Chương 324, thiếu niên cũng đã thành nàng nhớ nhung. 2, chương 324, thiếu niên cũng đã thành nàng nhớ nhung. 2, ta cũng không biết ta. Hình tượng liền đến nơi này, đằng sau trống rỗng. Ta nói cho ngươi, ngươi cái này ước giống như là bị người từng dở trò, mạnh mẽ cắt đứt. Ta có thể lật ra tới cứ như vậy nhiều. Lại đằng sau đâu? Đằng sau chính là ngươi gặp phải ngươi sư tôn hình tượng tâm ma sợ hãi rụt rè nói, thử thăm dò, cái này ngươi xem qua, còn muốn cho ngươi thả một lần sao? Hắn là biết đến, Lục Chiêu loại này người kỳ quái là sư tôn khống, liền loại này rõ ràng là chính hắn thảm trạng lịch sử, bởi vì là hắn sư tôn cứu hắn hình tượng, cho nên lúc đó còn tinh tế nhìn rất lâu. Làm hắn một cái tâm ma như cái thằng hề. Thả, ta liền biết. Ngươi kia cái gì biểu lộ? Không có, ngài nhìn lầm khách quan. Tâm ma định nói. Lại hậu chi hậu giác, không đúng, hắn thấy thế nào thấy ta biểu lộ, ta đều không mặt mũi. Ngươi là ta tâm ma, ta nghe được. Tâm ma nghe xong lời này, lập tức hồn thể cứng đờ, giống như là bị đâm trúng cái gì chỗ đau, lúng ta lúng túng thầm nói, cái này, đây cũng quá không công bằng đi, ta liền chút tư ẩn cũng không có. Bị buộc bất đắc dĩ. Tâm ma cứ như vậy tại Lục Chiêu trong linh đài, cho Lục Chiêu thả nhiều lần ngự thư giao nhặt được Lục Chiêu ôm trở về thiên diễn môn hình tượng. Lần này vẫn là toàn bộ tin tức bản, thể nghiệm được dai. Chỉ là vất vả tâm ma, vốn là yếu kém cơ hồ không có ý thức. Vẫn là Lục Chiêu cố ý dùng chính mình hồn lực đem nó lôi ra tới. Cái này nhiều thả mấy lần, nó khả năng liền phải trực tiếp tán hồn. Bất quá nó cũng không dám nhiều phàn nàn, tranh thủ thời gian phất tay lại lần nữa ngưng tụ ra một mảnh thủy kính, sợ Lục Chiêu một cái không cao hứng lại cầm quỷ chào chào hỏi nó. Thủy kính chậm rãi triển khai, hình tượng một lần nữa về tới kia phiến băng tiên tuyết địa hoang dã. Lục Chiêu liền trông thấy, nho nhỏ Lục Chiêu co quắp tại một gốc dưới cây khô. Mà trước mặt hắn là vị kia lúc ấy lạnh lùng lại không thông tình cảm, cao ngạo chỉ biết tu kiếm áo trắng thanh lãnh tiên tử. Còn sống? Nàng tự lẩm bẩm, thanh âm thanh lãnh bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Nàng còn chưa có động tác, lại sửng sốt một chút, vô ý thức muốn thu hồi tay, lại phát hiện ống tay áo của mình bị một cái tay nhỏ bé lạnh như băng nắm chắc. Kia lực đạo không lớn, lại giống như là tại rét lạnh bên trong bắt lấy duy nhất cây cỏ cứu mạng. Nàng cúi đầu nhìn xem tấm kia cóng đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, nhíu mày, dường như đang do dự. Nhỏ Lục Chiêu không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn xem nàng, đáy mắt mang theo một tia quả cường. Lục Chiêu có thể trông thấy hai người như thế nhìn nhau thời gian cũng không lâu, thời gian dần trôi qua, Ngự Thư Giao đem bạch ngọc kiếm cắm vào hông, cởi chính mình ngoại bảo, đem nho nhỏ Lục Chiêu bọc lại, ôm vào trong ngực. Hình tượng bên trong Ngự Thư Giao ôm nho nhỏ Lục Chiêu, bộ pháp kiên định lại hơi có vẻ lạng quạng đi tại mênh mông trong đống tuyết. Phong tuyết thổi loạn nàng sợi tóc, áo trắng bị đông tuyết nhiễm phải có chút lộn xộn, có thể trong ngực nàng nhỏ Lục Chiêu lại bị nàng hộ đến cực kỳ chặt chẽ, ngoại bào che phủ một tia gió đều thấu không đi vào. Ánh mắt của nàng vẫn như cũ thanh lãnh, dường như đối trong ngực cái này bỗng nhiên xâm nhập nàng sinh mệnh tiểu sinh mệnh còn không có quá nhiều khái niệm, chỉ là ngẫu nhiên túi đầu nhìn hắn lúc, lông mày sẽ hơi nhíu lên, giống như là đang tự hỏi cái gì. Nhỏ Lục Chiêu tựa ở trong ngực nàng, cóng đến phát run tay nhỏ vẫn như cũ chăm chú nắm chặt góc áo của nàng. Trong ánh mắt của hắn không có quá nhiều cảm xúc, chỉ có một loại gần như bản năng nhược vậy, dường như nhận định cái này lạnh như băng nữ tử là hắn duy nhất dựa vào. Trong gió tuyết, Ngự Thư Giao bước chân dừng lại một chút, nàng cúi đầu mắt nhìn trong ngực tiểu gia hỏa, dường như rốt cục phát giác được hắn run rẩy. Nàng chần chờ một lát, mới bụng bề giơ tay lên, nhẹ nhàng vô vô lưng của hắn, giống như là tại nếm thử an ủi, nhưng lại không biết nên làm thế nào mới đúng. Thủy kính bên trong hình tượng hơi rung nhẹ, thời gian dường như tiến nhanh một chút. Trong sơn động giấy lên một đống nhỏ đống lửa, ánh lửa phản chiếu Ngự Thư Giao mặt nhu hòa mấy phần. Nhỏ Lục Chiêu bị nàng đặt ở bên cạnh đống lửa, ngoại bào vẫn như cũ quấn tại trên người hắn, hắn co do thân thể, hô hấp dần dần bình ổn, hiển nhiên là ấm áp một chút. Ngự Thư Giao ngồi ở một bên, lặng lặng mà nhìn xem hắn. Ánh mắt của nàng vẫn như cũ thanh lãnh, có thể ngẫu nhiên rơi vào nhỏ Lục Chiêu trên thân lúc, sẽ thêm ra một tia không dễ dàng phát giác mềm mại. Nàng dường như đang lẩm bẩm lầu bầu, thấp giọng nói, ngươi nhỏ như vậy, làm sao lại một người ở chỗ này? Nhỏ Lục Chiêu không có trả lời, chỉ là ngủ được mê man. Ánh lửa nhảy vọt ở giữa, sắc mặt của hắn rốt cục không còn như vậy tái nhợt, thậm chí còn mang tới mấy phần hồng nhuận. Ngự Thư Giao nhìn xem hắn, lông mày lại nhíu, dường như đang do dự muốn hay không đem hắn bước xuống. Có thể tay của nàng lại vô ý thức vươn đi ra, hướng trong đống lửa thêm một cây củi, hiển nhiên cũng không tính thật rời đi. Hình tượng lại nhất chuyển, đã là thiên diễn môn trước sân môn. Ngự Thư Giao ôm nhỏ Lục Chiêu, đứng tại thanh miệu phong dưới trên thềm đá. Nàng áo trắng đã bị phong tuyết làm cho có chút vết bẩn, có thể trong ngực tiểu gia hỏa lại ngủ được an ổn, giống như là hoàn toàn tín nhiệm nàng. Trước sơn môn lão trưởng môn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, người đây là từ chỗ nào nhặt được đứa bé trở về? Ta muốn nuôi hắn. Ngự Thư Giao chắc chắn thanh sắc theo rõ ràng dần dần mở mịt tiêu tán. Lục Chiêu đứng tại hình tượng bên ngoài, lặng lặng nhìn xem. Lần này trong trí nhớ hình tượng càng thêm rõ ràng, cũng liền có thể nhìn thấy càng nhiều chi tiết. Chậm rãi, Lục Chiêu thấy được Ngự Thư Giao vụ bề, còn có chính mình dựa sát vào nhau. Khi đó Ngự Thư Giao mặt vô thần sắc, trong mắt nhìn hắn thời điểm, tại không hiểu. Không hiểu hắn vì cái gì lưu lạc đến tận đây, không biết do hắn vì cái gì nghĩ như vậy sống sót, cũng không biết hắn vì cái gì ôm thật chặt chính mình không thả. Nhỏ Lục Chiêu cũng không biết hắn ôm là ai, trong tay nắm chặt chính là ai góc áo, vì cái gì không thể thả tay. Sư tôn cũng không hiểu gì đến chiếu cố người, rất nhiều lần hắn lạnh phát run, nàng cũng sẽ không giúp hắn đổi lạnh, hắn ôm nàng, nàng cũng rất không thích hướng dáng vẻ. Chỉ là nàng thế nào cũng không có buông tay. Chỉ là về sau. Sơn môn từ bạch tới lục, nhiều lần nóng lạnh. Trong ngực nàng tiểu đồng cũng chậm chậm lớn lên, thiếu niên cũng đã thành nàng nhớ đung. Chương 325, thiên thư cùng bãi đất hoang vắng, 1, chương 325, thiên thư cùng bãi đất hoang vắng, Một, Tâm Ma ở một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến nét mặt của hắn, gặp hắn không có nổi giận dấu hiệu, mới thử thăm dò mở miệng, cái kia, hình tượng này ngươi cũng nhìn bao nhiêu lần, hẳn là không cái gì mới đổ vào ta. Ta có thể hay không không thể? Lục Chiêu nhàn nhạt cắt ngang nó, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại thủy kính tiêu tán điểm sáng bên trên. Tâm Ma lập tức điệu xỉu xuống dưới, hồn thể co lại càng chặt hơn chút, thầm nói, ta liền biết, ngươi là tới thăm ngươi sư tôn, căn bản không phải đến xem ký ức. Cá Lục Chiêu lườm nó một cái, ngựa khí bình thản, có ý kiến?
Không không không,
nào dám có ý kiến a. Tâm Ma vội vàng khoát tay, hồn thể run cùng cái sàng dường như, ngài tiếp tục xem, ngài tùy tiện nhìn, ta cái này hồn thể còn có thể chống đỡ một hồi, ngài chậm rãi hồi ức, ta tuyệt không quấy rầy. Lại qua không biết bao lâu, Tâm Ma mệt thở hổn hển, cái kia, khách quan, ngài nhìn, ta có hay không có thể đi? Ta cái này hồn thể không chống được bao lâu, ngươi lại không thả ta tán, ta sợ là liên hạ cương vị cơ hội cũng bị mất. Ngươi đi đi.
Ai?
Cảm ơn. Tâm Ma như được đại xá, hồn thể liền muốn hóa thành khói xanh bay vào linh đài chỗ sâu, tiếng nói phiêu hốt, lần sau đừng có lại tránh ta hiện ra à? Ta thật không có cái gì dùng. Đã thấy Lục Chiêu đưa tay liền đem kia sợi hồn thể nắm chặt, tiện tay bóp, tiếp theo một cái chớp mắt, trong linh đài băng thiên tuyết địa gào thét phong thanh đều tiêu tán, quy về yên tĩnh. Lục Chiêu tỉnh lại trở mình, chỉ thấy Ngự Thư Giao rúc vào trong ngực hắn. Hắn nhịn không được nhẹ nhàng sờ sờ nàng cái mũi nhỏ, chỉ thấy Ngự Thư Giao nhíu mũi ngọc, khuôn mặt nhỏ cọ sát Lục Chiêu ngực, mà tay nhỏ theo thói quen liền nắm lấy Lục Chiêu góc áo. Ý hệt năm đó hắn. Lục Chiêu không khỏi ôm chặt Ngự Thư Giao, cúi đầu xuống dưới, hôn khẽ một cái khóe môi của nàng, "Sư tôn, mộng đẹp." Thư hư Ngự Thư Giao ưm lẩm bẩm, giống như tại đáp lại hắn. Sáng sớm hôm sau, sau cơn mưa trời lại sáng, Huyền Miểu Phong trúc viện bị sương sớm bao phủ, lá trúc bên trên còn mang theo óng ánh giọt nước, trong không khí tràn ngập tươi mát khí tức. Lục Chiêu đẩy cửa phòng ra, duỗi lưng một cái. Ngự Thư Giao đã nổi lên, đang ở trong sân chậm ung dung luyện kiếm, một bộ áo trắng tại nắng sớm bên trong lộ ra thanh lãnh mà dịu dàng. Thấy Lục Chiêu đi ra, nàng thu kiếm, chậm rãi đi tới, ôn nhu nói, "A Chiêu, tối hôm qua ngủ được như thế nào?" Lục Chiêu cười cười, giữ chặt tay của nàng, "Ngủ được không tệ, chính là làm giấc mộng."
"A?"
Ngự Thư Giao nghiêng đầu một chút, hiếu kỳ nói, "Cái gì mộng?" "Khi còn bé cùng sư tôn cùng một chỗ về thiên diễn mộng." Nghe vậy, Ngự Thư Giao chớp chớp con ngươi, "Sư tôn cũng là đâu?"
"Sư tôn cũng nằm mơ."
Đã thấy Ngự Thư Giao không trả lời, lại đi trước bước nửa bước, gần sát Lục Chiêu trước người, ngước mắt nhìn hắn, "Ngươi tối hôm qua đi ngủ có phải hay không không an phận nhà?"
"Ân,
từ khi đi sư tôn nhà mẹ đẻ về sau, ngươi người xấu này linh đài cùng ta liền." Liền có thể tùy ý kết nối. Ngự Thư Giao khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nhu để chọc chọc lồng ngực của hắn, "Ngươi tối hôm qua có phải hay không tại sư tôn linh đài làm chuyện xấu?"
"Sư tôn lời này có thể oan uổng ta. Ta tối hôm qua rõ ràng thành thành thật thật ngủ ở bên cạnh ngươi, cả tay đều không lo động, làm sao lại tại ngươi trong linh đài làm chuyện xấu đâu?" Lại nói, "Sư tôn linh đài như vậy thanh tịnh, ta một cái phàm phu tục tử, nào có bản lãnh lớn như vậy tùy tiện xông vào." Ngự Thư Giao nghe vậy, khẽ hừ một tiếng, "Ngươi thiếu cho ta giảng ngu. Ngươi tối hôm qua rõ ràng tại trong linh đài lật nhìn thứ gì, còn làm ra động tĩnh lớn như vậy, làm hại ta. Làm hại ta trong mộng đều không an ổn." Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng thấp xuống, mang hai nhiễm lên một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, hiển nhiên là muốn lên cái gì không để cho nàng có ý tốt hình tượng. Lục Chiêu gặp nàng bộ dáng này, trong lòng hứng khởi, cố ý xích lại gần chút, thấp giọng hỏi, "A, cái kia sư tôn mơ tới cái gì? Có phải hay không lại mơ tới ta đối với ngươi làm cái gì chuyện xấu cho nên mới sáng sớm lên hưng sư vấn tội?"
"Ngươi?" Ngự Thư Giao bị hắn lời này một kích, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trướng đến càng đỏ, đưa tay liền muốn đập hắn, lại bị Lục Chiêu thuận thế bắt lấy cổ tay, kéo vào trong ngực. Sư tôn chớ nóng đội sinh khí đi. Lục Chiêu cười nhẹ lấy, một cái tay khác nhẹ nhàng vòng lấy eo của nàng, cúi đầu tại bên thai nàng nói khẽ, "Ân, theo Đỗ Nhi chẩn bệnh đến xem, có lẽ là sư tôn chính mình ban ngày nghĩ đến quá nhiều, ban đêm mới có thể mơ tới những cái kia loạn thất bát tao người còn nói. Ta nhìn ngươi là càng ngày càng không đứng đắn, liền sư tôn linh đài đều không dung tha."
"Hừ, nếu không phải bởi vì ẩn tiên bực sự tình, ta mới sẽ không để ngươi tùy tiện liền lên ta linh đài đâu."
Lục Chiêu nghe vậy, ý cười càng sâu, nhẹ nhàng méo méo eo của nàng, thấp giọng nói, "Sư tôn lời này không phải công bằng. Linh đài tương liên thật là 2 triệu, sư tôn nếu là không muốn để cho ta liền tiền đến, đại khái có thể đem ta đá ra ngoài đi đi. Có thể sư tôn không những không có đá, còn để cho ta ở bên trong lật nhìn lâu như vậy. Đây có tính hay không là sư tôn ngầm cho phép?"
"Ngươi?"
Ngự Thư Giao bị hắn lời này chắn đến cứng miệng không trả lời được, khuôn mặt nhỏ đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Nàng trừng hắn nửa ngày, rốt cục biện xuất một câu, "Chương 325, Thiên Thư cùng bãi đất hoang vắng, 2, chương 325, Thiên Thư cùng bãi đất hoang vắng, 2, giảo biện."
"Ta kia là?"
"Kia là ngủ thiếp đi, chưa kịp phản ứng."
"A,
thì ra sư tôn ngủ thiếp đi còn có thể cảm giác được ta tại trong linh đài làm cái gì. Cái kia sư tôn linh thức không khỏi cũng quá nhạy cảm a." Ngự Thư Giao biện bất quá Lục Chiêu, cũng nói không xuất từ đã tới đáy mơ tới cái gì, dứt khoát xoay người, đưa lưng về phía hắn không nói. Nhưng Lục Chiêu còn không buông tha náo loạn nàng rất lâu, thẳng đến Ngự Thư Giao chính mình chịu thua mới coi như thôi. Sư đồ náo loạn một hồi về sau, trong linh ải, Lục Chiêu một mình đứng ở nơi đó, lại là dưới thiên thư, gặp phải sư tôn trí nhớ lúc trước bị động qua tay chân. "Dạng này đi." Hắn đưa tay vung lên, trong linh đài thiên thư chậm rãi lật ra một tờ, phía trên mơ hồ hiện ra mấy hàng mơ hồ văn tự. Lục Chiêu ánh mắt rơi vào trang sách bên trên, thấy không rõ nội dung, mơ hồ có thể thấy bãi đất hoang vắng 2 chữ. Cũng là rất tận lực lại lẩm bẩm nói, xem ra có nhiều thứ được bản thân đi tìm.
bãi đất hoang vắng cũng là tiểu thế giới một loại, Trung Châu ẩn giấu tiểu thế giới vô số kể, chỉ là rất ít người có thể dò xét tới. Riêng này hai chữ, nếu như không phải Tống Thanh Nhược cùng Thích Cửu Yêu đều phân biệt muốn đi yêu vực hoàng thất cùng Đoạn Tiên Tông bãi đất hoang vắng, hắn còn không biết từ chỗ nào tra được. Hôm nay Thích Hàn bây giờ là khổ không thể tả, rõ ràng buồn ngủ không được, còn bị Thích Cửu Yêu một mực gian dạy, có chút nhớ nhung lên trước đó Hạ Vân Lâm thảm trạng. Mắt thấy Thích Cửu Yêu uống rượu đang cấp trên, dần dần đối với hắn cở trách làm trầm trọng thêm, hắn một mực tại chờ đợi nhà mình lão tỷ lúc nào thời điểm trở về nghỉ ngơi. Làm sao không có điểm báo? Cứ như vậy ngủ gật nhoáng một cái, vậy mà sống sờ sờ bị nhắc tới tới ngày thứ hai. Mà Thích Cửu Yêu không biết nơi nào tới rượu, trước kia liền một bình bảo bối không được, hiện tại một mực uống đều không mang theo đình chỉ. Hơn nữa thế mà cũng nhìn không ra men say. Thích Hàn không khỏi nghiến răng nghiến lợi, không phải Lục Chiêu ngươi đem tỷ ta điều thành dạng gì? Thích Cửu Yêu như mày, ngươi loạn nói thầm cái gì đâu? Ta nói ngươi chi tiêu không biết rõ tiết chế, ngươi còn lý luận, không phục sao? Làm sao lại? Tỷ ngươi nói đều đúng mà lúc này sắc trời thấy bạch, bên ngoài đều chuyển đến Triệu Nhã thanh âm. Thích Hàn còn ghi nhớ lấy mình bây giờ phụ trách chấp sự đường quét sạch công tác, lập tức nên đi làm đều. Cái kia, tỷ, ngươi bây giờ ở chỗ nào? Ta đưa ngươi trở về đi. Ta bây giờ tại chấp sự đường thân phận tốt, không có người hoài nghi chúng ta. Thích Cửu Yêu trầm mặc một cái chớp mắt, nói không nên lời chính mình ở tại Lục Chiêu trong viện loại lời này. Nàng bưng chén rượu lên, lại nhấp một miếng, mượn động tác này che giấu bối rối của mình, sau đó thản nhiên nói, ở chỗ nào ngươi không cần phải để ý đến, ngược lại cách chỗ này không xa. Ngươi bận ngươi cứ đi a, đừng ở chỗ này lề mề, Triệu Nhã gọi ngươi đã nửa ngày. Thích Hàn nghe vậy, khoe miệng giật một cái, trong lòng biết nhà mình tỷ tỷ đây là cố ý đổi chủ đề. Hắn liếc qua chén rượu trong tay của nàng, không nhịn được cục, cũng không biết Lục Chiêu từ đâu tới bản sự, đem ngươi cái này tiểu quỷ nuôi đến như thế tới nhuần thanh âm tuy nhỏ, nhưng vẫn là bị Thích Cửu Yêu nghe xong rồi bạn. Ngươi nói cái gì? Thích Cửu Yêu nheo lại mắt, trong giọng nói mang theo mấy phần nguy hiểm. Không có, không có gì. Thích Hàn vội vàng quát tay, gượng cười hai tiếng, tỷ ngươi chậm rãi uống, ta đi trước chấp sự đường làm việc a. Nói xong, lòng bàn chân hắn bôi mỡ dường như chạy ra ngoài, sợ lại bị nắm chặt huấn dừng lại. Thích Cửu Yêu lắc đầu, cũng đứng dậy rời đi. Chỉ là đi ra chấp sự đường không xa, chỉ thấy một cái tiểu thanh nắm lung la lung lay bay tới. Thích Cửu Yêu vô ý thức tiếp được, xem xét, quả nhiên là Thanh Loan. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cục cục thanh nắm méo một chút đầu, cánh nhỏ đằng sau chỉ thấy Lục Chiêu đã đứng tại trước người nàng. Thanh Loan liền bay đến Lục Chiêu đầu bay, lung lay cánh, kêu rột rột vài tiếng, ý là bị Lục Chiêu lôi ra tìm đến người, cho nên muốn thu thủ lao. Biết nói chuyện liền thiếu đi cục cục Lục Chiêu bất đắc dĩ. Cục cục Thanh Loan nói thầm âm thanh, lại đưa lỗ tai nhỏ giọng, ta muốn che giấu tung tích, ngươi không nên tùy tiện bại lộ ta. Cục cục, trước đó đi ngươi tứ sư tỷ dược viên, nơi đó còn có một đầu làm mặc hổ thế mà liền nội đan đều bị thu biến thành dược viên thu món ăn, thân phận ta đặc thù, cũng không muốn biến thành như thế cái này tiểu thanh chim còn một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng. Cầm một khối linh khí mảnh vỡ nhường Thanh Loan ngậm. Dưới mắt chính là Thích Cửu Yêu cùng Lục Chiêu đối đầu ánh mắt. Thích Cửu Yêu chớp chớp con ngươi, mỉm cười nhẹ giọng, ngươi chuyên môn tới đón ta nha. Là đâu? Lục Chiêu nói đi về phía trước một chút, cái mũi giật giật, sư tỷ uống nhiều ít. Không nhiều. Thích Cửu Yêu lung lay trắng non ngón tay thon dài. Vừa rồi tại Thích Hàn trước mặt còn sắc mặt bình thường, hiện tại đột nhiên liền thân hình lắc lư có chút đứng không yên. Lục Chiêu đội vàng bị nàng, chỉ thấy Thích Cửu Yêu mím môi mỉm cười, mở ra nhu đề. Lục Chiêu, năm chén. Thích Cửu Yêu, năm ấm. Sư tỷ từ đâu tới nhiều rượu như vậy? Theo ngươi trong khu phòng đầu cầm nha. Chương 326, nữ nhân hư này chương 326, nữ nhân hư này Lục Chiêu vịn nàng chậm rãi hướng trúc viện phương hướng đi đến. Thanh Loan ngồi xổm ở đầu vai của hắn, cánh nhỏ phẩy phẩy, miệng bên trong còn ngậm khối kia linh khí mảnh mỡ, thỉnh thoảng ủ cục hai tiếng, giống như là tại nói thầm lấy cái gì. Thích Cửu Yêu Lục Chiêu trên vai, trên choang cấp trên, bước chân có chút phù phiếm, gương mặt cũng nhiễm lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Nàng híp mắt, lười biếng nói, sư đệ, ngươi nói ngươi người này làm sao lại như thế làm người khác ưa thích đâu? Sư tỷ đây là khen ta đâu, vẫn là tại phúng ta đây? Đương nhiên là khen ngươi nha. Dạng này a? Ân. Cái kia sư tỷ xem ra làm mưu đồ đã lâu nữa nha. Ân. Cái gì một bốn, có ý tứ gì? Thích Cửu Yêu có chút lớn đầu lưỡi, thanh mị con ngươi cũng ẩm ướt lộc, thời gian dần trôi qua không phải đằng diễn, mà là tiểu lực thật quần quật đi lên, dù sao Lục Chiêu rượu cũng không phải cái gì có thể liên tục uống khinh bạc rượu loại. Nói nha, cái gì một bốn? Lục Chiêu liền bị nàng, cũng không giải thích. Sư tỷ thông minh như vậy, chính mình đoán xem chẳng phải sẽ biết. Đoán? Thích Cửu Yêu nhíu nhíu mày, khuôn mặt nhỏ xích lại gần chút, chóp mũi cơ hồ muốn đụng phải cái cằm của hắn, khí tức bên trong tràn đầy mùi rượu, ta không đoán ra được. Ngươi không nói ta liền không đi rồi. Nàng nói, thật đúng là dừng bước lại, đứng tại chỗ lung lay, giống như là muốn chơi xấu. Sư tỷ đây là muốn nghỉ lại trên người ta. Ân. Thích Cửu Yêu hí mắt, hai má hiện ra đỏ hồng, thanh sát thanh mềm, đúng nga, là muốn đổ thừa ngươi nữa nha. Ngươi mau nói đi, không phải ta. Ta nàng dừng một chút, dường như đang cố gắng muốn một cái uy hiếp, có thể chính choáng cấp trên, đầu óc hiển nhiên chuyển bất động, cuối cùng biện xuất một câu, không phải ta cắn ngươi. Cắn ta? Sư tỷ, sợ là không cắn nổi a. Ai nói ta không cắn nổi? Thích Cửu Yêu ấm áp thân thể mềm mại mềm nhũn tựa ở trên người hắn, tay nhỏ tiếp tục đầu vai của hắn, mở ra sung mãn cánh ngôi, làm gì liền thật muốn cắn lên đến. Đã thấy Lục Chiêu túi đầu xuống đến, tại nàng bên thai thấp giọng, mấy năm trước, sư tỷ có phải hay không cũng là có loại ý nghĩ này, đến báo thù ta? Nô. Ai? Thích Cửu Yêu khuôn mặt nhỏ ngơ ngẩn, ngơ ngác ngước mắt nhìn hắn. nếm thử lý giải Lục Chiêu đang nói cái gì. Lại nghe Lục Chiêu nói, dù sao sư tỷ nhiều khi đối đáy lòng ta nếu là có cái gì, liền ưa thích cắn ta tỷ, như tại Lớn Khải thời điểm, phi thuyền bên trên, sư tỷ liền đã từng cố ý cắn lên đến. Thích Cửu yêu chớp chớp con ngươi, chến choáng tỉnh mấy phần, cũng có chút tin tưởng Lục Chiêu đang nói chính là chuyện khi nào, liền thân thể mềm mại cứng đờ, mở ra cái khác khuôn mặt nhỏ, không, không biết rõ ngươi nói cái gì. Chấp sự đường phía sau núi hậu viện, nơi nào đó phòng tối. Theo thực đưa tới, nói hay không? Không. Nói ngươi cho dù là dùng càng nhiều ác liệt chiêu thức, ta cũng sẽ không nói. Từ trong nhà chuyển ra nữ tử kiên quyết lại tựa như thấy chết không sờn thanh sắc. Mà bên ngoài bên này, Thích Hàn, không phải, hai người các ngươi tại phòng là muốn làm gì a? Không đúng. Là Lục Chiêu hắn ở ngay trước mặt ta đem tỷ ta kéo vào chấp sự đường, còn luôn mồm nói bắt được hư hư thực thực ma môn mật thám nội ứng, còn to tiếng không biết thẹn hỏi, các ngươi nơi này địa phương an tĩnh nhất là nơi nào? Vậy hắn có thể làm sao? Vì đoạn tiên tông nội ứng sự nghiệp phát triển, cho dù lao tỷ điên cuồng cho hắn nháy mắt ra dấu, hắn cũng chỉ có thể theo thực triệu ra a, phải biết hắn còn có cán tại Lục Chiêu trong tay. Lục Chiêu là biết được thân phận của hắn. Bất đắc dĩ Thích Hàn đành phải nằm gai nếm mật, trước đau khổ lão tỷ, ngược lại nhìn nàng cũng đều quen thuộc. Chính mình lại tùy thời chờ phân phó, nhìn xem có thể hay không đem nàng cứu ra. Dưới mắt, Thích Hàn ngay tại chính mình ngoài viện lén lén lút lút. Sau đó liền bị người từ phía sau vỗ vỗ bả vai. Ngươi làm cái gì đây? Thích Hàn lúc này dọa kêu to một tiếng, quay đầu nhìn lại lại là Triệu Nhã. Triệu Nhã cao mày nghe thấy bên trong động tĩnh, Lục Chiêu lại làm cái gì đây? Thích Hàn trong lòng thiên nhân giao chiến, ta không đến loa. Mà lúc này trong phòng, Thích Cửu Yêu hai tay bị trói tại sau lưng, bị ép cốt thân tựa ở trên giường, còn cắn môi, trong mắt nước nhuận lại kiểu bị được người mang theo ánh mắt kiên định, hung tợn trừng mắt Lục Chiêu, ta là cái gì cũng không biết nói. Người cái này ác nhân, đừng cho là ta sẽ như người mong muốn. Lục Chiêu, hắn nhìn một chút trong tay mình khăn nóng cùng tỉnh rượu trà. Không phải, hắn không phải liền là lo lắng Thích Cửu Yêu uống nhiều quá nhìn thấy sư tôn sư muội lại náo lên, cho nên đem nàng đưa đến chấp sự đường tỉnh một chút rượu, tiện thể thừa cơ hỏi một chút trước kia sư tỷ lén lút đến cùng đối với hắn làm nhiều ít chuyện xấu. Kết quả rượu này còn không có tỉnh đâu. Chính mình trở lại vặn khăn nóng, Thích Cửu Yêu ngược lại đem chính mình trói lại. Sư tỷ, trà này, bên trong hạ mê hồn dược có phải hay không? Ngươi người xấu này, có phải hay không muốn thừa dịp ta chênh choáng không rõ, sau đó khinh bạc sư tỷ? Vậy ngươi trước tẩy một chút mặt lại phía trên này gắn xuân hương tán có phải hay không? Ngươi cái này nghiệt chướng, ta thật là thiên diễn khách khanh trưởng lão, ngươi muốn đối sư gì làm cái gì? Ta nói một câu liền chụp một cái mũ, sau đó cho mình thăng một cái bối phận đúng không? Lục Chiêu ngược lại bất đắc dĩ, thở dài, lại ngửa mặt lên lúc, đã là hung thần ác sát biểu lộ. Tiến lên liền bóp lại sư tỷ trắng non cái cằm, sư tỷ đã đều biết, vậy còn không theo thực đưa tới, thiếu chịu một chút nỗi khổ ra thịt. Thích Cửu Yêu bị Lục Chiêu nắm cái cằm, gương mặt có chút nâng lên, nhìn hắn chằm chằm ánh mắt vẫn như cũ của tường, có thể kia men say mông lung trong con ngươi lại nhiều hơn mấy phần không thể che hết bối rối. Hừ, ngươi mơ tưởng để cho ta khuất phục. Ta đường đường thiên diễn khách khanh trưởng lão, sao lại sợ ngươi chút tiểu thủ đoạn này? Nàng thanh âm mặc dù mềm, nhưng cố gạt ra một cô uy nghiêm, đáng tiếc chính choáng nhường lời này nghe càng giống là đang làm nũng. Hơn nữa Lục Chiêu đều trông thấy sau lưng nàng cổ tay đang giãy giụa kia linh tác. Không phải, ngươi cho mình buộc đều không cởi được là muốn làm cái gì? Lục Chiêu nhíu mày, a, sư tỷ đây là thà chết chứ không chịu khuất phục. Vậy ta nhưng phải suy nghĩ thật kỹ, dùng cái gì biện pháp mới có thể để cho sư tỷ theo thực đưa tới. Thích Cửu Yêu thân thể cứng đờ, giống như là ý thức được cái gì, trên mặt đỏ ửng trong nháy mắt lan tràn tới bên hai. Nàng trừng to mắt, ý đồ về sau co lại, có thể phía sau chính là bên giường, lui không thể lui, chỉ có thể nhắm mắt nói, ngươi, ngươi dám? Ta nếu là đã xảy ra chuyện gì, trưởng môn sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có ngươi sư tôn, nàng, nàng khẳng định cái thứ nhất tìm ngươi tính sổ sách. Ngươi, ngươi muốn giày vò ta thì tới đi. Thích Cửu Yêu tránh ra bên cạnh khuôn mặt, mỹ lệ gương mặt nổi lên hồng nhuận, ta mới sẽ không sợ ngươi đâu. Cố ý muốn cho ta thêm tốc độ đánh đúng không? Nữ nhân hư này. Chương 327, Lục Chiêu, ngươi chú ý một chút ảnh hưởng. Chương 327, Lục Chiêu, ngươi chú ý một chút ảnh hưởng. Ngoài cửa Triệu Nhã thấy Thích Hàn giả vờ ngây ngốc cũng không hỏi lại, chỉ là thở dài, ngược lại đối với trong môn phái hô, Lục Chiêu, ngươi chú ý một chút ảnh hưởng. Lúc này lại nghe bên trong vang lên cái gì, ngươi, ngươi dám? Ta nếu là đã xảy ra chuyện gì, trưởng môn sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có ngươi sư tôn, nàng, nàng khẳng định cái thứ nhất tìm ngươi tính sổ sách. Ngươi, ngươi muốn giày vò ta thì tới đi, ta mới sẽ không sợ ngươi đâu. Triệu Nhã lại lần nữa trầm mặc, ngược lại vô vô Thích Hàn, vẻ mặt thương xót. Thích Hàn mắt thấy Triệu Nhã muốn đi, Thích Hàn vội vàng đuổi theo, Nhã sư tỷ, ngươi lúc này đi. Ân, cái kia Lục Chiêu sư minh ở bên trong ta biết, vậy ngài có nên đi vào hay không? Xem hắn Triệu Nhã bỗng nhiên bước vô vô Thích Hàn bả vai, nén bi thương. Thích Hàn vẻ mặt mờ mịt nhìn xem Triệu Nhã đi xa bóng lưng, thì thầm trong miệng, nén bi thương, tiếc cái gì ai, ta còn chưa có chết đâu. Lại gặp Lục Chiêu thực sự khí thế hung hùng, nhà mình lao tỷ hiện tại hiển nhiên là tại lá mặt lá trái, cuối cùng vẫn quyết định trước trượt là thượng sách. Thích Hàn vừa đi mấy bước, bên ngoài còn có Thích Hàn ở đây, ngươi nói nhỏ thôi. Hắn liền dư thừa quan tâm, ngươi, ngươi đừng tới đây. Lục Chiêu nhìn xem Thích Cửu Yêu kia thể sống chết không theo trung trinh vẻ mặt, lại nhìn nàng tiểu thương thanh mỹ ma nữ bộ dáng, tương phản cực lớn. Chỉ nghe sư tỷ tử, thật đúng là cho là nàng là cái gì trong chính đạo không dành thế sự, chỉ biết là luyện kiếm kiếm tiên đâu. A, đây không phải sư tôn sao? Lục Chiêu dứt khoát thả ra trong tay khăn nóng cùng tỉnh rượu trà, chậm ung dung đi tới trước mặt nàng, cúi đầu nhìn xuống nàng, cố ý hạ giọng nói, sư tỷ đã tức giận lớn như vậy, vậy cũng đừng trách ta dùng điểm thủ đoạn phi thường. Thích Cửu Yêu nghe vậy, thân thể lại là cứng đờ, nhìn hắn chằm chằm trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần cảnh giác, có thể kia men say mông lung con ngươi làm thế nào cũng không thể che hết một vẻ bối rối. Nàng cắn cắn môi, ý đồ để cho mình lộ ra càng cường ngạnh hơn chút, thử nói, ngươi có thể làm gì ta? Ta thật là Thiên Diễn khách khanh trưởng lão, ngươi dám đụng đến ta một đầu ngón tay, toàn bộ Thiên Diễn cũng sẽ không buông tha ngươi. A đúng đúng đúng, toàn Thiên Diễn cũng sẽ không buông tha ta. Sư tỷ lời nói này đến, thật giống như ta thật muốn đối ngươi làm cái gì dường như. Ta bất quá là muốn giúp sư tỷ tỉnh rượu, thuận tiện hỏi điểm năm xưa nợ cũ mà thôi, thế nào tới sư tỷ miệng bên trong, liền thành cái gì tội ác tại trời đại sự. Thích Cửu Yêu nhìn hắn chằm chằm, về sau xê dịch thân thể mệt mỏi, chính ngươi tin tưởng. Sư tỷ lời này nhưng có ý tứ. Chính ta tin tưởng cái gì? Hẳn là sư tỷ là chỉ mấy năm trước kia cái cọc nợ cũ. Hắn cố ý kéo dài âm cuối, giọng nói mang vẻ mấy phần chế nhạo. Thích Cửu Yêu nghe vậy, ánh mắt rõ ràng né tránh một chút, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng sâu hơn mấy phần. Nàng cắn môi, dường như đang cố gắng hồi ức, lại tựa hồ đang liều mạng che giấu cái gì, nửa ngày mới biệt xuất một câu, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Ngươi ít tại chỗ này nói hiệu nói vượng. Nói hiệu nói vượng. Lục Chiêu theo trong tay áo móc ra một khối nho nhỏ ngọc bài, tại giữa ngón tay vuốt vuốt. Kia trên ngọc bài khắc lấy mấy đạo phù văn, tản mát ra yếu ớt linh quang, thoạt nhìn như là một loại nào đó ghi chép dùng linh vật. Sư tỷ không nhớ rõ. Vậy ta nhưng phải giúp ngươi nhớ lại một chút. Thích Cửu Yêu ngẩn người, đồng nhiên mở to hai mắt, ngươi thế mà. Quay xuống. Làm sao có thể? Ngươi lúc đó kim đan về sau rõ ràng mất đi ý thức. Ta còn sư tỷ lời nói này đến không phải đối. Ta lúc ấy là bế quan ngưng kim đan, ý thức chạy không không giả, cũng không đại biểu ta đối với ngoại giới một chút cảm giác đều không có. Hắn dừng một chút, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần trêu tức, huống chi, sư tỷ thời điểm đó động tĩnh cũng không nhỏ, muốn cho ta hoàn toàn không có phát giác, sợ là có chút khó à. Thích Cửu Yêu lập tức mở to hai mắt nhìn, giống như là bị đâm trúng cái gì chỗ đau, mang hai trong nháy mắt đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Nàng há to miệng, dường như muốn phản bác, có thể lời đến khỏe miệng làm thế nào cũng nói không ra miệng, chỉ có thể biện xuất một câu, ngươi nói bậy. Ta khi đó rõ ràng rất cẩn thận. Lục Chiêu ra vẻ kinh ngạc, ải, sư tỷ không phải không biết rõ ta đang nói cái gì sao? Làm sao biết ta hỏi là kim đan phá cảnh thời điểm sự tình? Thích Cửu Yêu chớp chớp con ngươi, khuôn mặt nhỏ bối rối cúi đầu không nói. Lục Chiêu thấy Thích Cửu Yêu bộ dáng này, khoe miệng có chút dương lên, hắn chậm ung dung tại nàng bên cạnh ngồi xuống, ngọc trong tay bài bị hắn nhẹ nhàng quăng lên lại tiếp được, giống như là đang cố ý đùa nàng. Sư tỷ đã như thế mạnh miệng, vậy ta chỉ có thể phóng xuất nhường sư tỷ chính mình nghe một chút. Lục Chiêu nói, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái ngọc bài, linh quang có chút lấp lóe, dường như thật muốn kích hoạt bên trong ghi chép. Không cho phép. Thích Cửu Yêu vội vàng lên tiếng, thân thể đột nhiên hướng phía trước một nghiêng, ý đồ ngăn cản hắn, đáng tiếc hai tay bị chính mình buộc đến xích sao, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Chiêu ngón tay dừng ở giữa không trung. Nàng trừng mắt một đôi nước nhuận con ngươi, giọng nói mang vẻ mấy phần xấu hổ, ngươi người này thế nào hư hỏng như vậy à? Có chủ tâm để cho ta xấu mặt có phải hay không? Lục Chiêu cúi đầu ghé vào mặt nàng trước, sư tỷ thừa nhận, ta lại không biết ngươi nói là cái gì, thế nào thừa nhận? Thích Cửu Yêu phối hợp lẩm bẩm, không dám nhìn Lục Chiêu. Đã thấy Lục Chiêu ở trước mặt nàng, có chút há mồm, giống như im ắng nói câu gì, Thích Cửu Yêu vẻ mặt dừng lại, nhìn một hồi, mới phản ứng được Lục Chiêu không phải là đang nói, mà là mô phỏng nàng trước đó cắn hắn thời điểm hình miệng. Thích Cửu Yêu lập tức liền xấu hổ cấp nhãn, nào lên liền phải cắn Lục Chiêu. Một cái liền cầm lấy ngọc bài lui về sau, một cái liền tiến đụng vào Lục Chiêu trong ngực. Kết quả Thích Cửu Yêu không cẩn thận ấn vào ngọc bài, trong lòng nhất thời bối rối, đã thấy kia ngọc bài không hề có động tĩnh gì, nàng mới phản ứng được mình bị Lục Chiêu lừa. Lục Chiêu cũng thầm nghĩ không ổn, lấy tay liền phải đi lấy, chưa từng nghĩ Thích Cửu Yêu trở lại đến tìm hắn hưng sư vấn tội thời điểm, ngươi làm cái gì gạt ta? Môi son khẽ nhếch ở giữa, liền cắn đầu ngón tay của hắn. Trong lúc nhất thời hai người đều ngây người. Thích Cửu Yêu cắn đầu ngón tay của hắn, giơ lên xuân thủy giống như thanh mỹ con ngươi nhìn qua Lục Chiêu. Lục Chiêu cảm giác hô hấp đều chậm. Trong phòng bầu không khí lập tức ngưng trệ xuống tới, đèn đuốc chập chờn bừng sáng chiếu vào hai người trên mặt, phát họa ra vi diệu mà mập mờ hình dáng. Một lát sau, Thích Cửu Yêu mới chậm rãi nhả ra, động tác có mấy phần cứng ngắc, thân thể về sau vừa lui, kết quả quên chính mình hai tay còn bị cột, một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống. Lục Chiêu tay mắt lênh lẹ, lấy tay nắm ở eo của nàng, đưa nàng vững vàng kéo về trong ngực. Thích Cửu Yêu thì khẽ hừ một tiếng, bên cạnh mắt nói, hiện tại còn biết đau lòng sư tỷ. Kia là tự nhiên, ta còn thiếu sư tỷ một sự kiện không phải. Là đâu, ta cũng không có đơn giản như vậy để ngươi trả hết nợ. Điều này cũng đúng, bất quá bây giờ sư đệ có thể nghĩ nghe sư tỷ giải thích một chút vì cái gì lúc ấy muốn vụng trộm đối sư đệ làm ra loại chuyện đó, sẽ không phải là sư tỷ đã sớm đối ta ngươi Thích Cửu Yêu liền muốn đưa tay che miệng hắn, làm sao tay còn bị cột, đành phải dùng thân thể mềm mại đụng hắn. Kết quả ngược lại thấy Lục Chiêu liền cười mỉm mặc nàng đụng, trả lại hắn dễ chịu lên. Sau đó không lâu, Thích Cửu Yêu xoa cổ tay, trận nhìn Lục Chiêu một cái, cũng chỉ có sư đệ nhẫn tâm như vậy, trói lại sư tỷ lâu như vậy, chiếm hết tiện nghi, lại là ức hiếp lại là đùa bỡn, chắc hẳn sư đệ nhất định là thư thái cực kỳ a. Hai người lại là nói rót một hồi. Thích Cửu Yêu lại vẫn cảm thấy uống không đủ, lại đem ma chảo vươn hướng Lục Chiêu bên hông hồ lô rượu. Náo loạn một hồi, Lục Chiêu lại là không buông tha hỏi nàng chuyện năm đó. Thích Cửu Yêu thực sự náo bất quá Lục Chiêu, dù sao người này hiện tại liền đem nàng giam lỏng dường như, mình bây giờ thật đúng là đánh không lại hắn, trốn cũng không trốn không được. Sau đó chỉ thấy Lục Chiêu còn cố ý lắc lắc bàn tay, nói đến lần trước đối người nào đó trừng trị phong quy thời điểm, cường độ giống như nhẹ đâu. Hơn nữa còn giống như thiếu ta vài chục cái, không phải liền hôm nay. Chương 328, không phải. Ai đem thuyền mở? Chương 328, không phải. Ai đem thuyền mở? Thích Cửu Yêu thân thể mềm mại run rẩy, cảm giác sau lưng mơ hồ nóng lên, nàng túi đầu nhấp một ngụm trà, nửa ngày mới nhỏ giọng nói, khi đó, còn có thể có cái gì nguyên nhân? Không phải liền là nhìn ngươi khi đó quá đắc ý, muốn cho ngươi chút giáo huấn mà thôi. Giáo huấn? Sư tỷ giáo huấn phương thức thật đúng là đặc biệt, vụ trộm chạy tới cắn ta một cái, đây coi là cái gì giáo huấn? Thích Cửu Yêu mở ra cái khác khuôn mặt nhỏ, hung tợn lẩm bẩm, ai cần ngươi lo? Ngươi vụ trộm hôn ta, ta còn không thể quản đúng không? Sau đó không lâu, Trung Châu nơi nào đó sơn lâm phía trên, một đạo vòng xoáy màu xanh kẽ nước mở ra. Lục Chiêu cùng Thích Cửu Yêu bay thấp đám mây. Sư tỷ xác định là ở chỗ này sao? Đúng không? Thích Cửu Yêu không xác định. Lục Chiêu lại nói, phi thuyền lớn như vậy mục tiêu, sư tỷ giấu đi nên nhớ kỹ rất rõ ràng mới là. Thích Cửu Yêu như có điều suy nghĩ, chính là bởi vì lớn, giấu đi không dễ dàng, cho nên nói rõ một khi bị ta ẩn nấp cho kỹ, sẽ đặc biệt khó tìm. Lục Chiêu nghe vậy, khoe miệng có chút co lại, sư tỷ cái này ăn cướp, thật đúng là không có kẽ hở. Kia là tự nhiên. Nàng con đắc ý lên. Sư tỷ, ngươi đây là để cho ta khắp núi tìm phi thuyền a? Cũng không tính khắp núi a. Thích Cửu Yêu nghiêng đầu một chút, giọng nói nhẹ nhàng, ta nhớ được đại khái là tại, ân, phía đông kia phiến trong rừng, hoặc là phía tây khe núi. Ai nha, ngược lại ngay tại kề bên này, ngươi tìm xem nhìn đi, có tương đối chính xác xác thực một điểm đánh dấu sao? Thích Cửu Yêu chừng mắt nhìn, vậy phải xem ngươi biểu hiện. Ngươi nếu là dỗ đến ta vui vẻ, nói không chừng ta liền nhớ lại tới. Đúng vậy à, nói không chừng đâu. Lục Chiêu bất đắc dĩ lắc đầu, ngược lại theo màu xanh kẽ nước bên trong thăm dò, liền đem một cái mê man thanh nắm kéo ra ngoài. Thanh Loan, cuối cùng, làm việc, giúp ta tìm một cái đồ vật. Thanh Loan thân làm thần điểu, đối với linh khí có cao hơn trình độ mẫn cảm. Tiểu Thanh nắm bất đắc dĩ thở dài, nhảy đến Lục Chiêu bên cạnh thân biến trở về màu xanh tiểu cô nương, ngáp một cái bước mắt, muốn tìm cái gì? Phi thuyền. Thanh Loan nhíu mày, là mô hình sao? Thật phi thuyền. Thật phi thuyền ngươi tìm không ra. Lục Chiêu nhìn thoáng qua Thích Cửu Yêu. Thanh Loan theo Lục Chiêu ánh mắt lườm Thích Cửu Yêu một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra mấy phần hiểu rõ vẻ mặt. Nàng nuốt nuốt nhập nhẹ mắt buồn ngủ, nhỏ giọng thầm thì nói, "A, ta đã hiểu, là vị tỷ tỷ này giấu a." Vậy cũng không dễ tìm, nàng xem ra liền rất biết giấu đồ vật. Thích Cửu Yêu nghe vậy, nhíu mày, cười như không cười nhìn về phía Thanh Loan, "Tiểu nha đầu, lời này của ngươi là có ý gì? Nói ta giấu đồ vật giấu khó tìm, là khen ta đâu vẫn là tổn hại ta đây?" Tiểu cô nương rụt cổ một cái, Thích Cửu Yêu nàng không dám trêu chọc, ngược lại thân hình hóa thành một đạo thanh quang, vèo bay về phía nơi núi rừng sâu xa. Nàng một bên bay một bên nói thầm, "Thật là, mỗi lần đều để ta làm việc, cũng không cho chướng điểm linh khí mảnh vỡ thủ lao." Thanh Miểu Phong, lão trưởng môn hôm nay cũng đang đánh cờ, còn nhiều thêm bạn đánh cờ. Thư viện Giang Văn Ba, bởi vì mơ mơ hồ hồ đi một chuyến ẩn tiên vực, bị ép lên Lục Chiêu thuyền hải tặc. Bởi vì ôn ẩn đi Lục Chiêu tiên thương báo xã sau trực tiếp không thấy bóng dáng, hắn liên tục bị chống lạnh áo bọn người kéo lấy bận rộn vài ngày thương vụ. Hôm nay cuối cùng có cơ hội vụng trộm chạy ra ngoài, cũng liền trực tiếp tới bái phòng lão trưởng môn. Mà bên này lão trưởng môn đang vui vẻ chào hỏi Giang Văn Ba là tử, thật tốt ta, nhiều năm như vậy cũng khó khăn tìm một cái đánh cờ so ta món ăn Giang Văn Ba, luôn cảm thấy người này đang suy nghĩ gì rất thất lễ chuyện. Văn bối tài đánh cờ không tốt, còn mời chân nhân thứ lỗi. Không có việc gì, vừa vặn vừa vặn. Lão trưởng môn vui vẻ ra mặt, Lục Chiêu những ngày này trở về cũng biến thành an phận rất nhiều, ngay cả cái kia vừa mở lên liền ầm ầm vang lên phi thuyền đều không mở, thật sự là song hỷ lâm môn a. Giang Văn Ba nghe vậy, khoe miệng có chút kéo ra, ngẩng đầu nhìn một chút lão trưởng môn tâm kia cười đến tựa như hoa mặt, thực sự nhịn không được nhỏ giọng nói, chân nhân lời nói này đến, không phải là ngại Lục Chiêu kia phi thuyền quá ổn, nào chỉ là nhao nhao. Lão trưởng môn vỗ đùi, trên bàn cờ quân cờ đều bị chấn động đến dạo dựng, món đồ kia vừa bay lên, cùng thiên lôi lăn qua dường như, nửa cái Thanh Miểu Phong đều có thể nghe thấy. Còn già Vân Thế Nhật, còn thể thống gì? Lời con chưa dứt, chỉ thấy Giang Văn Ba chỉ tiền, tiền bối nói, là chiếc này sao? Lão trưởng môn nghe vậy, theo Giang Văn Ba ngón tay phương hướng ngẩng đầu nhìn lên, lập tức sắc mặt cứng đờ. Chân trời, một chiếc to lớn phi thuyền đang chậm rãi lái tới, che khuất bầu trời cái bóng văng tại trên mặt đất, nương theo lấy trầm thấp tiếng oanh minh, giống như là thiên lôi lăn qua, chấn động đến Thanh Miểu Phong bên trên lá cây cũng hơi rung động. Phi thuyền bên trên mơ hồ có thể thấy được thanh quang lấp lóe, dường như còn có một đạo thân ảnh nho nhỏ tại thuyền đầu lắc lư, chính là Thanh Loan tại thò đầu ra nhìn. Lão trưởng môn trong tay quân cờ ba rơi tại trên bàn cờ, nện đến thế cuộc một mảnh hỗn độn. Hắn mở to hai mắt nhìn, nửa ngày mới cắn răng nghiến lợi gạt ra một câu, tiểu tử thối này, không phải nói an phận sao? Tại sao lại đem cái này phá loạn ý nhi mở ra? Giang Văn Ba khẽ miệng giật một cái, túi đầu làm bộ chỉnh lý quân cờ, cố nín cười ý, nhỏ giọng nói, chân nhân đừng nội, có lẽ là Lục Chiêu có chuyện quan trọng muốn làm, mới không được đã mở đi ra. Chuyện quan trọng? Hắn có thể có cái gì chuyện quan trọng? Lão trưởng môn tức giận lẩm bẩm, Thiên Huyền ngươi đây là? Đã thấy sau lưng Sở Thiên Huyền cất bước đi ra, trên vai còn có túi lớn túi nhỏ bọc hành lý ba phụ, sư tôn quên rồi sao? Chuyện gì? Hôm nay là lên đường đi nói minh thời gian, vạn tiên sẽ muốn bắt đầu. Lão trưởng môn cùng Giang Văn Ba hai người nhìn nhau một chút, đều ngây ngẩn cả người, hiển nhiên đều quên cái này gốc dạng. Mà phi thuyền phía trên, tiêu cơ cánh tiểu thanh nắm bỗng nhiên lập tức liền bị một cái áo xanh làm váy cô nương ôm. Giang Văn Ba, ố luận, ngươi thế nào ở nơi đó? phu tử chính ngươi trở về đi, ta ngồi lục sư đệ thuận gió thuyền a. Mà lơ lửng phi thuyền phía dưới, Sở Thiên Huyền Hạ Vân thường thân làm lão đại lão nhị, là cuối cùng bên trên thuyền người, chính mục đưa Lâm Khinh Chu Lăng Nhược Thù đi lên, nhưng mà hai người đi lên về sau, bọn hắn liền phát hiện giống như không ai. Lần này tiên hội là không cho đê giai tu vi tử đệ đi, trưởng lão cũng không mang theo đội, toàn bằng lục chiêu lĩnh đội, còn lại chính là còn lại thiên diễn lục tử. Bất quá vừa lấy lại tinh thần, hai người chỉ thấy Lâm Khinh Thiền cùng Thẩm Diệu Diệu lén lén lút lút liền muốn đi đến đi. Trực tiếp bị Hạ Vân Thường một tay nhấc trượt một cái, hai người các ngươi, ta là theo chân Lâm gia đi lịch luyện, ta là Diệu nghe các phóng viên. Hạ Vân Thường, Sở Thiên Huyền, vậy các ngươi lên đi. Hạ Vân Thường ngạc nhiên, ngươi thế nào để các nàng có lục sư đệ quan tâm, chúng ta yên tâm liền tốt. Sau đó chính là Ngự 13 thấy này cũng chân nhỏ cộc cộc đội vàng theo sau, phía sau thì là xách theo Thẩm Diệu Diệu bao lớn bao nhỏ bọc hành lý Bạch Hạc. Mà lúc này phi thuyền bên trong, Lục Chiêu ngáp một cái, nhìn về phía ngoài cửa sổ, rủi rủi con mắt, phát hiện độ cao không thích hợp. Không phải, ai đem thuyền mở? Mà lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, còn có Tống Thanh Nhược lạnh lùng thanh tuyến, sư minh, rời giường sao? Không chờ Lục Chiêu trả lời, hắn cũng cảm giác trong ngực giật giật, mới phản ứng được trên người mình trọng lượng không đúng, mới xốc lên đệm chăn, chỉ thấy Ngự Thư Giao chậm rãi thò người ra đi ra, tuyết trắng sợi tóc rủ xuống tán tại trước người hắn, xuống chút nữa thì là sáng choang một mảnh phá lệ đáng chú ý nàng nhu để xoa nhập nhẹm vẻ mặt khi ngủ. A Chiêu, làm sao rồi? Không chờ Lục Chiêu nên, Ngự Thư Giao lại nằm xuống, khuôn mặt nhỏ cọ sát cổ của hắn, lại ngủ một chút nhi. Lục Chiêu ngẩn người, sư tôn, ngươi không phải buổi tối hôm qua nói muốn cùng Thanh Như cùng một chỗ ngủ sao? Chương 329, hai cái này đồ ngốc. Chương 329, hai cái này đồ ngốc Thanh Như. A Ngự Thư Giao mơ mơ màng màng mở ra một con mắt, xem xét hắn một cái, lại nhìn một chút cửa khoang phương hướng, mới chậm ung dung ngồi đứng dậy, rủi rủi con mắt, thanh âm còn mang theo vài phần buồn ngủ. Nàng tối hôm qua không phải nói muốn tự mình tu luyện sao? Ta liền đến giúp ngươi nha. Nàng nói rất hay đơn giản a, bất quá sư tôn vẫn luôn dạng này, Lục Chiêu cũng đã quen. Nhường sư tôn ngủ tiếp. Lục Chiêu đẩy cửa ra, chỉ thấy Tống Thanh Nhược đứng tại cổng, trong tay xách theo hồi lâu không có lấy đi ra hoa đào kiếm. Một thân trắng thuần váy dài, sợi tóc ở giữa xen lẫn mấy sợi đen như mực cùng nhạt bạch, mi tâm đào hoa ấn như ẩn như hiện, cả người khí chất lạnh lẽo bên trong lộ ra một cỗ không nói ra được tâm tình rất phức tạp. Lục Chiêu thăm dò nhìn nàng, hôm nay là tiểu mặc lên trực. Tống Thanh Nhược nghe vậy dừng một chút, túi đầu ân một nhỏ giọng, giống như vô ý thức muốn chút đầu, nhưng lại bỗng nhiên ngước mắt chừng Lục Chiêu một cái, ngươi đều biết là ai, còn muốn cố ý hỏi ta? Kia thẳng thắn một chút liền tốt, ngươi nói có đúng hay không? Thanh Như. Tống Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ biến sắc, hắn quả nhiên là có thể một cái liền nhận ra. Ân, sư muội tại sao không nói chuyện? Lục Chiêu cười mịn, còn giơ tay lên, thấy tay kia thế, Tống Thanh Nhược trong lòng cảnh báo đại tác, rút kiếm xoay người rời đi. Sau một khắc, quả nhiên nghe được sau lưng vang lên búng tay âm thanh. Tống Thanh Nhược lúc này thân thể mềm mại run lên, không rời nổi bước chân. Tiểu Bạch ngươi nhất nghe sư minh lời nói ngon nhất, nói cho sư minh, hôm nay Thanh Như tới tìm ta làm cái gì? Thanh sắc rơi xuống. Tống Thanh Nhược mi tâm hoa đảo ngược lại nhạt bạch sắc thái biến nhiều, toàn bộ mái tóc cũng thay đổi tuyết trắng rất nhiều, khí chất nhu hòa mềm mại xuống dưới, nàng chậm rãi xoay người, thấp cái hót, hôm nay chúng ta tới tìm sư minh. Là Tống Thanh Nhược đấy mắt con ngươi nhoáng một cái, cắn răng nói, chính ta nói. Kết quả Lục Chiêu liền chờ một hồi lâu cũng không thấy Tống Thanh Nhược mở miệng, chờ hắn lại muốn giơ tay lên, Tống Thanh Nhược mới vội vã nhào tới bắt hắn lại tay, sư muội, luyện kiếm ân, ta là tới cùng sư minh luyện kiếm. Dạng này a, nhưng là muốn sư minh chỉ giáo, sư muội có phải hay không nói ít cái gì? Tống Thanh Nhược mấp máy môi, có chút cứng nhắc, sư muội mời sư minh chỉ điểm kiếm đạo, còn mời chỉ giáo, hai người liền muốn hướng bong tàu mà đi. Trước khi đi trong phòng liền chuyển ra Ngự Thư Giao mơ mơ màng màng thanh âm, A Chiêu. Lục Chiêu còn không có động tác, Tống Thanh Nhược trước đống như bước, lại lên tiếng, ta tại bong tàu chờ sư minh tiểu cô nương đi, lại vội vàng liền đi. A Chiêu Thanh Như tìm ngươi luyện kiếm. Ngự Thư Giao đã phủ thêm một cái thật mỏng ngoại bảo, đang tựa tại đầu giường, cầm trong tay một chén vừa pha tốt trà nóng, chậm ung dung nết. Ân Lục Chiêu thuận tay tiếp nhận nàng đưa tới chén trà, uống một ngụm, sư muội khó được chủ động. Đoán chừng là gần nhất trên việc tu luyện gặp cái gì bình cảnh, muốn cho ta chỉ điểm một hai. Ngự Thư Giao nghiêng đầu một chút, tuyết trắng sợi tóc theo đầu vai trở xuống, Thanh Như ngày bình thường rất mạnh miệng, có thể chủ động tìm ngươi hỗ trợ, sợ là nhẫn nhịn rất lâu mới quyết định à. Lục Chiêu nghe vậy, cười nhẹ lên tiếng, đặt chén trà xuống, đưa tay nhẹ nhàng méo méo Ngự Thư Giao gương mặt, sư tôn lời nói này đến, giống như Thanh Như nhiều không tình nguyện dường như. Nàng lại mạnh miệng, không phải là đến ngoan ngoãn tới tìm ta. Ngự Thư Giao bị hắn bóp khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, thật là ta cũng dạy qua nàng à, Thanh nếu nói ta giáo khá tốt, ta thế nào nhớ kỹ sư muội nói ta giáo tốt hơn. Ngự Thư Giao lườm hắn một cái, không có nói thêm nữa, chỉ là đứng dậy giúp Lục Chiêu sửa sang áo bào. Vậy ngươi đi đi, đừng để Thanh Như chờ quá lâu, ta ngủ tiếp một hồi, về sau ngươi lại để ta. Lục Chiêu gật gật đầu, cúi người tại trên trán nàng hôn khẽ một cái, tốt, sư tôn ngủ đi. Phi thuyền bong tàu bên trên, Tống Thanh Nhược đã đứng ở đằng kia chờ, hoa đào kiếm đưa ngang trước người, mũi kiếm nhẹ nhàng chia xuống đất, sợi tóc bị gió thổi đến có chút phiêu động. Sư minh, mời. Lục Chiêu không có lấy bình thường dùng mặc kiếm, ngược lại xuất ra một thanh kiếm gỗ. Thanh Như, tới đi. Tống Thanh Nhược không nói gì, rút kiếm liền công tới. Thân hình lóe lên, hoa đào kiếm mang theo một đạo kiếm khí bén nhọn, đâm thẳng Lục Chiêu ngực. Nàng ra tay cực nhanh, kiếm chiêu bên trong mang theo vài phần lộn xộn nhưng lại giấu giếm trương pháp bất bị, hiển nhiên là gần nhất lúc tu luyện dung hợp chính mình cảm ngộ. Lục Chiêu nghiêng người tránh đi, kiếm vô nhẹ nhàng vẩy một cái, hóa giải thế công của nàng, đồng thời cười nói, không tệ, kiếm ý so trước kia ngưng thật chút, bất quá vẫn là quá gấp chút, thu thế không đủ ổn. Tống Thanh Nhược không đáp, kiếm chiêu biến đổi, hoa đào kiếm hóa thành đầy trời hoa ảnh, tầng tầng lớp lớp hướng Lục Triều bao phủ tới. Mi tâm của nàng đào hoa ấn có chút lấp lóe, khí chất lạnh lẽo bên trong nhiều hơn mấy phần nhu hòa, hiển nhiên là nửa người lực lượng tại giao thế ảnh hưởng kiếm đạo của nàng. Lục Triều thấy thế, đáy mắt hiện lên một tia tán thưởng, trong tay kiếm gỗ vung ra một đạo hồ quang, dễ như trở bàn tay đem hoa ảnh chém vỡ, lập tức trở tay một kiếm đâm về Tống Thanh Nhược đầu bay, kiếm thế lại tại nửa đường dừng lại, treo tại trước người nàng nửa thất chỗ. Đình chỉ. Lục Triều thu kiếm, thản nhiên nói, sư muội một chiêu này màu sắc rực rỡ có thừa, sát ý không đủ, trong thực chiến dễ dàng bị bắt được người sơ hở. Tống Thanh Nhược nhíu nhíu mày, thu hồi hoa đào kiếm, cúi đầu suy tư một hồi, mới chậm chậm nói, biết. Sư minh một lần nữa, ta điều chỉnh một chút. Lục Triều gật gật đầu, cũng không đội mà ra tay, đứng tại chỗ đợi nàng điều chỉnh khí tức. Phi thuyền tại giữa tầng mây bình ổn phi hành, bong tàu bên trên gió mang theo vài phần ý lạnh, thổi đến hai người áo bào bay phất phới. Hai người lại là ngươi đến ta hướng hồi lâu, một mực luyện đến tiên diễn kiếm quyết một thức sau cùng thời điểm, Tống Thanh Nhược giơ kiếm về đâm, như thiên thượng cung nga, đã thấy Lục Chiêu vô dụng kiếm hóa giải, chỉ là đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm trụ, đống nhiên nói, sư muội hôm nay là muốn đi sao? Tống Thanh Nhược nghe vậy, động tác đột nhiên trì trệ, hoa đào kiếm mũi kiếm dừng ở giữa không trung, suýt nữa tuột tay. Nàng ngước mắt nhìn về phía Lục Chiêu, trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối, lập tức lại bị nàng cưỡng chế đi, khôi phục bộ kia lãnh đạm vẻ mặt. Ta là nên đi, ta là cựu hoàng nữ, lớn khải có chuyện chưa dứt, thiên ma giáo có chưa lại sự tình, nàng thanh sắc nhàn nhạt, chợt cười nói, huống hồ sư minh như thế sẽ dở trò xấu, ta lo lắng ta một mực chờ tại sư minh bên người sẽ bị ức hiếp xấu đâu. Đây nhất định là tiểu cô nương từ nơi nào học trộm tới, hoàn toàn không giống nàng tử. Cho nên vẫn là đi sớm một chút tương đối tốt. Đông nhiên nàng thân hình run lên, chỉ thấy Tống Thanh Nhược sợi tóc đông nhiên hoàn toàn thay đổi đến tuyết trắng, trong ngực cũng nhảy ra một cái màu trắng tiểu hồ ly, không phải như vậy sư minh. Kỳ thật nhưng mà Bạch Thanh Nhược còn chưa nói xong. Lục Chiêu chỉ thấy một đạo khác màu mực ma khí theo Tống Thanh Nhược quanh thân mà lên, ngươi trở về à, đừng làm loạn thêm. Nô. Tái đi một mặc hai đạo khí tức bình phục lại. Tống Thanh Nhược trong lúc nhất thời đứng tại chỗ nói không ra lời. Hai cái này đồ ngốc. Chương 330, đến phiên ta chương 330, đến phiên ta. Tống Thanh Nhược quay người đi đến lan can bên cạnh, nhìn xem phi thuyền dưới mây khói cùng lượn lờ cảnh trí, sư minh, ta. Lục Chiêu nhìn xem Tống Thanh Nhược bộ kia xoắn xuýt lại mâu thuẫn bộ dáng thở dài, chậm ung dung thu hồi kiếm gỗ, hai tay vào ngực, đứng bình tĩnh ở trước mặt nàng, cũng không đội mà mở miệng, cứ như vậy chờ lấy chính nàng làm rõ suy nghĩ. Tống Thanh Nhược cúi đầu, đầu ngón tay vô ý thức vuốt vẽ hoa đào kiếm chua kiếm, mi tâm đào hoa ấn khi thì nhạt bạch, khi thì đen như mực, hiển nhiên là thể nội tiểu bạch cùng tiểu mặc còn tại âm thầm phân cao thấp. Nàng mấp máy môi, dường như muốn nói gì, có thể lời đến khoe miệng lại nuốt trở vào, nửa ngày mới biện xuất một câu, sư minh, ngươi đừng nhìn ta như vậy, nhìn ngươi thế nào? Lục Chiêu nhíu mày, giọng nói nhẹ nhàng, sư muội chính mình ở chỗ này diễn giật dây, ta bất quá là nhìn náo nhiệt mà thôi. Ai diễn giật dây? Tống Thanh Nhược đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt liếc hắn một cái, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, hiển nhiên là bị đâm trúng tâm tư. Nàng dừng một chút, lại thấp giọng nói, ta chỉ là có chút sự tình còn chưa nghĩ ra mà thôi. A. Lục Chiêu hướng phía trước bước nửa bước, cúi đầu xích lại gần chút, cái kia sư muội cũng là nói một chút, có chuyện gì là liền sư huynh cũng không thể biết đến. Vẫn là nói, lại là tiểu Bạch cùng tiểu Mặc tại đầu góc ngươi bên trong cãi nhau, làm hại ngươi không quyết định chắc chắn được. Tống Thanh Nhược bị hắn lời này một kích, mang hai trong nháy mắt đỏ lên mấy phần. Nàng vô ý thức lui về sau nửa bước, trong tay hoa đảo kiếm đưa ngang trước người, giống như là muốn ngăn trở cái kia ánh mắt dò xét, ngựa khí lại có chút cả lăm, ta mới không có không quyết định chắc chắn được. Ta chỉ là, chẳng qua là cảm thấy nàng nói đến một nửa, đột nhiên dừng lại, giống như là bị mình kẹp lại, dứt khoát xoay người đưa lưng về phía Lục Chiêu, chậm chậm nói, tính toán, ngược lại ta về sau chính là muốn rời đi chính là. Lục Chiêu gặp nàng bộ dáng này, nhịn không được cười nhẹ lên tiếng. Hắn cũng không đội mà nói cái gì, chỉ là chậm ung dung đi tới nàng bên cạnh mắt nhìn nàng tấm kia kéo căng khuôn mặt nhỏ, nói khẽ, sư muội muốn đi, sư minh đương nhiên sẽ không cản ngươi. Chỉ là hắn dừng một chút, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần chăm chú, ngươi thật cảm thấy, ngươi bây giờ đi được rơi. Tống Thanh Nhược mặt người, ngước mắt nhìn về phía hắn, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, có ý tứ gì? Lục Chiêu cười cười, chỉ phi thuyền bên ngoài kia mênh mang biển mây, lại vỗ vỗ lồng ngực của mình, cái này phi thuyền là sư minh, phương hướng cũng tự nhiên là sư minh đến định. Hắn dừng một chút, thấp giọng nói, ngươi nếu là thật muốn đi, còn phải lấy lòng sư minh đâu không phải? Ngươi. Tống Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ dọn một chút liền đỏ lên. Trước kia nhìn qua các loại cái gì lãnh đạo bá đạo sư minh nhất hiếp ta bị sư minh thuần phục 101 thiên trở kỳ quái kịch bản xuất hiện ở chính mình hiện lên. Lại thêm chính mình liên tiếp hai cái rơi thần, bị Lục Chiêu dùng quỷ ngữ quyết khi dễ qua nhiều lần. Liên phản kháng đều không có cách nào phản kháng. Lập tức càng là ngượng ngùng không được. Kỳ thật Tống Thanh Nhược sở dĩ muốn đi, ngoại trừ muốn tiếp tục báo thù các cái khác nhân tố, còn có một bộ phận nguyên nhân là sợ giữ lại tiếp tục bị Lục Chiêu ức hiếp. Ngược lại ta có việc gấp muốn đi làm, ngươi không thể. Cản ta. Không ngại sự tình, kia trước chờ ta phi thuyền rơi xuống đất. Ta có thể tự mình xuống dưới như vậy sao được chứ, sư muội rất bể làm sao bây giờ? Ta là cái gì tiểu hài từ sao? Nhưng mà chẳng kịp chờ Tống Thanh Nhược nhà rãnh, nàng chợt nhớ tới cái gì, chớp chớp mắt to, kiếm chân nhỏ, ghé vào Lục Chiêu bên hai, thấp giọng khẽ cười nói, hiện tại phi thuyền không phải nhất định là sư minh khống chế đây này. Sáng nay xuất phát, sư minh cũng không biết không phải. Không phải làm sao lại không có thông báo ta đây? Thật đúng là. Lục Chiêu cũng nhớ tới đến chính mình vốn là muốn đi hỏi là ai đem chính mình phi thuyền chạy. Muốn đi bạn tiên sẽ tốt xấu sớm thông chi hắn một cái đi. Vậy bây giờ là ai tại mở phi thuyền?
Đại sư Minh.
Tống Thanh Nhược nghe vậy khuôn mặt nhỏ mở mịt lắc đầu, không biết rõ nha. Hai người liếc nhau một cái, Lục Chiêu trong lúc nhất thời có bất hảo dự cảm. Một trước một sau vội vội vàng vàng đi tìm Sở Thiên Huyền đám người. Trên đường gặp phải Thích Cửu Yêu. Sư tỷ cũng là cười trên nỗi đau của người khác nói không biết rõ, còn muốn quấn lấy Lục Chiêu các loại nói kỳ quái lời nói. Trêu đến phía sau Tống Thanh Nhược tức giận lay mở hai người. Nhưng tóm lại loại trừ rơi mất một người. Lại tiếp tục đi, phòng ăn lại gặp phải Hạ Vân Thường, Lăng Như Thủ, Triệu Nhã mấy vị sư tỷ đang ăn đồ ăn sáng. Lại loại bỏ ba vị. Nhưng Lục Chiêu càng thêm cảm thấy mình phi thuyền tràn ngập nguy hiểm. Bởi vì bay ở không trung phi thuyền vậy mà thỉnh thoảng truyền đến dị hưởng. Mà lúc này còn lại chỉ có Sở Thiên Huyền, Lâm Kinh Chu, Ô Nhuẩn còn có mấy nhỏ chỉ không thấy tăm hơi. Kết quả lại hướng phía trước xem xét, Lâm Kinh Chu còn tại phòng luyện khí liều đạo cụ đâu, những người khác đâu? Ta không đến loa. Ai tại lái thuyền? Ta không đến loa. Tam sư Minh hoàn toàn như trước đây vô dụng. Hỏi lại đại sư Minh Sở Thiên Huyền, thì gặp hắn trong thư phòng vẻ mặt thuần phát vào đầu, lái thuyền không phải sư đệ chỉ định sao? Hôm qua ta thông chi các ngươi phong nói muốn lên đường, Diệu Diệu sư muội cùng 13 sư muội đều nói xong, bao tại trên người các nàng. Lúc này khoang điều khiển bên trong. 13, đến phía ta. Cục các ngươi. Nhẹ Thiên cùng Thanh Loan đều chớ quấy rầy, ta còn không có gia tốc đến đỉnh đâu. Bên trong buồng lái này náo nha náo nhác khắp nơi. Ngự 13 thân ảnh nho nhỏ đứng tại đài điều khiển bên trên, hai tay nắm thật chặt phi thuyền phương hướng đà, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chăm chú. Nàng mặc một bộ rộng lượng màu xanh ngoại bào, hiển nhiên là theo Lục Chiêu nơi thuật tới, tay áo cuốn tầm vài vòng mới lộ ra tay nhỏ. Thanh Loan thì hóa thành tiểu thanh nắm bộ dáng, ngồi xổm ở bên cạnh nàng, cánh nhỏ thỉnh thoảng vỗ một cái, giống như là tại cho nàng cổ động nhi. Ô Nhuẩn thì nơi này nhìn xem nơi đó ấn, còn cầm một bản sách hướng dẫn các loại so sánh. Thẩm Diệu Diệu càng là kích động tại xếp hàng. Bạch Hạc nút ở nơi hẻo lánh bên trong, ôm Thẩm Diệu Diệu kín đáo đưa cho nó một đống bọc hành lý, run lẩy bẩy mà nhìn xem một màn này, hiển nhiên là dọa cho phát sợ. Lâm Kinh Tiền đứng ở một bên, sắc mặt sợ hãi, các ngươi chớ làm loạn a, Lục Chiêu sư minh biết sẽ giết các ngươi. Ngự 13 nghe vậy, khuôn mặt nhỏ dương lên, quay đầu lườm Lâm Kinh Tiền một cái, trong giọng nói tràn đầy đắc ý, gia chủ ca ca mới sẽ không giết ta đây, ngự gia bên trong, ta thật là hắn thương nhất tiểu sư muội. Ngự gia liền ngươi nhỏ nhất a. Ngự 13 nghe vậy khuôn mặt nhỏ trợn nhìn một cái trước mắt, lại bộ nói, cái này phi thuyền mở cũng không khó như vậy đi. Ngươi nhìn, ta đây không phải mở rất tốt. Rất tốt. Lâm Kinh Thiền khỏe miệng giật một cái, chỉ ngoài cửa sổ kia con mèo tầng mây quý tích, ngươi quản cái này gọi rất tốt. Vừa rồi kém chút đụng vào một tòa phụ không sơn được không? Ta hiện tại đã học xong. Còn chưa nói xong, lại là phịch một tiếng vang. Phi thuyền chấn động mạnh một cái, toàn bộ bên trong buồng lái này người đều lung lay. Ngự 13 thân thể nho nhỏ kém chút theo đài điều khiển bên trên té xuống, may mắn Thanh Loan kịp thời quạt cánh nhỏ bay qua, dùng sức đỉnh nàng một thanh, mới khiến cho nàng ổn định thân hình. Cô. Thanh Loan gấp đến độ hô hoán lên, cánh nhỏ chỉ vào ngoài cửa sổ, dường như tại oán trách Ngự 13 kỹ thuật quá kém. Ai nha, không có chuyện gì không có chuyện gì. Ngự 13 ổn định thân thể, tay nhỏ rối ren tại khống chế trên đài đập mấy lần, ý đồ điều chỉnh phương hướng, có thể kia phi thuyền lại giống như là uống rượu say dường như, tại giữa tầng mây siêu siêu mèo mèo lắc lư, không có chút nào muốn bình ổn xuống tới ý tứ. Thẩm Diệu Diệu vịn tường đứng vững, trừng to mắt nhìn ngoài cửa sổ, nhịn không được kinh hô, 13, ngươi có phải hay không lại đụng vào cái gì? Ta làm sao nhìn bên ngoài mây tất cả giải tán? Không có. Không có chứ. Chương 331, sớm biết đêm nay liền không tới, 1, chương 331, sớm biết đêm nay liền không tới, 1, Ngự 13 vòng đầu mắt liếc ngoài cửa sổ, thấy tầng mây quả nhiên bị xô ra một đạo rõ ràng lỗ hổng, khuôn mặt nhỏ lập tức cứng đờ. Nàng gượng cười hai tiếng, ý đồ che giấu, cái này, đây không phải bình thường phi hành vết tích sao? Phi thuyền đi, bay nhanh một chút khó tránh khỏi có thể như vậy. Bình thường. Lâm Kinh Tiền nâng chán, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, chỗ nào bình thường? Lâm Kinh Tiền vội vàng nhìn về phía Ôn Luận, Ôn sư tỷ, ngươi không phải đến xem phòng ngựa các nàng làm loạn sao? Sách hướng dẫn xem hết sao? Nhanh tiếp nhận cần điều khiển. Ôn Nhuẩn nâng lên tú khí khuôn mặt, huyền chuyển hàm xúc cười một tiếng, sư đệ viết quá phức tạp đi, nhìn không hiểu. Cứu mạng. Lâm Kinh Tiền trực tiếp tông cửa sông ra muốn tìm cứu binh. Đối diện liền vừa vặn gặp gỡ Lục Chiêu bọn người. Lục Chiêu chỉ thấy nàng đi lên liền ôm mình bùi khóc, Lục sư minh, ô ô ô. Đúng lúc này, lại là một tiếng vang thật lớn. Lâm Kinh Tiền trực tiếp khí hô, Ngự 13, Thẩm Diệu Diệu, các ngươi không sai biệt lắm. Ngự 13 hai tay hốt hoảng giơ lên, không phải ta à? Thẩm Diệu Diệu cũng lắc đầu, ta không có đụng à. Lục Chiêu, chính là không có đụng mới có vấn đề lớn a, dùng tay hình thức điều khiển phi thuyền, tiểu cô nương Ngự 13 bị sợ hãi đến nhất thời tuột tay, phi thuyền tự nhiên là lảo đảo muốn ngã. Cũng may phát hiện kịp thời, cũng không xảy ra ngoài ý muốn. Giờ ngọ lúc họp, mấy nhỏ chỉ bị dạy dỗ hồi lâu. Bất quá cũng không phải Lục Chiêu vấn, mà là Sở Thiên Huyền. Trời sinh tính cầu nhỏ đại sư Minh cho đại gia hỏa niệm thật lâu trải qua. Chưa từng nghĩ chờ đại sư Minh niệm xong, bên ngoài sắc trời thế mà đã tối. Bữa tối. Tốt a, ban đêm ăn cái gì? Sở Thiên Huyền. Bạch niệm. Mấy nhỏ chỉ quay đầu đã thấy phi thuyền thế mà tại hạ rơi. 13, ngươi lại ta không có a, ta không phải vẫn luôn tại. Cuối cùng, đám người đang ngập đây. Lục Chiêu dẫn Ngự thư giao đi ra, ban đêm đêm nay chúng ta tại Lớn Khải Hoàng thành đặt chân. Tống Thanh Ngược, nàng đội vàng chạy đến bên cửa sổ xem xét, dưới đáy đèn đuốc sáng trưng, thật tới Lớn Khải. Sư Minh, ngươi thế nào thuận đường đến đi một chút? không phải còn có vạn tiên sẽ. Lục Chiêu thở dài, tiên hội còn có một đoạn thời gian đâu, đại sư Minh phòng ngựa chu đáo nói muốn sớm xuất phát, chuyển liền thay đổi ngày. Một bên khác, Lục Chiêu lại cùng Sở Tiên Huyền bọn người thông báo một tiếng. Hạ Vân Thường biểu thị đã cần nghỉ giả, vì cái gì không phải nàng đại mạc, nàng cũng là vương nữ. Lâm Kinh Chu thì bất mãn, đã phải buông lỏng, vậy tại sao không phải bọn hắn Lâm ra, hắn nhưng là tam thiếu. Cái trước Lục Chiêu giải thích là bởi vì khoảng cách quá xa, Thanh Liên phất trần chuyển tống môn cũng không tốt làm. Cái sau Lâm Kinh Thiền nói thẳng, lão gia tử nhà chúng ta còn nghĩ thế nào một lần nữa lên hảo, lão ca ngươi có thể đi trở về thử xem. Lâm Kinh Chu hoảng sợ muôn dạng. Phi thuyền chậm rãi đáp xuống lớn Khải Hoàng thành biên giới, to lớn thân thuyền ở trong màn đêm bỏ ra thật dài bóng ma, trung quanh mây mù bị gió thổi tán, lộ ra phía dưới đèn đuốc sáng trưng thành trì. Tống Thanh Nhược đứng tại bong tàu biên giới, thấp giọng nhỉ non một câu, lại trở về sau lưng chuyển đến Thích Cửu Yêu thanh sắc, lần này dự định như thế nào? Tống Thanh Nhược không có trả lời, chỉ thấy Thích Cửu Yêu hai tay chắp sau lưng, chậm ung dung đi đến trước lan can, yêu bực bị Lục Chiêu quấy, ngươi lần này trở về, sống yên ổn được, giao nộp được. Tống Thanh Nhược lạnh lùng, ta tự có biện pháp. Thích Cửu Yêu chống cằm khẽ cười nói, ta cho là ngươi sẽ nói sư minh của ngươi có biện pháp đâu. Ngươi, chẳng lẽ không đúng sao? Sư đệ dám trực tiếp đưa ngươi trở về, ngươi dám nói hắn không có gì ý nghĩ? Ta không biết rõ. Nói không chính xác, lớn khải chính là kế tiếp yêu vực a. Thích Cửu Yêu thanh sắc phiêu hốt, sư đệ làm tới yêu hoàng hậu tuyển, nhưng không tâm tư làm yêu hoàng, bây giờ nói không cho phép có tâm tư làm nhân hoàng nữa nha. Sư tỷ, loại này trò đùa không buồn cười. Lục Chiêu xách theo hồ lô rượu, thoải mái nhàn nhã đi tới. Thích Cửu Yêu ngoái nhìn nhìn hắn, vậy ta thay cái thuyết pháp, sư đệ có thủ tất báo, không đề cập tới trước đó lớn khải hoàng đế phái người đuổi theo chúng ta chạy sự tình, chỉ là hắn cố ý gây nên sư muội tâm ma tâm cảnh tái phát, lại trời xui đất khiến dẫn đến ngự tiền bối đi ẩn tiết bực, sư đệ cũng sẽ không mặc kệ sống yên ổn, không phải sao? Tống Thanh Nhược nghe vậy nhíu lên nhỏ lông mày, sư minh ngươi đừng như vậy, ta muốn chính mình báo thủ. Hơn nữa trước đó sư minh đối ta làm những sự tình kia, ta cũng muốn trả thù sư minh. Là chuyện gì? Lại truyền tới một đạo mềm mại nữ tử thanh sắc, nhưng không phải Thích Cửu Yêu. Ba người trở lại, chỉ thấy Ngự Thư Giao đạp nhẹ bước liên tục mà ra, chương 331, sớm biết đêm nay liền không tới, 2, chương 331, sớm biết đêm nay liền không tới, 2, sau đó theo thói quen tiếp nhận Lục Chiêu đang uống vào hồ lô rượu, chính mình mím môi uống một tiểu khẩu. Hai nữ nhìn sững sờ, lại là cắn răng một cái. Lại cứ lại biết Ngự Thư Giao tính cách không phải cố ý khoe khoang, ngược lại trong lòng càng phiền muộn hơn. Ngự Thư Giao tiếp tục nói, vừa rồi Thanh nếu nói Á Chiêu đối ngươi làm chuyện gì xấu. Nàng có chút nghiêng đầu, ngươi là sư tôn nhỏ nhất đồ đệ, ngươi cứ nói đừng ngại, sư tôn làm cho người chủ a. Tống Thanh Nhược cúi đầu, cắn chặt cánh môi, khuôn mặt nhỏ hồng nhuận nói không ra lời. Lúc này nàng trong linh đài đầu hai cái rưỡi thân ồn ào lên. Bạch nói, nói thôi, Ngự tỷ tỷ người rất tốt. Mặc nói cái gì nói, quên Ngự tỷ tỷ lần trước còn nói muốn cướp Á Chiêu có thể thử một chút. Nàng rõ ràng chính là đều biết, cố ý. Đã thấy Bạch Thanh Nhược kia mềm manh vô hại khuôn mặt nhỏ đống nhiên nhếch lên ý cười, ánh mắt vụt sáng, vậy làm sao? Yếu thế một chút, nhu thuận một chút, ngốc một chút, sư minh mới có thể ưa thích không phải sao? Thật là, chúng ta bây giờ không phải đang cho hắn thêm phiền toái làm sao lại thế? Ngự tỷ tỷ cũng sẽ không thật đối sư minh như thế nào, huống hồ thật đối sư minh như thế nào? Chúng ta mới có cơ hội, không phải sao? Mặc Thanh Nhược run lên, nói không ra lời. Gia hỏa này hóa ra là Bạch Cát Hắc sao? Mà bản thể Tống Thanh Nhược thì cau mày, mi tâm đào hoa ấn bụi sáng, khuôn mặt nhỏ ửng hồng muốn nói lại thôi, sau đó lại mở ra cái khác khuôn mặt nhỏ, rốt cục nhỏ giọng nỉ non giống như, sư minh hắn mấy ngày nay thường xuyên khinh mặt ta. Lục Chiêu, chuyện khi nào? Thích Cửu Yêu thì a một tiếng, mặt mày híp thành một nhà, che miệng cười trộm, dường như đã nhìn ra cái gì. Ngự Thư Giao tay nhỏ thói quen giữ chặt Lục Chiêu tay áo, A Chiêu, Thanh nếu nói khinh bạc là A Chiêu lúc nào thời điểm làm nha? Sư tôn sao không biết? Lại nhìn sư tôn kia ánh mắt, thật sao? Cũng là cô ý đến dạy vào hắn. Sư tôn, việc này nhưng phải lên tiếng hỏi như chính mình, ta sao không nhớ kỹ có chuyện này? Tống Thanh Nhược nghe vậy, khuôn mặt nhỏ càng đỏ mấy phần, sư minh còn không biết xấu hổ nói. Trước mấy ngày tại phi thuyền bên trên, ngươi không phải cố ý dùng vị ngữ quyết của ta, còn thừa dịp ta linh đài bất ổn thời điểm, làm cho ta nàng nói đến một nửa, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cơ hồ nhỏ khó thể nghe, dứt khoát xoay người đưa lưng về phía đám người, mang thai đỏ đến giống như là chín mùi quả. Làm sao chữa một chút, nàng có thể nói như thế làm cho người phát tán. Ngự Thư Giao trừng mắt nhìn, nghiêng đầu nhìn về phía Lục Chiêu, giọng nói mang vẻ mấy phần thiên nhiên nghi hoặc, vị ngữ quyết. A Chiêu, ngươi chừng nào thì dùng cái này ức hiếp thanh nếu? Sư tôn nhớ kỹ cái này tựa như là dùng để đối phó tâm ma a. Lục Chiêu khỏe miệng giật một cái, sư tôn, đây thật là hiểu lầm. Thanh Như trước mấy ngày linh đài có chút loạn, ta bất quá là giúp nàng ổn vừa bước tâm cảnh ổn tâm cảnh. Thích Cửu Yêu rốt cục nhịn không được cười ra tiếng, che miệng nói khẽ, sư đệ lời này nhưng có ý tứ. Thanh Như dù sao cũng là kim đan tu sĩ, linh đài cũng không đến nỗi bị ngươi mấy lần quỷ ngữ quyết làm cho như vậy a. Hẳn là sư đệ thủ pháp quá đặc biệt. Sư tỷ lửa này bên trên tới dầu không nên quá rõ ràng tại đổ thêm dầu vào lửa. Ba người luân phiên thảo phạt Lục Chiêu. Lục Chiêu hết đường chối cãi, chỉ có thể thua trận. A Chiêu, cùng sư muội chịu tội a. Sư đệ, loại sự tình này bất làm một chút tương đối tốt đâu. Sư Minh, Thanh Như sai, ngươi lần sau không nên như vậy. Sau khi Ngự Thư Giao, Thích Cửu Yêu cùng Tống Thanh Nhược ba người trông thấy Lục Chiêu mỉm cười đối với các nàng nhận lầm thời điểm, thân thể mềm mại đều run lên. Tống Thanh Nhược còn tốt, chỉ là nghĩ đến về sau Lục Chiêu khẳng định sẽ các loại tìm cơ hội bí mật trả thù nàng. Dù bị ngự quyết đối nàng ra chỉ lệnh gì gì đó, liền run lên. Thích Cửu Yêu cũng là bị Lục Chiêu đánh qua một nơi nào đó, nhìn thấy Lục Chiêu vẻ mặt, liền vô ý thức tay nhỏ về sau che. Mà Ngự Thư Giao xem như sư tôn là bị khi phụ qua nhiều nhất lần, cũng là thâm nhập nhất hiểu rõ nhất Lục Chiêu người. Nàng thấy Lục Chiêu nhìn mình ánh mắt, hô hấp trong lúc nhất thời đều có chút hỗn loạn, không khỏi cắn môi. Kết thúc. Ban đêm sợ là nói không chính xác muốn phong quy xử trí, còn muốn có gia pháp hầu hạ. Nhưng lập tức lại muốn, ta thật là sư tôn, ta sợ hắn làm cái gì. Đêm dài, phi thuyền bên trong, Lục Chiêu ngủ phòng. Ngươi làm cản, không cho phép dạng này nô. Là sư tôn sai, A Chiêu buông tha sư tôn có được hay không? Ngự Thư Giao sợi tóc tản mát, dựa vào đệm chăn vùi ở bên trong, mặt nhỏ tràn đầy hồng nhuận, hô hấp run rẩy, cũng không dám nhìn Lục Chiêu, chỉ có thể xin khoan dung. Nhưng mà càng làm giận chính là, loại thời điểm này đa số đều là chính nàng chủ động tới tìm Lục Chiêu. Dù sao gõ mở Lục Chiêu cửa phòng, đi vào đi ngủ, đã là khắc vào cốt tủy phản xạ có điều kiện. Sớm biết đêm nay liền không tới. Chương 332, Tam Hoàng Nữ chương 332, Tam Hoàng Nữ công chủ phủ đệ. Đã là đêm khuya, cây đèn vẫn sáng. Tam Hoàng Nữ ngay tại thư phòng không ngừng đi qua đi lại xoay quanh. Nóng đội đội vàng nhưng lại trăm mối vẫn không có cách giải. Tống Thanh Nhược đi một chuyến yêu vực, đến bây giờ không tin tức, cùng nàng cùng đi Thiên Ma giáo tu sĩ cấp cao Diệp Vũ cũng không có bóng dáng, ngay cả phía bên mình phải đi Hứa Hạo còn có những người khác tay cũng đều không có tin tức trở về. Kết quả theo thám tử bên kia ngược lại đạt được Lục Chiêu tại yêu vực đại náo một trận, đã là Tân Hoàng thái tử tin tức. Tam Hoàng Nữ cảm thấy thế giới này đại khái là điên rồi, Lục Chiêu không phải Thiên Diễn lão lục sao? Làm sao lại thành yêu vực thái tử? Thằng đến trước đây không lâu nàng rốt cục có liên lạc Hứa Hạo, từ khi điện hạ để cho ta chăm ngựa về sau, các nàng ngay tại Thiên Nhạc phường án binh bất động, ti chức chưa từng thấy các nàng đi ra, cũng không biết bước kế tiếp Tân Hoàng yêu điện kế hoạch. Tam điện hạ, ti chức có thể trở về sao? Tam điện hạ. Điện hạ. Lại là loại này không hợp thói thường tin tức. Còn tại yêu điện còn tại Tân Hoàng. Người ta Lục Chiêu đều mẹ nó là thái tử nhanh. Tam Hoàng Nữ làm mộng. Cho nên ta hoàng ngồi đâu? Ta lớn như vậy một cái hoàng ngồi người không thấy. Nhưng mà càng mộng chính là ngay tại trạm vào tối. Ngoài thành thám tử đến báo, Lục Chiêu phi thuyền ở ngoài thành nên ngang hạ xuống. Tam Hoàng Nữ khẽ mắt kéo ra. Tốt tốt, ngươi Trung Châu phản đồ, nhân tộc gian tế, yêu vực mật thám, em gái ta lừa mang đi phạm, cũng dám quang minh chính đại tìm ta lớn khải tới. Hôm sau sáng sớm, Lâm Kinh Chu vặn eo bẻ cổ, nên ngang theo phi thuyền linh khí thông lộ xuống thuyền. Phía sau là mơ mơ màng màng Lâm Kinh Tiền thanh âm, lão ca, ngươi đi đâu? Mua sớm một chút ta, muốn ăn cái gì? Đều có thể a. Đúng rồi, giống như Lục Chiêu sư huynh bảo hôm nay hắn còn không có lên, không nên tùy tiện mở cửa. Lâm Kinh Tiền còn chưa nói xong. Lâm Kinh Chu hướng phía trước không có mấy bước, trước mặt nhiều một đạo hàn mang. Mở mắt xem xét, một cây trường thương. Nhìn chăm chú lại nhìn, là một vị mặc giáp tướng sĩ, mặt không thay đổi dùng thương chống đỡ lấy mặt của hắn. Lại gặp Thiên La Địa Võng đồng dạng hoàng triều cấm vệ quân bao bọc vây quanh bọn hắn phi thuyền. Lâm Kinh Chu sững sờ tại nguyên chỗ, buồn ngủ trong nháy mắt bị cái này một cây trường thương dọa đến tan thành mây khói. Vô ý thức giơ hai tay lên, gượng cười hai tiếng, vị huynh đài này, chuyện gì cũng từ từ, ta chính là đi ra mua sớm một chút, không đến mức tình cảnh lớn như vậy à. Vậy sẽ sĩ hừ lạnh một tiếng, trường thương không nhúc nhích tí nào. Ánh mắt đảo qua Lâm Khinh Chu sau lưng phi thuyền, phụ tam điện hạ chi mệnh, vây bắt yêu vực mật thám, người không có phận sự nhanh chóng tối lui, nếu không giết chết bất luận tội. Yêu vực mật thám. Lâm Khinh Chu khỏe miệng giật một cái, quay đầu liếc mắt còn tại phi thuyền xuất khẩu ngó giáo giác Lâm Kinh Tiền, thấp giọng nói, tiểu muội, cái này tình huống gì? Ta tối hôm qua ngủ một giấc, làm sao lại thành mật thám? Lâm Kinh Tiền vuốt mắt, khuôn mặt nhỏ mở mịt, ta cũng không biết a. Có thể là Lục sư huynh lại gây phiền toái gì a? Nàng dừng một chút, đột nhiên kịp phản ứng, đội vàng lùi về phi thuyền bên trong, thầm nói, nguy rồi. Đến tranh thủ thời gian để cho người. Cùng lúc đó, phi thuyền bên trên, Lục Chiêu theo ngủ phòng cửa sổ ra bên ngoài xem xét, lập tức vui vẻ. Sách, cái này nghi thức hoan nên rất long trọng a. Chỉ thấy phía dưới lít nha lít nhít tràn đầy cấm vệ quân, Ngự Thư Giao phát giác được động tĩnh, theo trong đệm chăn dò ra đầu, còn buồn ngủ tựa ở bên cạnh hắn, ôn nhu hỏi, "A Chiêu, thế nào như thế nhau nhau?" Lục Chiêu cúi đầu nhìn nàng một cái, cười vuốt vuốt tóc của nàng, "Không có việc gì, sư tôn, ngủ tiếp a." A. Tam Hoàng Nữ đứng tại vân điên, phượng bào bay phất phới, phía sau là nàng thân vệ cùng cấm vệ quân. Sở Thiên Huyền thì đứng tại phi thuyền bong tàu bên trên, chắp tay nói, Tam Điện Hạ, ở trong đó sợ là có cái gì hiểu lầm à. Chúng ta chính là Thiên Diễn môn đệ tử, lần này bất quá là đi ngang qua lớn khải, tuyệt không ác ý, cũng không cái gì yêu vực mật thám. Thanh âm hắn trầm ổn, ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti lại ôn tồn lễ độ, là điển hình ngoại giao điển hình. Bắt đầu so sánh, nhị sư tỷ liền lộ ra táo bạo nhiều. Hạ Vân Thường hai tay ôm ngực, lạnh lùng lườm Tam Hoàng Nữ một cái, ngươi chính là lớn khải Tam Hoàng Nữ. Ta nghe nói năm ngoái vương trường chiến, các ngươi bại bởi chúng ta đại mạc. Tam Hoàng Nữ mặt không biểu tình, làm càn. Ngươi lại là người nào? Đại Mạc thứ bảy vương nữ, Hạ Vân Thường. Hạ Vân Thường nghiêm nghị dứt lời, trong tay lửa rượu nhấp nhoáng, một đạo lưu loát cực nóng lửa roi liền vòng quanh thân hình mà lên, nương theo lấy mênh mông đột nhiên linh diễm, một nháy mắt phi thuyền bốn phía nhiệt độ đều lên thăng lên không ít, làm cản. Tam Hoàng Nữ ánh mắt nhắm lại, mắt vượng bên trong hiện lên một tia lanh ý, hiển nhiên đối Hạ Vân Thường cái này không che giấu chút nào khiêu khích có chút không vui. Sau lưng nàng thân vệ cùng nhau tiến lên một bước, trường thương cùng đao kiếm cùng văng lên, sát khí mơ hồ tràn ngập ra. Sở Thiên Huyền cùng Lâm Khinh Chu trong lúc nhất thời đều động. Lâm Khinh Chu nhỏ giọng, không phải. Cái này tình huống như thế nào? Nhị sư tỷ tính tình là không tốt, nhưng đây cũng quá không xong a. Thật muốn đánh sao? Sở Tiên Huyền cũng nhỏ giọng, nhị sư muội đại khái là tuổi tác tới, cho nên Hạ Vân Thường quay đầu bạch một cái, hai người các ngươi nói thầm cái gì đâu?
Không có.
Không có gì.
Sở Tiên Huyền mỉm cười.
Không phải.
Đại sư huynh ngươi nhanh cản nàng a, ngươi làm cái gì vậy?
Cái kia, Vân Thường a,
ngươi về tới trước, loại này thương lượng việc nhỏ vẫn là sư huynh đến, không chờ Sở Tiên Huyền nói xong.
Hạ Vân Thường,
tam hoàng nữ ngữ khí bình thản, mang theo vài phần xem kỹ, đại mạc vương nữ chạy đến ta lớn khải đến giễu võ Dương Oai, không phải là cảm thấy ta lớn khải không người.
Hạ Vân Thường hừ lạnh một tiếng, trong tay lửa roi hóa thành một đầu hỏa long, nàng chân đạp long đầu chậm rãi dâng lên, cực nóng khí lãng làm cho chung quanh cấm vệ quân vô ý thức lui lại nửa bước.
Diêu Võ Dương Oai không dám nhận, chỉ là không quen nhìn các ngươi làm to chuyện vây quanh sư đệ ta phi thuyền.
Thế nào, tam điện hạ đây là muốn đối đại mạc cùng Thiên Diễn môn tuyên chiến?
Tam hoàng nữ quét phi thuyền bên trên một cái, ta cũng không làm khó các ngươi.
Đúng lúc này, một đạo biếng nhác thanh âm vang lên, sáng sớm, cãi nhau làm cái gì?
Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Lục Chiêu chậm ung dung theo cửa khoang đi ra, một thân thanh bảo tùy ý hất lên, trong tay còn cầm cái kia quen thuộc hồ lô rượu, trên mặt mang biểu tình tự tiếu phi thiếu.
Sau lưng thì đi theo Thích Cửu Yêu ôn ổn Tống Thanh Lược bọn người.
Tống Thanh Lược càng là trợn mắt hốt mồm, bước nhanh đi đến trước mặt mọi người, ngẩng đầu nhìn về phía Tam hoàng nữ, "Hoàng tỷ, ngươi cái này,
đây là muốn làm cái gì?"
Tam hoàng nữ,
chương 333, giật dây về sau chương 333, giật dây về sau một khắc đồng hồ sau.
Từng nhóm lộc lấy xe vua chạy tại hoàng thành trên đại đạo.
Ngự 13 thanh loan mấy cái chưa từng tới tiểu gia hỏa hiếu kỳ nhìn chung quanh, ngự 13 cái đầu nhỏ dò ra ngoài cửa sổ, tay nhỏ nắm lấy bệ cửa sổ, ánh mắt trừng đến tròn căng, một bộ nhìn cái gì đều tươi mới bộ dáng.
Thanh loan ngồi xổm ở nàng đầu vai, cái nhỏ thỉnh thoảng vỗ một cái, khi thì cục gọi hai tiếng, giống như là tại lợi bình bên đường phong cảnh.
Mà Lâm Khinh Thiền cùng Thẩm Diệu Diệu loại này tới qua đã đang suy nghĩ giữa chưa ăn cái gì.
Chỉ có Bạch Hạc vẫn như cũ không chỗ không khắc đều tại cầm bút múa bút thành văn.
Hoàng Liễn bên trong,
tam hoàng nữ khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, hắn thật có đáng sợ như vậy?
Mà Tống Thanh Nhược chỉ là bưng chén trà nhấp nhẹ, lúc này mi tâm hoa đảo thủy mặc, khí chất khôi phục được lần trước còn tại Lớn Khải lúc cho thấy lạnh lùng cao ngạo.
Tại Lớn Khải khác biệt cái khác khu vực, nàng phải nghiêm khắc khống chế chính mình một nửa khác tương đối.
Mềm yếu nửa người, tuyệt không thể lộ ra sơ hở.
Tiểu Mặc nhíu mày, gia hỏa này thật mềm sao?
Gần nhất càng giống diễn xuất tới tiểu Bạch miết miệng nhỏ kháng nghị, ta làm sao lại diễn rồi Thanh Như?
Tam hoàng nữ nghi hoặc.
Tống Thanh Nhược khẽ gật đầu, bên ta mới nói đều là thật.
Vừa rồi hai tỷ muội gặp mặt về sau, Tống Thanh Nhược thấy hai bên giường cùng mặt kiếm, trước hết truyền âm cho tam hoàng nữ bản tóm tắt một chút tình huống.
Chưa từng nghĩ trực tiếp hù đến tam hoàng nữ, thế là trong áp bức Lục Chiêu dâm uy, tam hoàng nữ thái độ ngược lại liền đã xảy ra 180 độ biến hóa.
Còn nhường Hạ Vân Thường châm chọc khiêu khích mấy câu.
Nhưng so với loại chuyện nhỏ nhặt này, không cho Lục Chiêu tức giận mới thật sự là trọng yếu.
Tại Tống Thanh Nhược khẩu thuật tình báo bên trong,
Lục Chiêu là một kiếm đánh lui lão yêu hoàng, làm cho đối phương cầu xin tha thứ leo lên quan hệ, càng là tu vi cường thịnh tới dẫn đến yêu châu 12 ngự vạn yêu quốc vương thành kém chút bị đổ thành kẻ đầu sỏ.
Cái này ai nghe xong cũng không dám đối Lục Chiêu hành động thiếu suy nghĩ a, vậy hắn lần này đến là muốn làm cái gì?
Tam hoàng nữ hỏi.
Tống Thanh Nhược khẽ lắc đầu, ta cũng không biết.
Ngươi thật không biết?
Không biết.
Tam hoàng nữ thở dài, nếu là hắn giúp ngươi độc thủ cũng là chuyện tốt.
Thí thân chi danh, ngươi không tốt lại gánh lần thứ hai.
Tống Thanh Nhược nhàn nhạt từ một tiếng, từ chối cho ý kiến.
Trong triều bây giờ như thế nào?
Tam hoàng nữ cười cười, ngươi bây giờ sẽ còn quan tâm triều chính, ta còn tưởng rằng ngươi cái này đại chính hoàng nữ là thờ ơ.
Cũng là nhờ có hoàng tỷ.
Kia lần này yêu vực, tu vi của ngươi tam hoàng nữ chưa nói xong.
Chỉ thấy Tống Thanh Nhược khí tức run lên, tóc đen đầy đầu sen lẫn tuyết trắng, kim đan cảnh giới một chút ngoại phóng.
Thật nhanh nha, tam hoàng nữ sợ hãi thán phục lấy, lại mỉm cười nói, nếu là phụ hoàng không phải như vậy người, có lẽ lại một chút thời gian, ngươi liền có thể thật kế thừa đại thống.
Tống Thanh Nhược ngước mắt nhìn nàng, hắn có cho hay không đều không quan trọng, phải là của ta, sẽ phải là ta.
Tam hoàng nữ giật mình, ngươi thay đổi thật nhiều lần này ra ngoài, linh đài tâm cảnh sự tình hoàng tỷ không cần lo lắng, trong lòng ta đều biết.
Tam hoàng nữ không khỏi lắc đầu.
Thật chục ga cô nương này.
Chẳng qua hiện nay Tống Thanh Nhược khí chất, ngồi trên triều đình, cũng là so với nàng còn có quân vương khí thế.
Có việc liền nghĩ a.
Kim Loan điện phía trên, giật dây về sau, Tống Thanh Nhược chống cằm thản nhiên nói.
Giật dây bên ngoài vẫn như cũ phụ trách chủ trì công việc tam hoàng nữ vẫn như cũ là mặt lộ vẻ khen ngợi, theo lãnh đạo khí tức mà nói, hắc hóa sau Tống Thanh Nhược quả nhiên là so với nàng phù hợp.
Văn võ bá quan biết được Tống Thanh Nhược hôm nay vào triều về sau, bắt đầu thành đống nhảy ra hiện lộ rõ ràng lòng trung thành của mình trình độ.
Dù sao cửu hoàng nữ Tống Thanh Nhược là lão hoàng đế khâm điểm thái tử đế cơ, tam hoàng nữ thì là bị cửu hoàng nữ trao tặng quyền hành, cái này ý vị lại khác biệt.
Nhưng mà ngay từ đầu có tốt, tam hoàng nữ thấy Tống Thanh Nhược ứng phó thành thạo điêu luyện, có thể mới không bao lâu, giật dây về sau đống nhiên không có âm thanh.
Tống Thanh Nhược bắt đầu đống nhiên không nói lời nào, chỉ là có đôi khi tùy ý ứng phó vài câu.
Vừa lúc có vị đức cao vọng trọng lão thần khởi bẩm nói, cửu điện hạ, lão thần nghe nói yêu vực bên trong có Lục Chiêu cái loại này đầu nhập vào yêu tộc, huyết mạch không rõ kỳ quỷ người.
Dường như cùng cựu điện hạ giống nhau sư xuất thiên diễn, không biết do cựu điện hạ lưu loát nói một chàng về sau.
Cái kia,
cựu điện hạ,
tam điện hạ, ngài nhìn cựu điện hạ nàng tam hoàng nữ.
Ta làm sao biết?
Tam hoàng nữ truyền âm, hoàng muội, ngươi đây là dự định cố ý trở về trước gia bài phủ lầu sao?
Không có trả lời.
Vẫn là bọn hắn nói Lục Chiêu không phải, ngươi tức giận.
Vẫn không có đáp lại.
Tam hoàng nữ bọn người,
thật tình không biết lúc này các nàng đại chính đế cơ đại nhân đối mặt chính là cái gì. Giật giây sau, Tống Thanh Nhược ngồi trên giường êm, thân thể mềm mại có chút căng cứng, khuôn mặt nhỏ cũng tấm nói không ra lời nói. Còn bên cạnh thì là không biết rõ khi nào xuất hiện Lục Chiêu, cầm trong tay một chuỗi mức quả, một cái khác xuyên đang muốn đưa cho Tống Thanh Nhược. Tống Thanh Nhược nhìn chằm chằm này chuỗi bóng ánh sáng long lanh mức quả, ánh mắt phức tạp giống là đổ ngũ bị mình. Ngươi lần trước sư muội không ăn được, sư minh cho ngươi bổ sung. Ta ăn vào tiểu bạch các nàng ăn không tính. Nàng vô ý thức đưa tay muốn tiếp, có thể ngón tay vừa ngả vào một nửa, lại đột nhiên rụt trở về, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lãnh ngạo khí chất trong nháy mắt giãn nước, lộ ra một tia không thể che hết bối rối. Sư minh, ngươi. Nàng cắn cắn môi, thanh âm ép tới cực thấp, sợ bị giật dây bên ngoài văn võ bá quan nghe thấy, ngươi sao lại ở đây? Cũng may giật dây sau có cách âm cơ chế, bên ngoài nghe không được. Lục Chiêu nhíu mày, chậm ung dung đem mức quả đưa tới trước mặt nàng lung lay, sư muội vào chiều chuyện lớn như vậy, ta cái này làm sư minh không chiếm được nhìn xem náo nhiệt. Lại nói, lớn khải hoàng thành ta còn không có đi dạo đủ, tối hôm qua ngủ được mượn, sáng nay lên liền thuận đường ghé thăm ngươi một chút. Người này giọng nói nhẹ nhàng giống là đến thông cửa. Thuận đường. Tống Thanh Nhược trừng mắt liếc hắn một cái, tay nhỏ siết chặt giường êm lan can, cố gắng duy trì được bộ kia lạnh lùng cao ngạo bộ dáng, có thể mang thai lại lặng lẽ đỏ lên mấy phần, ngươi có biết hay không đây là Kim Loan Điện, không phải ngươi tùy tiện đi dạo địa phương. Bây giờ ta thật là lớn khải đế cơ, ngươi người này, gặp đế cơ không hành lễ coi như xong, thế nào nàng còn chưa nói xong đâu. Lục Chiêu liền trực tiếp ngồi xuống nàng bên cạnh thân kia phượng văn trên giường êm, thế nào cái gì? Tống Thanh Nhược thanh âm im bặt mà dừng, trừng mắt một đôi thanh lãnh con ngươi nhìn xem Lục Chiêu cứ như vậy bệ vệ ngồi xuống dưới, cách nàng bất quá nửa thước xa. Nàng vô ý thức hướng bên cạnh xê dịch thân thể, ý đồ kéo ra điểm khoảng cách, có thể giường êm cứ như vậy lớn, nàng lại chuyển cũng chuyển không đến đến nơi đâu. Sư Minh, nàng hạ giọng, giọng nói mang vẻ mấy phần xấu hổ, ngươi có thể hay không có chút quý củ? Đây chính là Kim Loan Điện, ngươi ngày thường tại Huyền Miểu, tại phi thuyền, giam lại ước hiếp ta coi như xong, thế nào loại địa phương này? Lục Chiêu vẻ mặt vô tội, ta chỗ nào ước hiếp sư muội? Vừa sáng sớm ngươi liền ăn cũng chưa ăn liền đến vào chiều, sư minh cho ngươi đưa đồ ăn sáng còn không được. Lục Chiêu nói, liền thật từ phía sau xuất ra một cái giấy dầu bao, bên trong là Tống Thanh Nhược trước kia thích ăn nhất rau hẹ nhân bánh bánh bao. Nô Tống Thanh Nhược nhìn thoáng qua, nói không nên lời phản bác, lại gặp Lục Chiêu đang trên dưới nhìn xem thân thể của nàng. Nàng tay nhỏ vô ý thức che ngực miệng, ngươi lại nhìn cái gì? Chương 334, trước mắt Phạm chương 334, trước mắt Phạm. Lục Chiêu cười nói, sư muội nghiêm chỉnh xuyên cung trong váy ngắn dáng vẻ, sư minh đều chưa thấy qua đâu. A Tống Thanh Nhược nói thầm một tiếng, mở ra cái khác khuôn mặt nhỏ, kia đẹp không còn không có hỏi ra, liền nghe Lục Chiêu tiếp tục nói, dù sao sư muội có kỳ quá yêu thích, liền ưa thích nhìn chằm chằm sư minh tủ quần áo mặc quần áo, chuyên môn xuyên sư minh. Hắn còn chưa nói xong, Tống Thanh Nhược liền cùng ứng kích dường như, ta không có trộm quần áo, ta chỉ là trả lại chậm một chút. Lục Chiêu, quá đúng. Một cái sư minh đã bảo, nói tắm một cái liền còn, cuối cùng chẳng những không trả, ngược lại hắn tủ quần áo càng ngày càng ít. Cái này trả lại giống như không chỉ là chậm a, bất quá giờ này phút này. Lục Chiêu thấy Tống Thanh Nhược thấp khuôn mặt nhỏ, mang hai đường đỏ, tăng thêm trên thân cái này thần cung trong váy ngắn nổi bật lên nàng khí chất càng phát ra thanh lãnh cao quý, Lục Chiêu không khỏi nhìn nhiều mấy lần, khóe miệng có chút dương lên. Hắn cố ý hạ giọng, xích lại gần một chút, nói khẽ, sư muội mặc đồ này cũng là rất giống chuyện, ngồi Kim Loan Điện bên trên thật là có mấy phần đế cơ tư thế. Bất quá hắn dừng một chút, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần chế nhạo, nếu để cho trong triều những cái kia lão thần biết, bọn hắn cựu điện hạ bí mật còn nữa thích học trộm minh đạo bảo xuyên, không biết rõ có thể hay không dọa đến trực tiếp cáo lao hồi hương. Sư Minh. Tống Thanh Nhược đột nhiên ngẩng đầu chừng hắn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, ngón tay siết chặt giường êm lan can, giống như là hận không thể nhào lên che miệng của hắn. Ngươi chớ nói lung tung. Ta kia là mượn, không phải trộm. Mượn. Lục Chiêu nhíu mày, chậm ung dung đem này chuỗi mức quả lại tại trước mắt nàng lung lay. Sư muội cái này mượn chữa dùng đến thật là có sáng tạo. Tống Thanh Nhược bị kích thích khuôn mặt nhỏ đỏ nóng lên, há mồm liền trực tiếp cắn này chuỗi mức quả, ổ lần, bùn ra ngoài. Ta ăn, ngươi ra ngoài. Tay nhỏ còn đoạt lấy Lục Chiêu trong tay giấy dầu bên trong những cái kia bánh bao bánh ngọt, một cái tay khác vừa muốn đem Lục Chiêu đẩy đi ra. Lại nghe bên ngoài Tam hoàng nữ liên tục thúc giục, cắt ngang nàng khu trục thế công, hoàng muội, sẽ không phải là Lục Chiêu ở bên trong a? Lời này vừa ra, Tống Thanh Nhược là lên tiếng, chỉ là kinh hô một tiếng. Hoàng muội, ta không sao. Hơn nữa còn nhường Tống Thanh Nhược thân thể mềm mại mềm nhũn, trực tiếp ngã tại Lục Chiêu trên thân. Sư mọi người, Tống Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ trướng đến càng đỏ, dãy rủa lấy nhớ tới, có thể nàng căn bản không có khí lực, không thể động đậy, chỉ có thể trừng mắt một đôi nước nhuận con ngươi, xấu hổ nói, thả ta ra. Buông ra. Lục Chiêu nhíu mày, túi đầu xích lại gần chút, sư muội chính mình nào tới, sư minh hảo tâm dịu ngươi một thanh, thế nào còn trách ta? Ta mới không có nhào tới, là ngươi không né tránh. Tống Thanh Nhược cắn môi, thanh âm ép tới cực thấp, sợ giật dây bên ngoài văn võ bá quan nghe thấy cái gì. Nàng hai tay chống tại Lục Chiêu ngực, muốn đẩy hắn ra, có thể khí lực lại giống như là bị rút khô như vậy, đẩy nửa ngày cũng không thôi động. Tống Thanh Nhược mặt nhỏ tràn đầy hờn giận, trừng Lục Chiêu một cái, lại không lại nói cái gì, chỉ là hít sâu một hơi, chậm rãi điều chỉnh một chút tư thế ngồi, ý đồ để cho mình nhìn càng giống uy nghiêm đế cơ. Giật dây bên ngoài, Tam hoàng nữ thấy nửa ngày không có động tĩnh, rốt cục nhịn không được ho nhẹ một tiếng, truyền âm nói, hoàng muội, ngươi đến cùng đang làm gì? Bên ngoài đám đại thần đều chờ đợi đâu, ngươi nếu không nói, bọn hắn sợ là muốn cho là ngươi ngủ thiết đi. Tống Thanh Nhược thân thể cứng đờ, bận điệu truyền bề âm, ta cái này, cái này xử lý. Nàng háng giọng một cái, thanh âm khôi phục mấy phần lạnh lùng, thản nhiên nói, vừa rồi bị kia lão thần lời nói, Lục Chiêu chính là ta Thiên Diễn đệ tử, cùng yêu vực sự tình không quan hệ, bất quá là chuyển ngôn mà thôi. Các ngươi không cần lo ngại, tiếp tục nghị sự. Ngoài điện lão thần mà người, hiển nhiên không nghĩ tới Tống Thanh Nhược sẽ như vậy hời hợt mang qua việc này, nhưng gặp nàng ngự khí kiên định, cũng không dám hỏi nhiều, đành phải cúi đầu đáp, là, biểu điện hạ. Lục Chiêu thấy Tống Thanh Nhược ăn lên đồ ăn sáng, hắn cũng không có lại cố ý giày vò nàng, liền định đứng dậy rời đi. Chưa từng nghĩ ngược lại bị Tống Thanh Nhược giữ chặt. Chỉ thấy lúc này Tống Thanh Nhược sợi tóc sen lẫn tuyết trắng, mi tâm lóe màu trắng đào hoa ấn, khuôn mặt nhỏ kiều nhuyễn, tay nhỏ nhẹ nhàng nắm chặt Lục Chiêu, "Sư minh, có thể theo ta ăn xong sao?" Không hề nghi ngờ, đây là Bạch Thanh Nhược kia nửa người tính cách. Lục Chiêu còn không có kịp phản ứng đâu, vừa đứng dậy liền bị nàng đẩy tại trên giường. Sau đó nàng liền dựa vào ở bên người hắn, như cái tiểu hamster như thế gặm lên bánh ngọt cùng bánh bao. Bên ngoài văn võ bá quan căn bản không biết rõ bên trong giật dây sau đế cơ sẽ là loại này quan cảnh, bởi vì sau đó không lâu Tống Thanh Nhược liền làm trầm trọng thêm. Lúc đầu vẫn muốn đuổi người đi tiểu cô nương, lúc này thế mà ngược lại lớn mật rất nhiều, trực tiếp ổ lấy ngồi Lục Chiêu trong ngực ăn cái gì. Lục Chiêu khó được có chút ngượng, sư muội hắn lúc nào thời điểm biến như thế dính người. Ta liền nói sư minh là ăn mềm không ăn cứng. Các ngươi không tin kia nàng thế nào học nhanh như vậy nàng. Nàng chính là ta, vốn là sẽ nũng nịu à, hơn nữa đây chính là vừa rồi bị sư minh nhức hiếp dừng lại, dứt khoát không biết xấu hổ, vò đã mẹ không sợ rơi rồi linh đài tái đi một mặc nói thì thầm. Đột nhiên linh đài truyền ra một đạo khác thanh âm, các ngươi đang nói gì đấy? Không có gì ta nghe thấy. Tống Thanh Nhược tức giận, ngươi, các ngươi còn như vậy, lần sau bị đánh cái mông thời điểm, liền đem các ngươi đổi đi. Nhưng mà Tống Thanh Nhược đang nói, đột nhiên dừng một chút, khuôn mặt nhỏ càng đỏ. Hóa ra là bên ngoài Lục Chiêu tại bóp gương mặt của nàng. Buồn làm cái gì? Lục Chiêu nhìn xem trong ngực ổ thành một đoàn tiểu sư muội, nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo gương mặt của nàng, thấp giọng nói, sư muội đây là thế nào? Mới vừa rồi còn một bộ muốn đuổi ta đi tư thế, hiện tại lại dính đi lên. Không phải là ăn sư minh đồ ăn sáng, liền không nỡ ta. Tống Thanh Nhược miệng bên trong còn đút lấy nửa cái bánh ngọt, nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt liếc hắn một cái, khuôn mặt nhỏ phình lên giống như là chỉ sinh khí tiểu hamster. Nàng nuốt xuống miệng bên trong đồ vật, thanh âm có chút hàm hồ thầm nói, mới không có. Ta chỉ là tùy tiện đem sư minh lưu lại theo ta ăn cái gì mà thôi. A. Lục Chiêu nhíu mày, trong giọng nói tràn đầy chế nhạo, cái kia sư muội đây ý là, sư minh ở chỗ này còn có chút tác dụng. Tống Thanh Nhược hừ một tiếng, tay nhỏ nắm lấy còn lại bánh bao lại cắn một cái, hàm hồ nói, tác dụng không lớn, nhưng dù sao cũng so không có mạnh. Mấy canh giờ sau, Tam Vương nữ đối ngoại đầu văn võ bá quan phất phất tay, ra hiệu hôm nay triều hội dừng ở đây. Tản đi đi, chư vị ái khanh, chuyện hôm nay liền nghĩ đến nơi này, cửu điện hạ thân thể khó chịu, cần tĩnh dưỡng một lát. Sau đó quay người vội vã tiến vào giật dây, im lặng nhìn xem hai người. Hai người các ngươi đem Kim Loan Điện xem như cái gì? Hẹn hò thánh địa sao? Tống Thanh Nhược có tốt, nghe được Tam hoàng nữ lời nói, luống cuống tay chân sửa sang lại một chút quần áo, ý đồ để cho mình nhìn hơi hơi đoan trang chút. Có thể kia mặt mũi tràn đầy đỏ ửng cùng có chút xốc xếch sợi tóc, thấy thế nào đều giống như bị bắt tại chỗ tiểu tặc. Lục Chiêu liền có thể hận, không có chút nào hối cải chi ý, ngược lại hỏi nàng, "Tam hoàng nữ, ta tới hai bề, lao hoàng đế cũng không từng lộ diện, đạo đãi khách giống như chẳng ra sao cả." Tam hoàng nữ khẽ miệng giật một cái, nửa ngày nói không ra lời. Thật sự là cho hắn cuồng kết thúc. Mà ở Tống Thanh Nhược ánh mắt bên trong, nàng thở dài, xoay người nói, "Đi theo ta." Chương 335, mời phụ hoàng thoái vị chương 335, mời phụ hoàng thoái vị Tam hoàng nữ cũng không có trực tiếp lĩnh người đi thấy lao hoàng đế, mà là mang theo Lục Chiêu cùng Tống Thanh Nhược tới Ngự Hoa Viên. "Các ngươi ở chỗ này chờ ta." "Tam điện hạ đây là..." Tam hoàng nữ bất đắc dĩ nói, "Bản cung đi trước bẩm báo phụ hoàng, ngươi thật coi một khi chi quân ngươi nói gặp liền gặp." "Hoàng tỷ." Tống Thanh Nhược tiến lên một bước, đang muốn nói cái gì, lại nghe Lục Chiêu mỉm cười cắt ngang, "Nếu là hiện tại hoàng thành ra động tĩnh gì, vậy coi như chưa hẳn." Hai tỷ muội đều trầm mặc. Tống Thanh Nhược cắn môi nhìn Lục Chiêu một cái, mới quay người cùng Tam hoàng nữ nói, "Vẫn là để ta đi." Hoàng muội Tam hoàng nữ trước đó đối lao hoàng đế lá mặt lá trái thả đi Lục Chiêu cùng Tống Thanh Nhược, còn đại nghịch bất đạo nói cái gì không muốn làm kia mười mấy năm đế cơ, sau đó liền ăn lão hoàng đế một trường, về sau nếu không phải Tống Thanh Nhược trở về, sợ không phải Tam hoàng nữ chẳng mấy chốc sẽ không có tính mệnh. Dù sao nàng không giống Tống Thanh Nhược, người mang lão hoàng đế muốn có được Thiên Ma giáo công pháp bí mật. Bây giờ yêu vực sự kiện cơ hồ là hơn phân nửa thất bại, còn có Lục Chiêu chuyện, Tam hoàng nữ cho dù không phải người trong cuộc, nhưng lại đi thấy lao hoàng đế, rất khó cam đoan tính mệnh gắn ở Tam hoàng nữ. Nhìn xem Tống Thanh Nhược tâm kia thanh lãnh bên trong mang theo vài phần kiên định khuôn mặt nhỏ, ánh mắt phức tạp lấp lóe, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, "Cũng tốt, phụ hoàng bây giờ đối ngươi, nhiều ít còn có mấy phần cố kỵ. Ngươi đi đi, hành sự cẩn thận." Nàng dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Lục Chiêu, "Lục công tử cũng là, vì sư muội của ngươi, trong cung cũng không cần làm to chuyện." Mà Lục Chiêu nhìn xem Tống Thanh Nhược quay người rời đi gầy yếu thân ảnh, nhàn nhạt cười cười, "Làm sao lại thế, ta nhất là người lương thiện. Tam hoàng nữ, người tốt nhất là..." Tam hoàng nữ vẫn là không quá yên tâm, yên tĩnh đi theo Tống Thanh Nhược, đồng thời cũng làm cho cấm vệ quân âm thầm nhìn chằm chằm Lục Chiêu. Cùng lúc đó, Tống Thanh Nhược chạy tới Ngự Hoa Viên cuối tầm cung trước. Trong linh đài, nhíu lại khuôn mặt nhỏ Bạch Thanh Nhược, trên thân là Lục Chiêu món kia rộng lượng đạo bào màu trắng, nàng tay nhỏ nắm chặt tay áo, thật muốn đi vào sao? "Ta..." Có chút sợ một bên là cùng khoản màu mực đạo bào, Mạc Thanh Nhược lạnh lấy khuôn mặt nhỏ, "Sợ cái gì, lão già kia không mấy năm sống được, hắn không dám đụng đến bọn ta." Bạch Thanh Nhược lại ngước mắt nhìn về phía linh đài chỗ sâu, chúng ta trong lòng ta đều biết. Tống Thanh Nhược hít sâu một hơi, đẩy ra cửa cung đi vào. Trong tẩm cung tia sáng mờ tối, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc. Bên trong đen nhánh truyền ra thanh âm trầm thấp khàn khàn. Trở về. Tống Thanh Nhược trong mắt có chút thi lễ một cái, ngữ khí bình tĩnh, là phụ hoàng. Nhi thần lần này ra ngoài, lịch luyện đã xong, chuyên tới để phục mệnh. Phục mệnh. Lão hoàng đế cười lạnh một tiếng, yêu bực sự tình huyên náo xôn xao, Lục Chiêu tiểu tử kia thành tân hoàng thái tử, nhưng ngươi hai tay chống chân trở về, cái này gọi phục mệnh. Người trước khi đi, thật là hăng hái nói với ta năm chắc thắng lợi trong tay, bây giờ đây là. Tống Thanh Nhược nghe vậy, thân thể có hơi hơi cường, nhưng trên mặt lại không có quá nhiều gợn sóng. Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng lão hoàng đế, thanh âm thanh lãnh, tha thứ nhi thần nói thẳng. Mặc kệ là mẫu thân lưu lại đồ vật, vẫn là thiên ma giáo di vật, vốn cũng không phải là phụ vương đồ vật, phụ vương đã mong muốn thanh sắc chưa rơi, chỉ thấy một đạo đen nhánh thú chảo đột nhiên theo chỗ tối mà ra, ngươi cũng dám giáo huấn phụ vương. Tống Thanh Nhược con ngươi hơi co lại, thân hình lại không động mảy may, chỉ là mi tâm đào hoa ấn bỗng nhiên lóe lên, một đạo mặc bạch sen lẫn quang mang theo trong cơ thể nàng bắn ra. Chanh, một tiếng thanh thúy kiếm minh vang vọng tập cùng, hoa đào kiếm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại trong tay nàng, mũi kiếm trực chỉ kia thú chảo. Mặc bạch quang mang hóa thành một đạo bình chướng, mạnh mẽ đem kia đen nhánh chảo ảnh ngăn khuất giữa không trung, phát ra một hồi chói hai tiếng va chạm. Tống Thanh Nhược cũng bị đụng lui lại, kim thiết hỏa hoa giao thoa, một đạo thật dài vết kiếm tại mặt đất xuất hiện. Tống Thanh Nhược khó khăn lắm cầm kiếm rơi xuống đất, trong tẩm cung mở tối ánh đèn chập chờn, chiếu ra lão hoàng đế tấm kia mặt tâm trầm. Hắn nửa tựa ở trên giường rồng, sắc mặt tái nhợt đến gần như trong suốt, đáy mắt lại lóe ra quỷ quyệt hàn quang. Mới vừa xuất thủ thú chảo chậm rãi thu hồi, hóa thành một đoàn hắc vụ, một lần nữa không có vào phía sau hắn trong bóng tối. Hừ, không tệ, cũng là tiến triển chút. Lão hoàng đế hừ lạnh một tiếng, thanh âm khàn khàn bên trong lộ ra mấy phần trào phúng. Xem ra thiên ma giáo những bậc kia, ngươi không ít tư tàng à? Tống Thanh Nhược cố gắng bình phục quần quần khí tức, nàng vẫn chỉ là kim đan, vẫn còn có chút khinh thường, nhưng là nàng cũng tin tưởng, cái này lao đăng vì trường sinh kéo dài tính mạng căn bản không dám động nàng. Mười mấy năm trước như thế, hiện tại cũng thế như thế. Nàng chậm rãi đứng lên, thu kiếm mà đứng, lao đi khỏe miệng. Phụ hoàng nói quá lời. Nhi thần đoạt được, đều là cơ duyên xảo hợp, cùng thiên ma giáo không quan hệ. Cũng là phụ hoàng, cái này hắc vụ ma chảo, sợ là gần đây lại tu cái gì bản môn tà đạo. Làm cản. Lão hoàng đế đột nhiên vỗ giường đồng, thanh âm đột nhiên cất cao. Ngươi bây giờ cánh cứng cắp rồi, liền giáo huấn chấm đều xuất khẩu thành thơ. Tống Thanh Nhược trong mắt không nói, chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, trong tay hoa đào kiếm có chút rung động, giống như là tại đáp lại nội tâm của nàng cảm xúc. Trong linh đài, Bạch Thanh Nhược rụt lại nhỏ thân thể, thanh âm nhỏ như mút đều, hắn thật hung a. Chúng ta thật muốn cùng hắn đối nghịch sao? Mặc Thanh Nhược thì cười lạnh một tiếng, tay nhỏ chống lạnh, sợ cái gì? Hắn cái này lao cốt đầu không chống được bao lâu, phô trương thanh thế mà thôi. Chúng ta có sư minh chỗ dựa, hắn dám thật đem chúng ta thế nào? Bạch Thanh Nhược mí môi một cái, nhỏ giọng thầm thì, ngươi trước kia còn nói không dựa vào sư minh. Tống Thanh Nhược bản thể lại không có đáp lại, chỉ là hít sâu một hơi, đè xuống trong linh đài hỗn loạn, mở miệng lần nữa, phụ hoàng bất giận. Nhi thần lần này trở về, cũng không phải là cùng phụ hoàng tranh luận, mà là có việc thương lượng. Thương lượng? Lão hoàng đế nheo mắt lại, ánh mắt ở trên người nàng đánh giá một lát, giống như là ý đồ xem thấu tâm tư của nàng, nói đi, lại muốn đùa nghịch hoa dạng gì? Tống Thanh Nhược dừng một chút, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo vài phần kiên định, yêu vực sự tình dù chưa tận như nhân ý, nhưng Lục Chiêu bây giờ đã thành khí hậu, như phụ hoàng khăng khăng đối địch với hắn, chỉ sợ lớn khải khó có thể chịu được lửa giận. Nhi thần khẩn cầu phụ hoàng tạm hoãn đối Thiên Diễn môn ý, cùng nó giao hảo mới là thượng sách. Giao hảo? Lão hoàng đế giống như là nghe được cái gì cho cười, cười nạo một tiếng, nhưng cũng từ chối cho ý kiến, ngược lại nói, còn có đây này, ngươi nha đầu này muốn nói cái gì, cùng nhau nói đi. Tống Thanh Nhược có chút nhắm mắt, mở mắt ra lúc, đồng bên trong lạnh lẽo nghiêm nghị, thản nhiên nói, nhi thần mời phụ hoàng thoái vị, lại không tham gia vào chính sự. Trong tẩm cung bầu không khí bỗng nhiên ngưng kết, dường như liền không khí đều biến nặng nề mấy phần. Lão hoàng đế tiếng cười im bặt mà dừng, đáy mắt hàn quang càng thêm nồng đậm. Thoái vị? Lão hoàng đế thanh sắc mang theo lãnh ý, ngươi lặp lại lần nữa. Tống Thanh Nhược không có lùi bước, nàng đứng thẳng lên lưng, hoa đào kiếm vẫn như cũ nắm trong tay, thân kiếm chiếu đến ngọn đèn hôn ám, tản mát ra yêu đớt lãnh mang. Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng lão hoàng đế, ngữ khí bình tĩnh nhưng không để hoài nghi, nhi thần mời phụ hoàng thoái vị, lại không tham gia vào chính sự. Chương 336, hai cái phản đồ, 1, chương 336, hai cái phản đồ, 1, ha 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 ha. Lão hoàng đế bỗng nhiên ngửa đầu cười to, tiếng cười tại trong tẩm cung quanh quẩn, mang theo vài phần thê lương cùng điên cuồng. Tiếng cười ngừng sau, hắn đột nhiên vô giường động, hát vụ theo phía sau hắn tuôn ra, tại trong tẩm cung lăn lộn xoay quanh, mơ hồ hóa thành dữ tợn hình thú, tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Tốt một cái hiếu thuận nữ nhi. Lão hoàng đế nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt như đao đâm về Tống Thanh Nhược, chấm nuôi ngươi nhiều năm như vậy, cho ngươi cửu hoàng nữ thân phận, ngươi tự mình xuất cung tiến thiên diễn chấm ngầm đồng ý, ngươi muốn đại chính quyền hành chấm cũng cho ngươi, đi xa yêu vực chấm cũng đồng ý ngươi, ngươi chính là báo đáp như vậy chấm. Muốn chấm thoái vị, muốn chấm đem cái này giang sơn chắp tay tặng cho ngươi. Phu hoàng hiểu lầm. Nhi thần cũng không phải là ngấp nghé hoàng vị, mà là lớn khải bây giờ bấp bên, ngoài có cường địch vây quanh, bên trong có dân sinh khó khăn. Phu hoàng năm gần đây một lòng cầu trường sinh, tu bằng môn tà đạo, sớm đã vô tâm triều chính, cứ tiếp như thế, lớn khải sớm muộn hủy diệt. Tống Thanh Nhược mặt mày lạnh lùng, nhi thần mời phụ hoàng thoái vị, bất quá là vì lớn khải mưu một con đường sống mà thôi, miễn cho chôn vùi tại tội nhân trong tay. Tội nhân? Xin lộ. Tốt tốt, lao hoàng đế cười lạnh liên tục, nói dễ nghe. ngươi nha đầu này bất quá là cánh cứng cắp rồi trở về bức thoái vị mà thôi, coi là chấp giả, liền thu thập không được ngươi. Lời còn chưa dứt, hắc vụ đống nhiên tăng vọt, một cái to lớn thú chảo theo trong xương mù dò ra, mang theo xé rách không khí tiếng rít, lao thẳng tới Tống Thanh Nhược mà đến. Lần này thế công so với vừa nãy càng thêm hung mãnh, trong tẩm cung bài trí bị kình phong lật tung, mùi thuốc bị nồng đậm mùi tanh thay thế. Tống Thanh Nhược con ngươi hơi co lại, thân hình lóe lên. Sau lưng một tiếng vang thật lớn, hắc vụ giao thoa nổ tung, trong tẩm cung mặt đất bị vạch ra một đạo thật sâu vết rách. Tống Thanh Nhược bị chấn động đến lui lại mấy bước, khóe miệng tràn ra một vệt máu, nhưng nàng cấp tốc ổn định thân hình, kiếm trong tay thế không giảm. Trong linh đài, Bạch Thanh Nhược dọa đến ôm chặt Mạc Thanh Nhược bắt chân, âm thanh run rẩy, hắn thật muốn giết chúng ta. Mạc Thanh Nhược lại cắn răng hừ lạnh, giết. Chỉ bằng hắn cái này nửa chết nửa sống dáng vẻ, hắn dám động chúng ta một cọng tóc gáy, hiện tại sư huynh cùng ngự tỷ tỷ là có thể đem hắn cái này phá hoàng cung phá hủy. Bạch Thanh Nhược chớp chớp mắt to, ngươi nói là không sai rồi, nhưng là trọng điểm không phải là lão già này vì trưởng sinh căn bản không dám đụng đến bọn ta, cho nên chúng ta mới dám. Mạc Thanh Nhược dừng một chút, ngươi thiếu đáng ghét, đều rõ ràng sự tình, nhất định phải nói hết ra đúng không? Hiện tại chính là muốn buộc hắn thoái vị, sau đó đem mẫu thân đồ vật trả lại cho ta. Tống Thanh Nhược lao đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía lao hoàng đế, thoái vị, sau đó đem mẫu thân của ta đồ vật trả lại cho ta. Ngươi bây giờ không được chọn. Ngươi lão hoàng đế trợn mắt tròn xoe, thú chảo trực tiếp đập nát giường rồng. Tống Thanh Nhược mặt không biểu tình, hoa đào kiếm chỉ lấy lao hoàng đế, ngươi bây giờ thọ nguyên không đủ một năm, ngươi không được chọn. Làm sao ngươi biết? Lao hoàng đế nghe vậy, sắc mặt đột biến, đáy mắt lửa giận cùng chấn kinh xen lẫn, sau lưng hắc vụ lăn lộn đến càng thêm kịch liệt, ai nói cho ngươi? Là thiên diễn đám kia lão bất tử, vẫn là ngươi theo yêu vực bên trong mang về cái quỷ gì lời nói? Đúng a, làm sao chúng ta biết đến Bạch Thanh Nhược sững sờ? Mạc Thanh Nhược im lặng, ngươi gần nhất hàng ngày không phải ngủ ngon chính là lúc tu luyện, sư minh dùng tuyển cơ thư quyển tính ra mệnh số, Tống Thanh Nhược tự nhiên là không có khả năng bại lộ Lục Chiêu át chủ bài. Nàng lao đi vết máu ở khóe miệng, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, phụ hoàng làm gì lừa mình dối người? Ngươi tu cái này bảng môn tà đạo, cưỡng ép kéo dài tính mạng, đã sớm đem tự thân khí huyết hao hết. Nhi thần mặc dù không tinh thông đạo này, nhưng thiên diễn y tiên tứ sư tỷ từng dạy qua ta thuật quan khí. Ngươi bây giờ khí tức hỗn loạn không chịu nổi, thọ nguyên bất quá một năm, cái này còn cần ai đến nói cho ta? Lão hoàng đế con ngươi đột nhiên co rụt lại, giống như là bị đâm trúng yếu hại. Hắn lảo đảo một chút, đỡ lấy sau lưng giường rồng hài cốt, nói hiệu nói vượng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hắc vụ lại lần nữa tăng gọn, hóa thành vô số dữ tợn chảo ảnh, theo bốn phương tám hướng hướng Tống Thanh Nhược đánh tới, chấm chính là lớn khải chi quân, thiên mệnh sở quy, chỉ là tiểu nhi cũng dám nói bừa chấm sinh tử. Hôm nay chấm liền để ngươi biết, nghịch chấm người, chỉ có một con đường chết. Tống Thanh Nhược ánh mắt run lên, thân hình không động, hoa đào kiếm lại bỗng nhiên vung ra, một đạo mặc bạch sen lẫn kiếm khí như hồng giống như chém ra, phụ hoàng như còn có dư lực, cứ việc thử một chút. Nhưng nhi thần khuyên phụ hoàng một câu, chưa chút khí lực chuẩn bị cho mình hậu sự a. Ngươi, chương 336, hai cái phản đồ, 2, chương 336, hai cái phản đồ, 2. Lão hoàng đế tức đến cơ hồ muốn thổ huyết, ngực kịch liệt chập trùng, hắc vụ tại phía sau hắn ngưng tụ ra một đầu ma thú to lớn hư ảnh, mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét. Trong tẩm cung mặt đất bắt đầu rạn nứt, trên vách tường trang trí bị chấn động đến nhao nhao rơi xuống, toàn bộ không gian dường như đều tại cái này uy áp hạ run rẩy. Nhưng mà, Tống Thanh Nhược lại không chút nào sợ, nàng hít sâu một hơi, mi tâm đào hoa ấn đột nhiên sáng lên, mặc bạch quang mang đại thịnh, cả người giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên, lơ lửng giữa không trung. Trong linh đài, Bạch Thanh Nhược rụt lại thân thể, nhỏ giọng thầm thì, lao già này điên rồi đi. Hắn thực có can đảm động thủ a? Mạc Thanh Nhược cười lạnh một tiếng, tay nhỏ vung lên, điên. Hắn đã sớm điên rồi. Vì trường sinh ngay cả mình nữ nhi đều giết, loại người này còn có cái gì không dám? Bất quá hắn nếu là thật dám động thủ, chúng ta sư minh cùng ngự tỷ tỷ cũng không phải ăn chay. Bạch Thanh Nhược trừng mắt nhìn, nhỏ giọng nói, kia, chúng ta là không phải nên gọi sư minh tiến đến hỗ trợ a? Ta có chút sợ hắn thật đem hai ta đánh chết đều là cái gì. Mạc Thanh Nhược trừng nàng một cái, chính chúng ta có thể làm được. Mạc Thanh Nhược hướng phía linh đài chỗ sâu hô một tiếng, Thanh Như, niệm tiên u mật của chín, đội ta đến. Bạch Thanh Nhược thấy này cũng không cam chịu yếu thế, không đúng, niệm tiên thanh ngọc nữ quyết, đội ta đến. Tống Thanh Nhược, nàng một cái nửa người lời nói cũng không nghe, lựa chọn song trọng tâm pháp đồng thời thi triển, quanh thân quanh quẩn lên màu đen ma khí cùng màu trắng linh quang. Ta đến. Không đúng, là ta đến. Tống Thanh Nhược không nhìn nửa người như đồng tâm ma đồng dạng quá nhiều, cố gắng thôi động tâm pháp. Sau một khắc lại nghe trong sáng nam tử thanh sắc tại linh đài băng lên, chớ quấy rầy, ta đến. Tống Thanh Nhược, Tống Thanh Nhược trong linh đài cái lộn im bặt mà dừng, Bạch Thanh Nhược cùng Mạc Thanh Nhược đồng thời sử xuất, hai đạo thân ảnh nhỏ bé cùng nhau quay đầu nhìn về phía linh đài chỗ sâu, giống như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi thanh âm. Sư Minh. Bạch Thanh Nhược mở to hai mắt nhìn, tay nhỏ siết chặt Lục Chiêu món kia rộng lớn đạo bảo tay áo, trong thanh âm mang theo vài phần ngạc nhiên mừng rỡ cùng nghi hoặc. Làm sao có thể? Lại là quỷ ngữ quyết. Mặt Thanh Nhược ngây người. Nhưng mà chẳng kịp chờ các nàng kịp phản ứng, trong tẩm cung bầu không khí bỗng nhiên biến đổi. Tống Thanh Nhược quanh thân mặc bạch sen lẫn quang mang khẽ run lên, lập tức một cỗ quen thuộc linh lực ba động theo trong cơ thể nàng tuôn ra, mang theo nhàn nhạt màu xanh bừng sáng. Khí tức kia mát lạnh mà trầm ổn, giống như là gió xuân phất qua sơn lâm, lại dẫn mấy phần không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lão hoàng đế ma thú hư ảnh còn chưa bổ nhào vào Tống Thanh Nhược trước người, liền bị bất thình lình linh lực đâm đến trì trệ, hắc vụ lăn lộn bên trong mơ hồ phát ra một tiếng gầm nhẹ, dường như đã nhận ra cái uy hiếp gì. Ngươi, ngươi là người phương nào?
Trong linh đài, Tống Thanh Nhược sững sờ nhìn xem Lục Chiêu thần hồn, sư minh,
ngươi muốn làm gì?
Lại cắn môi u oán nhìn hắn, nói, quỷ ngự quyết, ngươi lúc đó dùng để cứu Tiểu Bạch coi như xong, hiện tại tại sao có thể tùy tiện vào?
Tiến sư muội thân thể đến.
Lục Chiêu thần hồn đứng tại Tống Thanh Nhược trong linh đài, nghe vậy khỏe miệng có chút co lại, giống như là bị nàng lời này chẹn họ một chút. Trong linh đài tốc độ thời gian trôi qua so sánh hiện thực 10 phần chậm chạp. Hắn liếc mắt Tống Thanh Nhược tấm kia u oán khuôn mặt nhỏ, lại nhìn một chút một bên ngây người như phong Bạch Thanh Nhược cùng Mạc Thanh Nhược, bất đắc dĩ thở dài. Sư muội lời này cũng chớ nói lung tung, ta quỷ này ngự quyết là đứng đắn thủ đoạn, nào có ngươi nói như vậy không chịu nổi. Lục Chiêu giọng nói nhẹ nhàng, mang theo vài phần chế nhạo, lại nói, ta đây không phải nhìn ngươi bị bức phải quá ác, cố ý tiến đến giúp ngươi một cái sao? Không phải ngươi thật dự định cùng lão già này cứng đối cứng? Tống Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ đỏ lên, trừng mắt liếc hắn một cái, thanh âm lại ép tới thấp hơn, sư minh, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Đây chính là ta linh đài, ngươi tùy tiện vào đến, ta đều chưa chuẩn bị xong.
Chuẩn bị cái gì?
Lục Chiêu nhíu mày, chậm ung dung đi tới nàng bên cạnh, cúi đầu xích lại gần chút, sư muội là sợ ta thấy cái gì không nên nhìn, vẫn là sợ ta ở chỗ này ở lâu, đổ thừa không đi.
Ai sợ ngươi đổ thừa không đi?
Tống Thanh Nhược tức giận mở ra cái khác mặt, tay nhỏ siết chặt hoa đào kiếm chua kiếm, hiển nhiên là xấu hổ đến không được, ta chính là cảm thấy ngươi dạng này quá tùy tiện. Một bên Bạch Thanh Nhược chớp chớp mắt to, nghiêng đầu một chút, chân nhỏ chạy trước liền ôm lấy Lục Chiêu, sư minh ngươi tới vội vặn, lao già kia quá xấu rồi. Tống Thanh Nhược nhìn sững sờ.
Cái này phản đồ.
Cũng may tiểu Mặc là chính mình tương đối độc lập hoặc là hắc hóa một mặt, nàng khẳng định là.
Mặc Thanh Nhược nhếch môi, chân nhỏ chậm rãi chuyển lấy tới gần Lục Chiêu, nghiêng nghiêng khuôn mặt nhỏ, "Sư minh, ngươi lần này chỉ lệnh đừng có lại đi ta, không thể luôn luôn ta ăn thiệt tỏi hai cái phản đồ."
Chương 337, không phải, cái này ai?
Chương 337, không phải, cái này ai?
Tống Thanh Nhược thế nào cũng không có nghĩ đến, có một ngày chính mình sẽ bị chính mình phản bội. Nhưng mà nàng kỳ thật chính mình cũng tin tưởng, nàng trang ngủ say cùng thật ngủ say đoạn thời gian kia, hai cái này nửa người bị Lục Chiêu đã chữa dừng lại, cũng khi dễ qua mấy lần, đương nhiên cũng chiếu cố mấy lần. Còn có cái gì tự mình đánh mình cái mông, một cái bị đánh một cái khác nhìn. Cũng là khó trách hai người này đối Lục Chiêu dạng này. Chỉ là rõ ràng trước kia tiểu Mặc tốt xấu có cốt khí. Tống Thanh Nhược nhìn xem trong linh đài hai cái này phản đồ một trái một phải vây quanh Lục Chiêu, tức giận đến khuôn mặt nhỏ phình lên, hận không thể lập tức đem Lục Chiêu thần hồn đuổi đi ra. Trong linh đài Lục Chiêu hiển nhiên cũng nhìn ra nàng xoắn xuýt, khóe miệng có chút dương lên, mang theo vài phần hài hước mở miệng, sư muội đừng chúng ta, lại trừng xuống dưới, ta thật là muốn cho là ngươi là không nỡ ta đi đâu.
Ngươi, Tống Thanh Nhược bị hắn lời này một kích, khuôn mặt nhỏ càng đỏ mấy phần, vừa muốn phản bác, lại nghe Bạch Thanh Nhược mềm mềm xen vào một câu, sư minh chớ đi nha, lão già kia thật hùng, ta Hỏa Thanh Như đều sợ hắn.
Ai sợ hắn?
Mạc Thanh Nhược hừ lạnh một tiếng, tay nhỏ ôm ngực, ta mới không sợ hắn đâu.
Bất quá là ỷ vào điểm này bảng môn tà đạo ma khí phô trương thanh thế mà thôi.
Bất quá,
sư minh nếu là muốn là ra tay, hắn nói không chính xác liền một chiêu đều không tiếp nổi.
Ngoại giới,
lão hoàng đế ma thú hư ảnh mơ hồ phát ra một tiếng gầm nhẹ, nheo lại là mắt, ngươi
là người phương nào?
Tống Thanh Nhược ngáp một cái, trong tay hoa đảo kiếm cũng cầm tại sau lưng, ta à, hôm nay đến tạo phản người. Ngự hoa viên bên trong, tam hoàng nữ còn tại lo lắng dạ bước, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Lục Chiêu. Gặp hắn thế mà đang là người, trong lúc nhất thời không khỏi im lặng. Mà lúc này đã thấy bên ngoài bay vào một cái toàn thân màu xanh tròn vót như là nắm đồng dạng chim chóc.
Cục ta ngửi thấy, Lục Chiêu trong này sau đó chỉ thấy kia thành nắm rơi vào Lục Chiêu trên đầu. Ngay sau đó lại là mấy đạo linh quang rơi xuống đất.
Ngự thư giao bưng lấy Lục Chiêu gương mặt chớp chớp con người, quay đầu hướng Thích Cửu Yêu nói, "A Chiêu không tại hải Thích Cửu Yêu sờ lên cái cằm, hắn lại dùng các ngươi ngự ra tiếng tim đập thuật pháp cùng quỷ ngự quyết dạy vào người đi."
Đi theo phía sau nhất ôn luận cực kỳ hiếu kỳ, xoa xoa tay nhỏ, "Cái gì? Đây cũng là cái gì mới thuật pháp sao?"
Ngự thư giao không có giải thích, chỉ là tự mình xoa Lục Chiêu gương mặt.
Mặc dù A Chiêu không tại, nhưng là dạng này hắn tốt ngoan hải.
Thích Cửu Yêu nhìn xem Ngự thư giao các loại không tị hiểm động tác, dài nhỏ mắt vượng có chút nheo lại.
Ôn Luẩn thì lấy tay gọi ra chính mình ngày thường quyển sách kia quyển, tay kia chấp bút, tựa hồ là đối với Lục Chiêu bây giờ trạng thái liền cảm nộ lên.
Tam hoàng nữ nhìn trận mắt hốt hồn,
nhưng mà vẫn chưa xong.
Bên ngoài cửa cung lục tục ngo ngoe chỉ thấy Lâm Khinh Chu dẫn đầu, phía sau là Ngự 13, Thẩm Diệu Diệu, Lâm Khinh Thiền mấy cái tiểu cô nương.
Ngự 13 đồng nôn vô kỵ, nhìn xem Ngự thư giao đối đãi Lục Chiêu tiểu động tác, mắt to nhẹ nháy, gia chủ tỷ tỷ.
Ân.
Áo lạnh tỷ tỷ căn dặn ta, nói tại bên ngoài phải chú ý gia chủ tỷ tỷ và ca ca quan hệ nam nữ ảnh hưởng. Ngươi bây giờ dạng này có phải hay không chính là không chú ý ảnh Ngự thư giao vẻ mặt cùng động tác trên tay dừng lại, không?
Không thể nào.
Vậy ngươi dạng này vò ra chủ mặt của ca ca, hắn có tức giận hay không nha?
Ngự 13 nghiêng cái đầu nhỏ, trong giọng nói tràn đầy hiếu kỳ, tay nhỏ còn vô ý thức bắt chước Ngự thư giao động tác, trong không khí nhéo nhéo.
Ngự thư giao nghe vậy, động tác trên tay dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Ngự 13, chớp chớp thanh tịnh con ngươi, ôn nhu nói, sẽ không nha, Á Chiêu ngon nhất, hắn mới sẽ không sinh khí đâu.
Nói xong, nàng lại cúi đầu nhìn một chút Lục Chiêu tấm kia không phản ứng chút nào mặt, nhẹ nhàng vô vô gương mặt của hắn, giống như là tại xác nhận cái gì.
Tu Cục Thanh Loan ngồi xổm ở Lục Chiêu đỉnh đầu, cánh nhỏ phẩy phẩy, tựa hồ đối với Ngự thư giao lời nói biểu thị đồng ý. Tam hoàng nữ đứng ở một bên, khóe miệng hơi hơi run rẩy.
Các ngươi tam hoàng nữ hít sâu một hơi, ý đồ để cho mình tỉnh táo lại, các ngươi thiên diễn môn người ngày bình thường đều là như thế.
Tùy ý sao?
Ngự thư giao nghe vậy, động tác trên tay dừng lại,
cuối cùng từ vỏ mặt hào hứng bên trong lấy lại tinh thần. Nàng chấp chấp thanh tịnh con ngươi, quay đầu nhìn về phía Tam hoàng nữ, ngữ khí thiên nhiên lại vô tội, "Tùy ý." Tam điện hạ lời này là có ý gì nha? A Chiêu không tại, ta giúp hắn nhìn xem thân thể không phải rất bình thường sao? Chư vị, nơi này là Lớn Khải hoàng cung, không phải là các ngươi Thiên Diễn môn hậu hoa viên, có thể hay không hơi hơi chú ý một chút ảnh hưởng? Thích Cửu Yêu nghe vậy, nghiêng qua nàng một cái, Tam điện hạ lời này không phải công bằng. Ngự tỷ tỷ cùng Lục Chiêu cũng là ngươi hoàng muội quý khách, chúng ta như thế nào liền không chú ý ảnh hưởng tới? Quý khách? Tam hoàng nữ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua Lục Chiêu tấm kia ngốc trẻ mặt, lại nhìn một chút Ngự thư giao cùng Thích Cửu Yêu, trong giọng nói tràn đầy hoài nghi, ta nhìn hắn là đến cho ta Lớn Khải thêm phiền a. Thanh Như đi vào lâu như vậy còn không có tin tức, hắn ở chỗ này phát cái gì ngốc? Ngự thư giao nghe vậy, buông ra xoa Lục Chiêu mặt tay, ngược lại nhẹ nhàng giữ chặt hắn tay áo, nghiêng đầu nhìn về phía Tam hoàng nữ, ngữ khí mềm nhu lại mang theo vài phần chăm chú, A Chiêu mới sẽ không thêm phiền đâu. Hắn hiện tại là tại giúp Thanh Như nha, Tam điện hạ đừng lo lắng, Thanh nếu không có việc, giúp Thanh Như. Tam hoàng nữ nhíu mày, giống như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, hắn bộ dáng này, giúp thế nào? Tự nhiên là dùng nhà chúng ta biện pháp. Ngự thư giao mỉm cười, giống như là chuyện đương nhiên nói rằng, sau đó lại cúi đầu nhìn một chút Lục Chiêu, nói khẽ, A Chiêu, ngươi nhanh lên trở về a, không phải sư tôn phải phạt ngươi. Lục Chiêu thân thể vẫn như cũ không nhúc đích, hiển nhiên người căn bản cũng không tại. Tam hoàng nữ nhìn xem một màn này, chân mày nhíu chặt hơn. Nàng há to miệng muốn nói cái gì, lại bị một tiếng vang thật lớn cắt ngang. Chỉ thấy Ngự hoa viên chỗ sâu tẩm cung đống nhiên không ngừng liên thanh tiếng vang gạch ngói bay tứ tung, bốn phía tỏa ra ánh sáng lung linh, sau đó chính là một đạo thân ảnh màu xanh đứng ở đám mây, mũi kiếm trực chỉ phía dưới một cái ma khí tràn ngập như là thú loại thường không sai lão giả. Chờ một chút. Lão giả? Phu hoàng. Tam vương nữ trợn to mắt, lại tập trung nhìn vào, mây bên trên tên kia không phải Tống Thanh Nhược thân ảnh sao? Chỉ là cái này mở mịt kiếm pháp cùng kiếm quyết, còn có thể so với đỉnh cấp tu sĩ cấp cao khí thế linh áp, không phải, cái này ai? Tam hoàng nữ sững sờ tại nguyên chỗ, ánh mắt tại đám mây thân ảnh màu xanh cùng phía dưới ma khí lượn lờ lão hoàng đế ở giữa qua lại liếc nhìn, trong lòng dâng lên một hồi khó nói lên lời chấn kinh cùng hỗn loạn. Quay đầu lại nhìn Lục Chiêu, đã thấy hắn vẫn như cũ không nhúc nhích ngồi bên cạnh cái bàn đá, Ngự thư giao còn nhẹ nhẹ ôm hắn, cho hắn gối đùi xoa bóp, giống như là tại hống một cái ngủ hài tử. Chương 338, mượn thân thể, 1, chương 338, mượn thân thể, 1, A Chiêu ngay tại bận điều đầu, Tam điện hạ đừng lo lắng, bọn hắn không có việc gì, ta cam đoan. Cam đoan? Không phải, ai lo lắng Lục Chiêu a? Tam hoàng nữ khẽ miệng giật một cái, ánh mắt tại Ngự thư giao tấm kia tuyệt diễm khuôn mặt nhỏ cùng Lục Chiêu kia không có chút nào sinh khí trên thân thể qua lại quét mấy lần. Lại nghe tẩm cung phương hướng truyền đến một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, toàn bộ Ngự hoa viên mặt đất đều tùy theo khẽ run lên. Đám người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đám mây cái kia đạo thân ảnh màu xanh một kiếm vung ra, kiếm quang như hồng, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, trực tiếp đem lão hoàng đế sau lưng đầu kia ma thú to lớn hư ảnh chém phá thành mảnh nhỏ. Hắc vụ tứ tán chạy tán loạn, hóa thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ, cuối cùng tiêu tán trên không trung. Lão hoàng đế lảo đảo lui lại mấy bước, đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt tái nhợt đến gần như trong suốt. Trong tay hắn dường rồng hài cốt đã sớm bị chấn thành một mịn, sau lưng hắc vụ cũng không còn lúc trước phách lối khí diễm, chỉ còn mấy sợi còn sót lại ma khí tại bên cạnh hắn vô lực du đãng. "Ngươi?" Lão hoàng đế trừng mắt đám mây thân ảnh màu xanh, thanh âm khàn khàn mà run rẩy, "Ngươi đến cùng là ai?" Dù sao hắn trước đây rốt cục làm cho Tống Thanh Nhược hiện lộ ra lực có thua vẻ mệt mỏi. Kết quả sau đó chỉ thấy nha đầu này thế mà trên tay ném ra các loại cổ quái kỳ lạ phụ triện, đan dược, còn có không biết bao nhiêu địa giai trở lên linh bảo các loại đệ. Thế mà còn có giống Thanh Liên phát trận, tuyển cơ thư quyển loại này kinh khủng thiên giai chí bảo. Lại không quản là kiếm đạo kỹ nghệ vẫn là linh pháp thuật pháp, đều là mức lô hỏa thuần thanh. Cái này mẹ nó là nữ nhi của ta. Ta sao không biết? Thân ảnh màu xanh chậm rãi rơi xuống đất, hoa đào kiếm đưa ngang trước người, mũi kiếm nhẹ nhàng chĩa xuống đất, sợi tóc tung bay theo gió. Gương mặt kia rõ ràng là Tống Thanh Nhược, có thể cặp mắt kia bên trong lại lộ ra một cố cùng nàng ngày thường hoàn toàn khác biệt khí khái hào hùng, còn có thong dong. Ta không phải đã nói rồi sao? Tống Thanh Nhược khẽ miệng có chút dương lên, ngữ khí lười nhắc lại mang theo vài phần uy áp, hôm nay đến tạo phản người. Ngự hoa viên bên này, Ngự thư giao thích Cửu Yêu ôn nhuận, hoặc ngồi hoặc đứng hoặc là ôm Lục Chiêu, ba cái lớn đang xem kịch. Mà một bên còn có Ngự 13 Lâm Khinh Tiền Thẩm Diệu Diệu Tam tiểu trích, ngoại trừ Thẩm Diệu Diệu tại ký họa nhật báo bên ngoài, ba cái ôm một cái thanh nắm nhìn nhìn không chuyển mắt. Mà lúc này Tống Thanh Nhược trong linh đài, ba cái thanh như tiểu cô nương ngồi hàng hàng. Tống Thanh Nhược trong linh đài, Bạch Thanh Nhược, Mạc Thanh Nhược cùng bản thể Tống Thanh Nhược song song ngồi trong một vùng hư không, tam đôi ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm phía trước cái kia đạo quen thuộc màu xanh thần hồn, Lục Chiêu. Trong linh đài quang ảnh lưu chuyển, chiếu rọi xuất ngoại giới trong tẩm cung ngay tại phát sinh tất cả, dường như một màn hài kịch tại các nàng trước mắt trình diễn. Bạch Thanh Nhược ôm đầu gối, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một bộ đã khẩn trương lại nét mặt hưng phấn, nhỏ giọng thầm thì nói, "Sư minh thật là lợi hại a. Lão giả kia ma thú đều bị hắn một kiếm bổ, ta còn tưởng rằng hắn muốn đánh rất lâu đâu." Mạc Thanh Nhược tay nhỏ ôm ngực, ngoài miệng còn tại nói cái gì xen vào việc của người khác, nhỏ lông mày cũng là cao chặt, tay nhỏ cũng bắt thật chặt. Tống Thanh Nhược bản thể ngồi ở giữa, túi đầu, trên tay nắm chặt hoa đảo kiếm hư ảnh, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve chua kiếm. Nàng nhếch môi, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc trộm một cái Lục Chiêu thần hồn, đáy mắt cảm xúc phức tạp giống là đổ điều sắp bàn. Có xấu hổ, đành chịu, còn có một tia không giấu được ý lại. Rõ ràng rất lâu trước đó liền quyết định cũng không tiếp tục ý lại hắn. Hôm nay vẫn là mượn sư minh thế, muốn bức lão già kia trả lại mẫu thân đồ vật. Đồng thời mượn hắn không dám ra tay với mình, dùng thiên đu mật quyển đánh hắn một cái trở tay không kịp. Chưa từng nghĩ vẫn là sư huynh ra tay. Hai người các ngươi chờ ồn ào, Tống Thanh Nhược rốt cục nhịn không được mở miệng, thanh âm thật thấp, mang theo vài phần mọi bệnh. Sư huynh đây là tại giúp ta, các ngươi có thể hay không yên tĩnh điểm? Bạch Thanh Nhược chớp chớp mắt to, quay đầu nhìn về phía nàng, mềm mềm địa đạo, Thanh Như tỷ tỷ, ta không có nhau nhau nha, ta chính là cảm thấy sư huynh thật là lợi hại. Ngươi nhìn hắn kiếm pháp đó, so chúng ta bình thường luyện còn thuận tay đâu. Mạc Thanh Nhược nghe vậy, nghiêng qua nàng một cái, là đâu, chờ lao đăng không có về sau, hắn chờ một chút còn không biết muốn đối Thanh Như thân thể làm cái gì đây, nói không chính xác so trước kia thuận tay hơn. Tống Thanh Nhược bị lời này chẹn họng một chút, hai má ửng đỏ, ngẩng đầu trừng Mạc Thanh Nhược một cái, ngươi có thể hay không đừng nói đến khó nghe như vậy. Sư huynh hắn sẽ không, hắn chỉ là vì giúp ta. Trận chiến đấu này đến nhanh, đi cũng nhanh, cuối cùng lấy lao hoàng đế không biết tung tích làm kết thúc. Lúc đầu lão hoàng đế thấy tình thế càng thêm không ổn, dần dần bắt đầu động lên thật sự. Mà Tống Thanh Nhược lúc này nhục thân cường độ vẫn là kim đan cảnh giới, tự nhiên không bằng lão hoàng đế đã là luyện hư lại tu ma nhục thân. Lão hoàng đế còn ngại không đủ, thế mà còn ngửa mặt lên trời thú giống truyền âm, mong muốn gọi hoàng tộc cấm vệ quân cùng Bạch Mã thư viện đại học sĩ nhóm. Kết quả lại phát hiện không người đáp lại. Mong muốn bên trong cấm vệ quân gót sát âm thanh cùng đại học sĩ nhóm linh lực ba độc lại chậm chạp chưa đến, toàn bộ hoàng cung dường như lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch. Mới hậu chi hậu giác hoàng thành ngay từ đầu liền bị thiết hạ trận pháp. Lão hoàng đế cũng xem thường, còn muốn cầm xuống Tống Thanh Nhược, kết quả đánh tới một nửa. Chương 338, mượn thân thể 2, chương 338, mượn thân thể 2, liền phát hiện một thanh mặc kiếm cùng một thanh bạch ngọc kiếm thế mà chống đỡ tới phía sau của mình tim. Lão hoàng đế đột nhiên khẽ giật mình, cảm nhận được sau lưng truyền đến hai cỗ hoàn toàn khác biệt kiếm ý, một lạnh một nóng, một cương một nhu, trong lòng lập tức dâng lên dùng cả mình. Hắn đột nhiên quay người, đã thấy hai thân ảnh chẳng biết lúc nào đã lặng yên xuất hiện tại phía sau hắn. Rõ ràng là Lục Chiêu cùng Ngự Thư Giao, song kiếm hợp bích. Thiên Diễn Môn Ngọc mặc song kiếm, Lục Chiêu một bộ thanh bảo, Ngự Thư Giao một bộ áo trắng, hai người kiếm quang giao thoa, thân hình giao thoa, tựa như một khúc y mang múa. Thật là lại tốt sát vô cùng, chỉ là trong chớp mắt, nghiêm nghị giao thoa kiếm quang liền bao phủ mà đến, lão hoàng đế con ngươi đột nhiên co lại, đáy mắt hiện lên một tia khó có thể tin sợ hãi. Quanh người hắn hắc vụ ma khí điên cuồng phun trào, ý đồ ngưng tụ ra một đạo bình chướng ngăn cản bất thình lình sát chiêu. Nhưng mà, Lục Chiêu cùng Ngự Thư Giao kiếm ý như thế nào sắc bén, mặc kiếm như bóng đêm thâm trầm, mang theo vô tận túc sát chi khí, bạch ngọc kiếm thì như ánh bình minh vừa hé dạng, ẩn chứa trong nhu có cương lực lượng bị diệt. Hai đạo kiếm quang xen lẫn thành mạng, càng đem không gian xé rách ra từng đạo tinh mịn vết rách, hắc vụ bình chướng tại kiếm quang trước mặt như là giấy mỏng giống như không chịu nổi một kích, trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh. Các ngươi, lão hoàng đế lời còn chưa dứt, cổ họng ngọt, lại là một ngụm máu đen phun ra. Hắn lảo đảo lùi lại, thân hình lảo đảo muốn ngã, nguyên bản uy nghiêm khuôn mặt giờ phút này tràn đầy chật vật cũng không cam lòng. Trong tẩm cung mặt đất đã sớm bị kiếm khí tứ ngược đến cảnh hoang tàn khắp nơi, thành cung rạn nứt, lương trụ đứt gãy, mùi thuốc cùng mùi tanh sen lẫn tràn ngập. Lão hoàng đế sau lưng ma thú hư ảnh sớm đã tiêu tán hầu như không còn, chỉ còn hắn lẻ loi trơ trọi đứng tại phế tích bên trong, khí thế hoàn toàn không có. Hắn lại tự lẩm bẩm, quay đầu đột nhiên nhìn về phía Tống Thanh Nhược, kịp phản ứng cái gì, lại chỉ vào Lục Chiêu, vừa rồi chính là ngươi phụ thân Thanh Như. Phụ thân? Lục Chiêu xách theo mặc kiếm chậm rãi tiến lên, lão hoàng đế lời nói này đến không phải địa đạo, ta bất quá là mượn sư muội thân thể giúp nàng một tay, làm sao lại thành phụ thân đâu? Tống Thanh Nhược con ngươi có chút trợ to, nghe được mượn thân thể muốn nói cái gì, còn nói không ra miệng. Lão hoàng đế thở hổn hển, thanh âm khàn khàn cười lạnh, tốt một cái mượn thân thể. Thiên Diễn Môn quả nhiên tàng long ngọa hổ, chấm cũng là coi thường các ngươi bọn này tu sĩ, liên loại này quỷ thuật đều có thể khiến cho như thế lô hỏa thuần thành. Ngự Thư Giao nghe vậy, nhẹ nhàng nghiêng đầu một chút, trong tay bạch ngọc kiếm tùy ý săn kiếm hoa, thanh thủy kiếm minh tại phế tích bên trong quanh quẩn. Nàng ôn nhu nói, lão hoàng đế lời này không phải đúng nga, A Chiêu quỷ ngự quyết thật là chính tông linh môn thuật pháp, không phải cái gì quỷ thuật nha. Ngươi cái này đầy người ma khí, mới là tà ma ngoại đạo a. Lục Chiêu thu hồi mặc kiếm, đi đến Tống Thanh Nhược bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của nàng, ngựa khí lười nhắc lại dẫn mấy phần chăm chú, sư muội, chớ ngẩn ra đó, muốn làm cái gì liền đi làm a. Tống Thanh Nhược mấp máy môi, ngẩng đầu nhìn về phía lão hoàng đế, đáy mắt lanh ý càng thêm nồng đậm. Nàng hít sâu một hơi, thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, phụ hoàng, nhi thần cuối cùng lặp lại lần nữa, thoái vị, đem mẫu thân của ta đổ vật trả lại cho ta. Ngươi như chấp mê bất ngộ, tự gánh lấy hậu quả. Hậu quả? Lão hoàng đế đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, ngươi cho rằng đánh bại chấm, cái này lớn khải sẽ là của ngươi. Thiên Diễn Môn liền có thể muốn làm gì thì làm. Chấm nói cho ngươi, mơ tưởng. Hắn đột nhiên vỗ mặt đất, còn sót lại hắc vụ theo trong cơ thể hắn tuôn ra, lại bên cạnh hắn ngưng tụ ra một đạo mơ hồ trận pháp truyền thống. Hiển nhiên, hắn đây là muốn chạy. Muốn đi. Lục Chiêu hơi nheo mắt lại, ngón tay gảy nhẹ, một đạo màu xanh linh quang trong nháy mắt bắn ra, trực kích kia pháp trận hạch tâm. Nương theo lấy phanh một tiếng vang dọn, pháp trận quang mang đột nhiên tán loạn, lão hoàng đế thân hình cũng bị chấn động đến lần nữa lùi lại, té ngã trên đất. Ngự Thư Giao trừng mắt nhìn, nói khẽ, A Chiêu, ngươi hạ thủ nhẹ một chút đi, đừng đem người trực tiếp đánh chết, Thanh Như còn phải hỏi hắn muốn cái gì đâu. Tống Thanh Nhược xách theo hoa đảo kiếm chậm rãi tiến lên, mũi kiếm trực chỉ lão hoàng đế của họ. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, phụ hoàng, đồ đâu? Lão hoàng đế thở hổn hển, ánh mắt tại nàng cùng Lục Chiêu ở giữa qua lại liếc nhìn, cuối cùng thở dài. Hắn tay run run từ trong ngực móc ra một cái cổ pháp ngọc bội, phía trên khắc lấy phức tạp hoa văn, mơ hồ tản ra một cỗ u lãnh khí tức. Thiên Ma giáo di vật đều ở nơi này. Hắn cắn răng nghiến lợi đem ngọc bội ném tới Tống Thanh Nhược bên chân, cầm đi đi, ngược lại chấm cũng dùng không được. Tống Thanh Nhược ngón tay hư nắm, ngọc bội hiện ra huỳnh quang bay lên, đầu ngón tay chạm đến ngọc bội lúc, mi tâm khẽ run lên, dường như cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Nàng nắm chặt ngọc bội, thấp giọng nói, đa tạ phụ hoàng thành toàn. Lão hoàng đế hừ lạnh một tiếng, dãy rủa lấy mong muốn đứng dậy, có thể vừa bỗng nhúc nhích, liền bị Lục Chiêu một chỉ điểm ra, một đạo linh lực trực tiếp phong bế kinh mạch của hắn, nhường hắn không thể động đậy. Lão hoàng đế, chạy là chạy không thoát, an tâm ở chỗ này đợi a. Lục Chiêu giọng nói nhẹ nhàng, lớn khải sự tình, chúng ta chậm rãi thu thập. Sau đó không lâu, tam hoàng nữ mang theo một đám cấm vệ quân đội vàng chạy đến, nhìn thấy tẩm cung thảm trạng cùng bị chế phục lão hoàng đế, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Phụ hoàng, hoàng muội, các ngươi. Chương 339, lần sau ta điểm nhẹ chương 339, lần sau ta điểm nhẹ tam hoàng nữ mở to hai mắt nhìn, lời nói đều nói không lưu loát. Tống Thanh Nhược quay đầu nhìn về phía nàng, thản nhiên nói, hoàng tỷ, phụ hoàng ý đồ mưu phản, đã bị ta cùng Thiên Diễn môn sư huynh sư tỷ liên thủ trấn áp. Kể từ hôm nay, hắn không còn là lớn khải chi quân. Mưu phản. Tam hoàng nữ khẽ miệng giật một cái, nhìn một chút lão hoàng đế kia chật vật không chịu nổi dáng vẻ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Lục Chiêu nói, tam điện hạ, chớ ngẩn ra đó, kế tiếp ngươi nhưng có bận rộn. Hoàng bị giống, dù sao cũng phải có người thu thập tàn cuộc a. Người tam hoàng nữ trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Tống Thanh Nhược, hoàng muội, ngươi nghĩ kỹ. Tống Thanh Nhược trầm mặt một lát, lắc đầu, ta không thích hợp làm đế cơ, hoàng tỷ so ta thích hợp hơn. Bất quá nàng dừng một chút, nhìn về phía Lục Chiêu, sư minh nhân. Tống Thanh Nhược có chút túi đầu không nhìn Lục Chiêu, ngươi chờ ta một chút thời gian, lớn khải không thể loạn, cho nên ta sẽ lưu lại giúp hoàng tỷ một đoạn thời gian. Chuyện hôm nay, đa tạ sư minh cùng ngự tỷ tỷ. Trận chiến đấu này đến nhanh, đi cũng nhanh. Chờ quân thần nhận được tin tức thời điểm, đã biến thành cái gì lão hoàng đế ý đồ tạo phản, bị đế cơ điện hạ liên hợp quang minh lẫm liệt thiên diễn các tu sĩ đem nó chấn áp loại này nghe liền không hợp tối thường chiếu thư. Nghe nói cung trong người nói, lần này không phải cung trong quan văn viết hay, mà là một cái gì dáng dấp lọ ly bộ dáng viên thuốc đầu nhỏ cô nương xin đi giết giặc viết, mà sau cùng chấp bút người là một cái bạch hạc. Trước đó ngăn cản qua Lục Chiêu Bạch Mã thư viện đại học sĩ Tuân Phu tử, nghe được tin tức thời điểm, càng là kém chút một hơi thở gấp đi lên. Mà lúc này giờ phút này, ở xa yêu vực, Hứa Hạo cưỡi ngựa xe, hắn hỏi thăm bước kế tiếp kế hoạch truyền tin cũng có hồi âm, chỉ là hắn hiện tại trong tay giấy viết thư run nhẹ nhẹ, cái gì gọi là kế hoạch thành công, tiểu chủ lên ngôi, ta có thể đi về. Tiên hội còn chưa bắt đầu, Lục Chiêu bọn người còn muốn lưu tại hoàng thành mấy ngày. Mà đêm nay đúng lúc gặp hoa đăng tiết, Lục Chiêu liền dẫn một đoàn người đi ra du ngoạn. Dạ mạc đã rủ xuống, lớn khải hoàng thành trên đường phố đèn đuốc sáng trưng, hoa đăng tiết náo nhiệt bầu không khí tràn ngập tại mỗi một cái nơi hẻo lánh. Hai bên đường phố treo đầy nhiều loại hoa đăng, phản chiếu cả tòa thành chỉ tỏa ra ánh sáng lung linh. Trong không khí phiêu tán hạt rẻ rang đường cùng bánh quế hương khí, bán hàng rong gạo to âm thanh, đứa nhỏ tiếng cười liên tục không ngừng, tựa như một bức khói lửa nhân gian bức tranh. Lục Chiêu đi trong đám người, một thân đạo bào màu trắng tùy ý hất lên, đầu vai ổ lấy thanh nắm, trên tay bạch ngọc hồ lô thỉnh thoảng nhấp một ngụm, rất là hài lòng. Ngự thư giao đi theo bên cạnh hắn, trắng thuần đạo bào như tuyết, sợi tóc ở giữa điểm xuyết lấy một chi đơn giản ngọc trầm, khí chất thanh lãnh nhưng lại mang theo vài phần nhu hòa. Cầm trong tay của nàng một túi vừa mua bánh ngọt, thỉnh thoảng cắn một cái, nhưng ra miệng chủ đề lại là cùng một bên Lâm Khinh Thiền cùng mấy cái tiểu cô nương nói, "Ai, ngươi nói trên đầu ta nói châm sao? Trên đầu ta nói châm là mới a." "Đúng, là A Chiêu mua cho ta." "Đẹp không?" Mọi việc như thế chủ đề. Nhưng Lâm Khinh Thiền rất muốn nhả rãnh, ta rõ ràng không hỏi ngươi a. Lục Chiêu nhìn cũng là hiểu ý cười một tiếng. Chỉ thấy Ngự thư giao lấy tay tới, tiếp nhận Lục Chiêu còn tại uống rượu hồ lô liền uống rượu một ngụm, sau đó đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, thanh tịnh con ngươi nhìn hắn, "A Chiêu, giúp sư tôn nhìn xem châm gài tóc có phải hay không loạn." Lục Chiêu nói không có loạn còn không được, còn phải giúp nàng chỉnh lý một chút tóc cùng châm gài tóc, nàng mới an phận. Mà đây đã là đại khái lần thứ 5. Lục Chiêu cứ như vậy giúp nàng lộng lấy tóc, Ngự thư giao thấp đầu, tự mình nết hồ lô rượu. Thích Cửu yêu ban đêm cũng không tại, Lục Chiêu mặc dù cảm thấy sư tỷ không nhìn thấy hoa đăng cảnh trí rất là đáng tiếc, nhưng cũng tin tưởng, nàng nếu là tại, sợ là muốn cùng sư tôn cùng một chỗ giày vào hắn. Hôm nay sư tỷ theo buổi sáng liền không thấy bóng dáng, nói là muốn đi thấy ma tông người, nhường hắn không cho phép đi theo cũng không cho phép giám thị nàng, có chút thần bí. Tống Thanh Nhược cũng không tại, cùng tam hoàng nữ xử lý quốc sự, đều tốt mấy ngày không có lộ diện, lúc ấy lao hoàng đế sự tình kết thúc sau, tiểu cô nương còn lén lút đem hắn kéo đến trong góc, các loại uy bức lợi dụ nói cái gì không cho phép rất nhanh liền rời đi lớn khải loại hình lời nói. Lục Chiêu luôn luôn mềm lòng, ngược lại cũng là đi ra nhà du, cũng liền đáp ứng. Mà dưới mắt đại sư huynh cùng nhị sư tỷ có chính bọn hắn tiết tấu, đi địa phương khác. Lâm Kinh Chu cái này cờ hàng cự tuyệt cùng Lục Chiêu bọn người đi cùng một chỗ, ngay tại đằng trước tìm kiếm tình yêu và hôn nhân đối tượng. Lâm Kinh Tiền không mặt mũi gặp người, lựa chọn cùng Thanh Loan Ngự 13 ở một chỗ. Thẩm Diệu Diệu cùng Bạch Hạc một người một chim đã sớm không biết rõ chạy đi đâu, chỉ là chạy mất thời điểm. Viên thuốc đầu nhỏ cô nương cùng Bạch Hạc liền nhân thủ một cây bút cùng thư quyển, vừa đi vừa nhớ, nghĩ đến hiện tại hẳn là còn ở quan tâm lấy bà thảo. Ngự 13 liền cùng tại Ngự thư giao bên cạnh, trong ngực ôm một đống lớn đồ ăn, thỉnh thoảng uy Lục Chiêu đầu vai Thanh Loan ăn một miếng. Mà Lục Chiêu nếu như cố ý thăm dò ăn bụng, sẽ còn trêu đến Thanh Nắm cùng Ngự 13 tức giận chừng ngày. Lục Chiêu nhìn xem Ngự 13 bộ kia tức giận nhỏ bộ dáng, nhịn không được cười nhẹ lên tiếng, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái trán của nàng, "13, ngươi cái này hộ ăn tư thế, so Thanh Loan còn hung à?" Ngự 13 nghe vậy, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ôm trong ngực đồ ăn lui về sau nửa bước, thầm nói, "Gia chủ ca ca, ngươi có sư tôn cho ngươi ăn ăn là đủ rồi đi, những này là ta cùng Thanh Loan." Tô cục.
Thanh Loan ngồi xổm ở Lục Chiêu đầu vai, cánh nhỏ phẩy phẩy, dường như tại phụ họa ngự 13 lời nói, cái đầu nhỏ còn cố ý nghiêng đi, không cho Lục Chiêu lại ăn bụng. Đã thấy ngự thư giao tay nhỏ lại đưa qua đến, Lục Chiêu coi là sư tôn cũng nghĩ ăn cái gì. "A Chiêu, sư tôn cho ngươi ăn." A trong tay nàng nắm nuốt bánh ngọt, miệng nhỏ môi đỏ có chút mở ra, nhìn sung mãn môi đỏ cùng tình xảo khuôn mặt cùng thiên nhiên thanh thuần vẻ mặt, đều mười phần mê người. "A Chiêu." Ngô ngự thư giao ngẩn người, bởi vì Lục Chiêu liền bánh ngọt cùng nàng ngón tay cùng một chỗ cắn. Ngự thư giao sửng sốt nửa ngày mới phản ứng được, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt nhiễm lên một vệt đỏ ửng, thanh tịnh con ngươi có chút trừng lớn, giống như là không ngờ tới Lục Chiêu sẽ như vậy mà ăn. Thấy Lục Chiêu há mồm, tay nàng chỉ khẽ run lên, vô ý thức muốn rút về, lại bị Lục Chiêu nhẹ nhàng cầm cổ tay. "A Chiêu." Ngự thư giao thanh âm mềm nhu bên trong mang theo vài phần xấu hổ, trừng mắt liếc hắn một cái, nhỏ giọng thầm thì nói, "Ngươi thế nào liền sư tôn ngón tay đều cắn a?" Lục Chiêu buông ra miệng, khóe miệng có chút dương lên, mang theo vài phần hài hước nhìn xem nàng, thấp giọng nói, "Sư tôn quá thơm, nhịn không được." Ngự thư giao không nói, khuôn mặt nhỏ đỏ đến giống như là quả táo chín, một bên ngự 13 ôm đồ ăn, cái đầu nhỏ dò ra đến, mắt to chớp chớp, tò mò nhìn hai người, nhỏ giọng nói, "Gia chủ tỷ tỷ, gia chủ ca ca đây là ức hiếp ngươi sao?" Cuối cùng, Thanh Loan cũng nghiêng cái đầu nhỏ, dường như đang chờ ngự thư giao trả lời. Ngự thư giao nghe vậy, động tác dừng lại, quay đầu nhìn ngự 13 một cái, ngự khí ra vẻ bình tĩnh, "Không có, hắn chính là không cẩn thận cắn sai." Nói xong, nàng lại trừng Lục Chiêu một cái, giống như là đang cảnh cáo hắn đừng có lại làm loạn. Lục Chiêu cũng không phản bác, chỉ là tiếp nhận trong tay nàng hồ lô rượu, nhấp một miếng, "Sư tôn đừng nóng giận, lần sau ta điểm nhẹ cắn." Ngự thư giao khuôn mặt nhỏ vẻ mặt dừng một chút, ngược lại trở lại kề Lục Chiêu, có chút đi cả nhắc ghé vào lỗ tai hắn nỉ non, "Ngươi đừng như vậy, ban đêm lúc ngủ sư tôn lại." Lục Chiêu nghe bên tai ấm áp, trái tim đều ngừng một nhịp. Chương 340, dạy một chút hắn cái gì là thật thê vi phu cương. Chương 340, dạy một chút hắn cái gì là thật thê vi phu cương. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn đáp lời, chỉ thấy tiểu nhan phiếm hồng ngự thư giao chậm rãi lui ra phía sau một bước, hiển nhiên là cố ý lộ ra xấu hổ vẻ mặt, sau đó tức giận nói, "Ngươi còn muốn có lần sau?" Ngự thư giao xoay người, tay nhỏ trực tiếp đoạt lại hồ lô rượu, ôm vào trong ngực không cho hắn, "Không cho ngươi uống. Sư tôn đây là vì tại ngự gia người bảo trì uy nghiêm một mặt, cho nên mới diễn a. Nhưng là 13 tiểu cô nương này không phải đã sớm gặp qua sư tôn nàng bị." Câu nói kế tiếp Lục Chiêu khó mà nói đi ra, dù sao sư tôn lúc này có thể sẽ nghe lén hắn linh đài tiếng lòng. Ngự 13 thấy thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra mấy phần nghi hoặc, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, "Gia chủ Kaka, ngươi có phải hay không luôn khi dễ gia chủ tỷ tỷ nha?" Áo lạnh tỷ tỷ nói, "Ước hiếp quá nhiều người sẽ bị đánh." Lục Chiêu khỏe miệng giật một cái, "13, lời này của ngươi cũng không thể nói lung tung, ta nào dám ước hiếp sư tôn. Nàng thật là ta sư tôn, ta phải tính đây." Ngự thư giao nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, ôm hồ lô rượu mở ra cái khác mặt, ngựa khí lại mềm nhũn mấy phần, nói dễ nghe, "Ai biết ngươi bí mật nghĩ như thế nào? Lần này cũng không phải là diễn, sư tôn thật sự là đang cố ý chế nhạo hắn." Lục Chiêu cười xích lại gần chút, thấp giọng nói, "Sư tôn muốn biết ta nghĩ như thế nào? Vậy tối nay về phi thuyền, ta chậm rãi nói cho ngươi nghe." Ngự thư giao mang thai đỏ lên, trừng mắt liếc hắn một cái, tay nhỏ trực tiếp đập vào bộ ngực hắn, "Nghĩ hay lắm." Nói xong, nàng quay người lôi kéo ngự 13 tay nhỏ, thở phì phò đi lên phía trước, "13, chúng ta không để ý tới hắn, đi xem hoa đăng." A ngự 13 bị lôi kéo đi lên phía trước, cái đầu nhỏ vẫn không quên quay đầu nhìn Lục Chiêu một cái, nhỏ giọng nói, "Gia chủ Kaka, ngươi gây gia chủ tỷ tỷ sinh khí rồi." Ù ù. Thanh Loan phẩy phẩy cánh, theo Lục Chiêu đầu vai bay đến ngự 13 trên vai, dường như cũng đứng ở ngự thư giao bên này. Lục Chiêu nhìn xem cái này, một lớn một nhỏ một chim dần dần từng bước đi đến bóng lưng, nhịn không được lắc đầu, cười nhẹ lên tiếng, "Cái này nguyên một đám, thật sự là hắn theo ở phía sau." Ánh mắt lại không tự giác rơi vào ngự thư giao trên thân. Trên đường phố người đến người đi, hoa đăng quang ảnh chiếu vào nàng áo trắng bên trên, nổi bật lên cả người nàng giống như là theo trong bức tranh đi ra tiết tử, thanh lãnh bên trong lộ ra mấy phần mềm mại. Ngự 13 đi theo nàng bên cạnh, tay nhỏ còn thỉnh thoảng chỉ vào ven đường hoa đăng nói gì đó, trêu đến ngự thư giao cúi đầu cười khẽ. Lục Chiêu nhìn xem một màn này, đáy mắt hiện lên một tia nhu hòa, bước chân không đội không chậm cùng đi lên. Gió đêm hơi lạnh, hoa đăng quang ảnh tại phía sau bọn họ lôi ra cái bóng thật dài, bóng lưng dần dần từng bước đi đến, dung nhập mảnh này náo nhiệt khói lửa nhân gian bên trong. Ngự thư phòng, Tam hoàng nữ ôm mấy sách thư quyển tiến đến, nhìn thấy bàn đọc sách sau kia áo bào màu vàng tiểu cô nương, thở dài, "Tối nay là hoa đăng tiết, hoàng muội không đi ra đi dạo sao?" Tống Thanh Nhược trên tay bút lông dừng lại, "Ta trước hết không đi a. Ngươi không muốn gặp bọn hắn?" "Không phải." Tống Thanh Nhược tự nhiên là muốn gặp. Dù sao mấy ngày nay nàng đều cùng Tam hoàng nữ đang bận giải quyết tốt hậu quả sự tình, tiểu cô nương đều tốt mấy ngày không gặp Lục Chiêu cùng Ngự thư giao. Nàng chuyển mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt dừng lại tại ngoài cửa sổ hoa trên lửa, vũ quang thập sắc quang mang chiếu vào nàng thanh lãnh trong con ngươi, giống như là tô điểm một tầng nhỏ vụn tinh quang, chỉ là muốn gặp sư minh, chỉ cần trễ một chút đi mới là. Tam hoàng nữ lắc đầu, hoàn toàn lý giải không được hiện tại sở hữu cái này hoàng muội ý nghĩ. Lục Chiêu bên này chậm ung dung cùng tại Ngự thư giao cùng Ngự 13 sau lưng, trên tay còn có hai cái hộp, trang đều là châm gài tóc trang sức. Cho sư tôn chọn lấy ngọc châm đeo lên, sư tỷ sư muội phần tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống. Trên đường phố dòng người dần dần nhiều hơn, hoa đăng quang ảnh giao thoa, phản chiếu cả con đường tựa như ban ngày. Hắn đầu vai Thanh Loan bay đi sau, ngược lại để thân ảnh của hắn lộ ra gầy gò mấy phần, nhưng này cố nhàn tản khí chất lại không chút nào giảm. Đi tới đi tới, đằng trước Ngự thư giao bỗng nhiên dừng bước lại, quay người nhìn về phía một cái bán hàng rong. Kia sạp hàng bên trên bày đầy tinh xảo tiểu mục điêu, có chim bay, cá bơi, còn có chút sinh động như thật tiểu nhân nhi. Ngự 13 cái đầu nhỏ lập tức đưa tới, mắt to sáng long lánh mà nhìn chằm chằm vào những cái kia mục điêu, tay nhỏ còn chỉ vào một cái điêu thành con thỏ nhỏ bộ dáng mục điêu, hưng phấn đối ngự thư giao nói, gia chủ tỷ tỷ, cái này thật đáng yêu. Giống hay không Thanh Loan nha? Thanh Loan ngồi xổm ở ngự 13 đầu vai, cánh nhỏ quạt liền muốn đánh nàng, đang kháng nghị chính mình cùng con thỏ nào có nửa điểm tương tự. Ngự thư giao nhìn một chút con thỏ nhỏ kia từ mục điêu, lại xem xét mắt Thanh Loan, khẽ gật đầu, là có điểm giống, Thanh Loan nếu là lại mập một chút, nói không chừng thì càng giống. Cô. Thanh Loan gấp đến độ hô hoán lên, cái đầu nhỏ còn cố ý đụng ngự 13 bà bay, dường như đang trách cứ nàng đem chính mình so thành con thỏ. Lớn Hải Hoàng thành nào đó chỗ phòng tối phía dưới đại điện. Tông chủ, mô thật là quyết định như vậy. Mấy vị áo bào đen tu sĩ đều mặt lộ vẻ khó xử. Bãi đất hoang vắng hung hiểm, trước mấy đời tông chủ đều không có dám lợi dụng huyết mạch hiến tế tiến vào. Ngài bây giờ cũng mới nguyên anh, nếu như thích cửu yêu lười biếng chống cằm, ngồi dựa vào đại điện chủ vị, khoát tay áo, trong lòng ta đều biết. Thật là thiếu chủ tuổi nhỏ, hắn tuổi nhỏ cái gì, năm nay 18 còn luôn muốn ta xử lý hậu sự. Cầm đầu người áo đen xoắn suýt trong chốc lát, nói rằng, kia, ngài vị kia vị hôn phu, hắn sẽ đồng ý sao? Thích cửu yêu vẻ mặt cứng đờ, dường như không có dự liệu được người áo đen sẽ xách cái này gốc dạng, nàng ho nhẹ một tiếng, chúng ta ma đạo cùng chính đạo thế tục cũng khác nhau, thường nhân nói quân vi thần cương, phụ vi tử cương, vợ theo chồng. Chúng ta ma đạo để sướng bây giờ là thê vi phu cương, hắn tự nhiên sẽ nghe ta. Lời này vừa nói ra, dưới đáy ma tu một mảnh ồn ào. Cái kia Lục Chiêu quả nhiên là thẩm mến chúng ta tông chủ. Kia mấy năm trước Lục Chiêu tiến ta Đoạn Tiên Tông, trợ tông chủ chém giết trước tông chủ, quả nhiên cũng là như thế nguyên do. Thì ra là thế, đây chẳng phải là nói. Thích Cửu yêu nghe sửng sốt một chút, mang hai đều nóng lên. Ta nhìn chính là, mấy năm này ngọn gió nào nói phong ngữ đều nói bọn hắn náo tách ra thế bất lưỡng lập, kết quả ta thấy tông chủ hàng ngày hướng thiên diễn chạy, nói là thanh toán lại không tiến triển, bây giờ xem ra, hóa ra là vợ chồng tình thú. Bất quá Lục Chiêu dù sao cũng là danh môn chính phái, hắn có phải hay không là trái lại nội ứng? Làm sao lại, danh môn chính phái nhiều nhất si tình người, ngươi không nghe nói cái kia Phong Bạch Thần hắn mấy năm trước đã bị một cái yêu nữ thọc thận trái tim đều. Kia Lục Chiêu là hắn sư đệ, nói không chính xác chính là cố ý tê. Cũng là, hơn nữa cái này Lục Chiêu nghe nói trời sinh tính gian trá đáng sợ, một kiếm có thể chạm lui lão yêu hoàng, còn có thể làm bên trên yêu hoàng thái tử người, nói không chính xác bây giờ đã là toàn thân lông dài. Thích Cửu yêu con ngươi hơi mở, đập bàn lạnh giọng, đủ. Đám người lập tức im lặng. Thích Cửu yêu thở dài, đảo qua trong điện đám người, khí bất đắc dĩ, các ngươi là rảnh đến không chuyện làm sao? Lục Chiêu sự tình, không tới phiên các ngươi ở chỗ này nói nguyên thuyên. Bãi đất hoang vắng sự tình mới là đứng đắn quan trọng, cái khác thiếu nói hiệu nói vượng. Cầm đầu áo bào đen tu sĩ rụt cổ một cái, thấp giọng nói, tông chủ bất giận, thuộc hạ chỉ là quan tâm tông chủ mà thôi. Kia Lục Chiêu dù sao cũng là thiên diễn môn ân. Thích Cửu yêu thanh sắc lạnh lẽo. Người áo đen lập tức mượn gió bẻ măng, định mà nói, Lục Chiêu hắn đối tông chủ khẳng định có ý, chỉ là như vậy lời nói, hắn tất nhiên là không nỡ nhìn xem tông chủ đi bãi đất hoang vắng mạo hiểm. Hắn dám quả ta. Thích Cửu yêu ôm ngực, hừ lạnh một tiếng, giọng nói mang vẻ mấy phần kinh thường, hắn như thực có can đảm cả ta liền phải dạy một chút hắn cái gì là thật thê vi phu cương. Chương 341, đội ta đến chương 341, đội ta đến bên này, kinh thành cảnh đêm vẫn như cũ. Đã là đêm kia. Kia hoàng mọi ngươi sớm đi nghỉ ngơi, hoàng tỷ đi. Ấn Tống Thanh Nhược đưa mắt nhìn tam hoàng nữ rời đi, lại nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, xác định bốn bề vắng lặng, mới từ trong chữ vật giới chỉ đầu xuất ra một cái dương lớn. Từ bên trong lấy ra Lục Chiêu tặng con rối gấu tử, bạch hắc hai màu sư minh khoản tiên diễn đạo bào bài kiện, áo lót áo mỏng bài kiện. Phía trên còn mơ hồ lưu lại Lục Chiêu thường dùng gỗ thông mùi thơm ngát. Nàng nhịn không được tướng đạo bào xích lại gần chót mũi, nhẹ nhàng hít hà, lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên, giống như là làm cái gì việc trái với lương tâm dường như, mau đem đạo bào thả lại trong dương. Rõ ràng không ai tại, nàng vẫn là cố ý làm sáng tỏ đồng dạng nói thầm, thật là. Sư Minh cũng không biết thu thập sạch sẽ một chút, hương vị còn giữ tiếp lấy, nàng lại cầm lấy lông sủ gấu tử ôm cọ sát một hồi lâu. Kỳ thật nàng rất ưa thích Thanh Loan loại này cọp lông đoàn giống như đáng yêu tiểu gia hỏa, nhưng là tên kia rõ ràng gọi mình tiểu thư, nhưng là hàng ngày đi theo Sư Minh. Nàng trước đó cũng mặt lạnh, bây giờ cũng không tiện nói cái gì. Tống Thanh Nhược thở dài, cuối cùng theo dương lớn dưới đáy, xuất ra một cái hộp nhỏ mở ra, bên trong đều là một chút son phấn chi vật, nàng cắn cắn môi, nhìn ra thần. Điện hạ, cần các nô tỳ giúp ngài bên trên trang sao? Tống Thanh Nhược ngẩn người, bên cạnh mắt nhìn lại, mới phát hiện vậy mà giường cột chạm chỗ phía trên treo mấy cái cung nữ. Các ngươi là? Chúng ta là Thiên Hương vệ, Tam Điện hạ mật vệ. Vậy các ngươi thế nào tại cái này? Tam hoàng nữ điện hạ nói ngài là thiên kim thân thể, gần đây theo nơi nào đó tông môn tới tập nhân có thể sẽ thừa cơ tiếp cận khinh bạc điện hạ, để cho ta chờ bảo vệ tốt ngài. Sư Minh thật đúng là, tiếng xấu rõ ràng. Điện hạ nhưng là muốn xuất cung du ngoạn, cần nô tỳ hỗ trợ bên trên chẳng sao? Kia cung nữ lại nói một lần. Tống Thanh Nhược nghe vậy, ngón tay có chút dừng lại, con mắt nhìn trong hộp son phấn bên trên lại rời, nàng mấp máy môi, mi tâm kia xóa đào hoa ấn tại mờ nhạt dưới ánh nến như ẩn như hiện, khí chất thanh lãnh bên trong lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mềm mại. Không cần, ta chỉ là tùy tiện nhìn xem, các ngươi lui ra đi. Thiên Hương vệ mấy tên cung nữ lẫn nhau, có chút không người đáp, là điện hạ. Lập tức thân ảnh như gió lặng yên không một tiếng động tối lui, biến mất tại giường cột chạm chỗ bóng ma bên trong, dường như chưa hề xuất hiện qua. Tống Thanh Nhược thở dài, ta nói chính là thật lui ra. Chớ cút trên đường.
là tầm điện bên trong chỉ còn Tống Thanh Nhược một người, nàng cúi đầu nhìn xem kia hộp nhỏ, ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve hộp xuôi theo, giống như là lâm vào một loại nào đó suy nghĩ. Trong hộp son phấn bột nước cũng không nhiều, nhưng đều là nàng lúc trước cực ít đụng chạm đồ vật, những này đều là nàng theo nhã sư tỷ nơi đó mượn tới, nói là mượn, nhưng thật ra là một lần nào đó tại chấp sự đường bên trên thấy nhã sư tỷ dùng đến thuần thục, liền thuận miệng hỏi một câu, kết quả nhã sư tỷ trực tiếp kín đáo đưa cho nàng một đống, còn cười híp mắt nói, Thanh nếu muốn là ưa thích, ta còn có rất nhiều đâu. Tống Thanh Nhược lúc ấy không có có ý tốt cự tuyệt, nhận lấy sau nhưng vẫn không dùng qua. Bây giờ nhìn xem những vật này, nàng mang thai không hiểu có chút nóng lên. Thật sự là, nàng cầm lấy một hộp son phấn, đầu ngón tay nhẹ nhàng dính một chút, do dự một chút, cuối cùng vẫn tại trên gương mặt nhẹ nhàng choán mở. Trong gương chiếu ra dáng dấp của nàng, nguyên bản thanh lãnh khuôn mặt nhiều hơn mấy phần nhu hòa đỏ ửng, giống như là trong ngày mùa đông đất tuyết mở ra một đóa hoa đào. Nàng ngẩn người, lại cầm lấy lông mày bút, cẩn thận từng ly từng tí tô lại vẽ lông mày, động tác lạnh nhạt lại chăm chú. Dạng này, có thể hay không đẹp mắt chút? Tống Thanh Nhược lại đứng dậy đi đến bên cửa sổ đẩy ra khung cửa sổ. Gió đêm sen lẫn hoa đang tiết ồn ào náo động cùng hoa quế hương khí đập vào mặt, thổi đến nàng sợi tóc có chút phiêu động, mi tâm đào hoa ấn ở dưới ánh trăng như ẩn như hiện. Nàng thăm dò nhìn ra phía ngoài một cái, trên đường phố đèn đuốc vẫn như cũ huy hoàng, đám người rộn rộn ràng ràng. Sư Minh hiện tại hẳn là còn ở trên đường a. Tống Thanh Nhược tự lẩm bẩm, ánh mắt rơi vào nơi xa từng chiếc đồng bệnh hoa đang bên trên, giống như là đã xuất thần. Trong linh đài, Bạch Thanh Nhược cùng Mạc Thanh Nhược tự nhiên cũng không nhàn rỗi. Bạch Thanh Nhược nâng khuôn mặt nhỏ, nhìn xem Tống Thanh Nhược cử động, mềm giọng nói, đây là muốn đi tìm Sư Minh sao? Bôi đến đẹp mắt như vậy, khẳng định là muốn cho Sư Minh khen chúng ta a. Ân, muốn đổi thành tóc trắng thử xem sao? Mạc Thanh Nhược thì hừ lạnh một tiếng, tay nhỏ ôm ngực, sớm nên dạng này, đã sớm ngấp nghé, vậy sẽ phải mau chóng ra tay. Tống Thanh Nhược bị hai cái này nửa người làm cho đau đầu, động tác trên tay dừng lại, chừng tấm gương một cái, giống như là tại trường mắt trong linh đài hai cái cô nương. Hai người các ngươi có thể hay không an tĩnh chút? Nàng hạ giọng, giọng nói mang vẻ mấy phần xấu hổ, ta chỉ là tùy tiện thử một chút mà thôi, ai nói ta muốn đi tìm Sư Minh? Bạch Thanh Nhược chớp chớp mắt to, nghiêng đầu nói, thật là, chúng ta đều tốt mấy ngày không gặp Sư Minh, đêm nay lại là hoa đăng tiết, thật không đi sao? Mạc Thanh Nhược nói tiếp, cười lạnh một tiếng, ngoài miệng nói không đi, trong lòng không chừng suy nghĩ nhiều đâu. Còn bôi son phấn vẽ lông mày, không phải liền là sợ Sư Minh trong mắt chỉ có ngự tỷ tỷ à? Nói hiệu nói vượng. Tống Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ đỏ lên, trong tay lông mày bút kém chút rơi xuống. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, có thể mang thai đỏ ửng làm thế nào cũng không thể che hết. Mạc Thanh Nhược thanh sắc lạnh lùng, lừa mình dối người làm cái gì? Tất cả mọi người là Tống Thanh Nhược, ngươi vì sao còn muốn dạng này che che lấp lấp? Thật sự là, sớm biết ta liền biến thành tâm ma tính toán. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Tống Thanh Nhược là người, nhưng lại nghe Bạch Thanh Nhược nói lầm bầm, không đúng sao? Muốn ta nói liền nên để cho ta tới. Sư Minh nhất là ăn mềm nàng mím môi cười khẽ, trong mắt cong như vầng trăng, rằng, không phải sao? Tống Thanh Nhược giật mình, hai người các ngươi Mạc Thanh Nhược thở dài, tính toán. Sau một khắc chỉ thấy bỗng nhiên ma khí quanh quẩn quanh thân, nàng con ngươi ảm đạm xuống, lãnh ý tràn ra, đội ta đến. Ngươi nếu là không muốn cùng trước đó như thế, chỉ có thể yên lặng nhìn xem ngươi ngự tỷ tỷ chiếm lục chiêu, vậy thì đội ta đến. Tống Thanh Nhược nghe vậy, thân thể cứng đờ, trong tay lông mày bút lạch cạch một tiếng rơi tại trên bàn. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tấm gương, đã thấy trong kính con của mình đã chuyển thành thâm thúy màu mực, sợi tóc sen lẫn tuyết trắng, mi tâm đào hoa ấn cũng chuyển thành nồng đậm đen như mực, khí chất đột nhiên biến đổi, nhiều hơn mấy phần lạnh lẽo cùng kiên quyết. Trong linh đài, Bạch Thanh Nhược dọa đến co lại thành một đoàn, tay nhỏ ôm lấy đầu gối, ngươi chớ làm loạn a. Lần trước ngươi đi ra thiếu chút nữa đem Sư Minh làm phát bực. Mạc Thanh Nhược hừ lạnh một tiếng, làm phát bực thì sao? Hắn còn có thể thật mặc kệ chúng ta. Lại nói, ngự tỷ tỷ chiếm Sư Minh lâu như vậy, cũng nên đến phiên chúng ta a. Ngươi cho ta trở về. Tống Thanh Nhược khẽ quát một tiếng, ý đồ một lần nữa trưởng khống thân thể, có thể Mạc Thanh Nhược lại không buông tha, trong linh đài thân ảnh nhỏ bé nhảy lên một cái, trực tiếp chiếm cứ chủ đạo. Sau một khắc, Tống Thanh Nhược cả người khí chất đại biến. Nàng chậm rãi đứng người lên, đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt, trong kính kia xóa son phấn đỏ ửng tại nàng lạnh lẽo khí chất hạ, lại lộ ra phá lệ yêu dã. Thử, quả nhiên vẫn là đến ta đến. Mạc Thanh Nhược thấp giọng tự nói, giọng nói mang vẻ mấy phần đắc ý, nàng tiện tay cầm lấy trong hộp một chi châm cài, thuần thục cắm vào trong tóc, lại từ trong dương lật ra một cái lục chiêu đạo bào màu đen, khoác lên người. Rộng lượng áo bào nổi bật lên nàng thân hình càng thêm tinh tế, nhưng lại lộ ra một cỗ quỷ quyệt bị lực. Bạch Thanh Nhược tại trong linh đài gấp đến độ thẳng dậm chân, người trước kia tại yêu vực coi như xong, thế nào hiện tại lại xuyên Sư Minh quần áo ra ngoài? Cái này nếu để cho ngự tỷ tỷ trông thấy làm sao bây giờ? Còn có thích cửu yêu, nàng khẳng định sẽ châm biếm chúng ta. Cho cười. Mạc Thanh Nhược nhíu mày, cười lạnh một tiếng, nàng cho cười chúng ta bao nhiêu hồi? Đêm nay ta ngược lại muốn xem, nàng cười ra tiếng sao? Tống Thanh Nhược bản thể tại trong linh đài tức giận đến cắn răng, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình sải bước đi ra tầm điện. Chương 342, tiếp sư muội trở về, 1, chương 342, tiếp sư muội trở về, 1, bóng đêm thâm trầm, hoàng thành đường đi vẫn như cũ vô cùng náo nhiệt. Mạc Thanh Nhược hất lên lục chiêu đã bảo, giữa lông mày mang theo vài phần trương dương, trực tiếp chiêu hoa tiết hoa đang náo nhiệt nhất phố dài đi đến. Trong linh đài, Bạch Thanh Nhược nhỏ giọng thầm thì, ngươi dạng này ra ngoài, thật sẽ không bị Sư Minh mang sao? Máng. Mạc Thanh Nhược khẽ môi cầu lên, Sư Minh nhất dính chiêu này, ngươi chờ xem a. Tống Thanh Nhược bản thể tại trong linh đài nâng trán, bất đắc dĩ nói, ta chỉ là muốn yên lặng nhìn hoa đang yên tĩnh. Mạc Thanh Nhược lườm nàng một cái, ngươi yên lặng những ngày này, sư minh nhưng có chủ động tới tìm ngươi, lại không chủ động điểm, hắn đều muốn bị Ngự tỷ tỷ mặc chạy. Tống Thanh Nhược bị lời này nghẹn đến cứng miệng không trả lời được, chỉ có thể cắn môi không còn lên tiếng. Nhưng mà không có mấy bước, liền nghe tới thành cung ngoại chuyện đến một hồi tiếng động rất nhỏ, giống như là có đồ vật gì rơi vào trên mái hiên. Mặc Thanh Nhược ánh mắt lạnh lùng quét tới. Ai? Tiếp theo một cái chớp mắt, một cơn gió mát rơi vào nàng bên cạnh thân. Sư minh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người tới chính là Lục Chiêu, một thân thanh bảo tại trong gió đêm có chút phiêu động, đầu vai không có thanh loan bóng dáng, trong tay lại xách theo cái kia quen thuộc bạch ngọc hồ lô, trên mặt mang giống như cười mà không phải cười thân sắc. Hắn hiển nhiên là mới từ hoa đăng tiết náo nhiệt bên trong bước ra đi ra, trên thân còn mang theo vài phần yên hòa khí tức. Sư muội vấn đề này hỏi được thú vị, Lục Chiêu nhíu mày, ánh mắt ở trên người nàng món kia quen thuộc đạo bào màu đen bên trên dừng lại chốc lát, giọng nói mang vẻ mấy phần chế nhạo, ta còn không có hỏi ngươi đâu, hơn nửa đêm, mặc y phục của ta chạy đến làm cái gì? Mặc Thanh Nhược mím môi cười cười, không có gì, bất quá là đi ra hít thở không khí, thuận tiện nhìn xem hoa này tết hoa đang náo nhiệt không náo nhiệt mà thôi. Thông khí cần phải tô son điểm phấn, còn xuyên đạo bào của ta. Lục Chiêu khẽ cười nói, ngươi bộ dáng này, giống như là tỉ mỉ ăn mặc một phen, chuyên môn đi ra câu ai. Mặc Thanh Nhược ánh mắt run lên, tay nhỏ đột nhiên siết chặt đạo bào tay áo, lại không tự giác lui về sau nửa bước. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, sư minh lời này cũng chớ nói lung tung, ta chỉ là tùy tiện thử một chút những vật này mà thôi. Trong linh hải, Bạch Thanh Nhược gấp đến độ thẳng dậm chân, nhỏ giọng thầm thì, kết thúc, ngươi cái bộ dáng này, sư minh khẳng định đã nhìn ra. Còn mạnh miệng cái gì nha? Tống Thanh Nhược bản thể cũng đành chịu thở dài, thấp giọng nói, ta liền nói chớ làm loạn, hiện tại tốt đi, sư minh khẳng định phải trò cười chúng ta. Bạch Thanh Nhược lại nháy máy mắt, bất quá, sư minh giống như không có phân biệt ra được. Tống Thanh Nhược nghe vậy khuôn mặt nhỏ cứng đờ, không nói thêm cái gì. Lại nghe Lục Chiêu nói, chỉ là thử một chút sao? Cái này ngược lại cũng đúng suy nghĩ khác người đâu. Mặc Thanh Nhược mặt ngoài vẫn như cũ duy trì lấy bộ kia lãnh ngạo bộ dáng, lại ngước mắt chừng Lục Chiêu một cái, ý đồ che giấu mang thai lặng lẽ nổi lên đỏ ửng, "Ta, sư minh đừng chỉ nói ta." Đêm khuya sông cung đỉnh, Mặc Thanh Nhược chấp chấp con người, nhẹ giọng cười nhạt, chậm rãi nói, "Chẳng lẽ muốn thừa dịp lúc ban đêm làm cái gì làm loạn chuyện?" Lục Chiêu nghe vậy, khoe miệng có chút co lại, giống như là bị Mặc Thanh Nhược lời này chẹn họng một chút. Hắn cúi đầu lườm nàng một cái. Hiện tại tiến cung đương nhiên là có việc. Chuyện gì có thể làm phiền sư minh đại giá, không bồi Ngự tỷ tỷ. Lục Chiêu lạnh nhạt nói khẽ, "Sư tôn để cho ta tới tiếp người nhà." Mặc Thanh Nhược mặt người, lại nghe Lục Chiêu ôn nhu sờ lên đầu của nàng, "Tốt tiểu Mặc, đi về trước đi." Mặc Thanh Nhược bị Lục Chiêu bất thình lình động tác làm cho sững sờ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lánh nạo trong nháy mắt giận nức, mang hai đỏ ửng cấp tốc lan tràn tới gương mặt. Nàng vô ý thức muốn thối lui một bước, có thể Lục Chiêu tay lại vững vàng đặt tại đỉnh đầu nàng, mang theo vài phần quen thuộc dịu dàng, nhường nàng trong lúc nhất thời lại quên giãy giụa. Trong linh hải, Bạch Thanh Nhược đã bưng kín khuôn mặt nhỏ. Ta liền biết Tống Thanh Nhược thì ngơ ngác nhìn Lục Chiêu, Bạch Thanh Nhược còn tại lẩm bẩm, cũng là sư minh quỷ ngữ quyết dùng đến như vậy quen thuộc, khẳng định đã sớm nhìn ra đúng rồi. Sư minh vừa rồi nhìn thấy tiểu Mặc thời điểm còn cố ý không có gọi sư muội đâu, sau một khắc đã thấy Lục Chiêu sờ xong Mặc Thanh Nhược đầu về sau, ma khí đông nhiên lập tức dâng tán, sau đó Lục Chiêu lại nhẹ nhàng điểm một cái mi tâm của nàng, "Thanh Như, trở về rồi." Chương 342, tiếp sư muội trở về, 2, chương 342, tiếp sư muội trở về, 2. Tống Thanh Nhược giật mình thần một cái chớp mắt, trừng mắt nhìn, ý thức theo trong linh đài đột nhiên trở về hiện thực, túi đầu xem xét, chính mình quả nhiên đã đứng ở Lục Chiêu trước người. Món kia rộng lượng đạo bào màu đen còn choàng tại trên người nàng, gỗ thông mùi thơm ngát hòa với gió đêm sông và mũi, nhường nàng nhịp tim không hiểu tăng nhanh mấy phần. Nàng ngẩng đầu, đối diện bên trên Lục Chiêu cặp kia mỉm cười đôi mắt. Tay của hắn còn dừng ở nàng mi tâm, đầu ngón tay ấm áp, mang theo một tia nhàn nhạt linh lực ba động, dường như tại trấn an nàng có chút hỗn loạn khí tức. Sư minh. Lục Chiêu thu tay lại, chậm ung dung cắm về trong tay áo, giọng nói nhẹ nhàng nói, "Thế nào, sư muội đây là bị ta hù dọa?" Vẫn là nói, "Tiểu Mặc vừa rồi quá phết lối, đem ngươi làm ngộng." Tống Thanh Nhược mấp máy môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng vẫn chưa hoàn toàn rút đi. Tay nhỏ vô ý thức siết chặt tay áo, thấp giọng nói, "Ta không sao, chỉ là sư minh ngươi thế nào đống nhiên liền." Nàng dừng một chút, giống như là không biết nên thế nào tiếp theo. "Đều do kia hai cái đồ đần, nhà người ta nửa người a tâm ma a gì gì đó, đều tốt xấu có chút dùng. Nàng vì cái gì một mực hố nàng a?" Lục Chiêu nhíu mày, ánh mắt ở trên người nàng món kia rõ ràng không vừa vặn đạo bào bên trên quét một vòng, khẽ cười nói, "Ta còn muốn hỏi ngươi đây, hơn nửa đêm, cách ăn mặc thành dạng này, lại xuyên y phục của ta chạy đến, là muốn làm gì?" "Hẳn là thật sự là tiểu Mặc nói, muốn câu ai đi?" "Sư minh." Tống Thanh Nhược đột nhiên ngẩng đầu mỉm hắn một cái, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, "Đều nói chỉ là tùy tiện thử một chút, ngươi đừng đoán." Tốt, vậy chúng ta đi về trước đi." "Ân." Tống Thanh Nhược nghe hiểu được Lục Chiêu lời nói, cái gọi là trở về, chỉ là nhà. Cung trong mặc dù có hoàng tỷ, nhưng không gọi được là nhà, không phải hoàng tỷ nhà, cũng không phải nàng. Cho nên sư minh hiện tại muốn dẫn nàng về nhà. "Tốt." Tống Thanh Nhược nhẹ nhàng lên tiếng. Gió đêm thổi qua, trên đường phố hoa đang vẫn như cũ chập chờn sinh huy, phản chiếu hai người thân ảnh tại mặt đất lôi ra cái bóng thật dài. Lục Chiêu đi ở phía trước, trong tay xách theo bạch ngọc hồ lô, bước chân không vội không chậm, giống như là đang tận lực đợi nàng đuổi theo. Tống Thanh Nhược do dự một chút, vẫn là bước nhỏ đi theo, đạo bào rộng lớn và áo theo động tác của nàng hơi rung nhẹ, có vẻ hơi buồn cười, lại lộ ra một tia khác đáng yêu. "Sư minh." Tống Thanh Nhược thấp giọng mở miệng, giống như là muốn nói cái gì, có thể lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Lục Chiêu bên cạnh mắt lườm nàng một cái, khóe miệng có chút dương lên, "Thế nào? Sư muội bộ này bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, không phải là muốn hỏi ta cái gì?"
Tống Thanh Nhược mấp máy môi, ánh mắt rơi vào dưới chân đường lát đá bên trên, ngự tỷ tỷ nàng.
"Đêm nay không có cùng ngươi đi ra tới sao?"
"Sư tôn à, nàng mang theo 13 đi xem hoa đăng, nói là muốn cho tiểu nha đầu mua chút đồ vật. Ta nhàn rỗi không chuyện gì, liền nghĩ tới nhìn ngươi một chút."
"Thế nào, sư muội đây là ghen?"
"Ai ghen?"
Tống Thanh Nhược đột nhiên ngẩng đầu phản bác, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lại sâu mấy phần. Nàng trừng Lục Chiêu một cái, giọng nói mang vẻ mấy phần xấu hổ, "Ta chính là tùy tiện hỏi một chút mà thôi, sư minh đừng nghĩ lung tung." Đã thấy Lục Chiêu mặt mũi tràn đầy vô tội, "Ta nói ghen tự nhiên là sư muội ăn sư tôn dấm, sư muội không phải cùng sư tôn quan hệ rất tốt, trước kia còn lo lắng ta ức hiếp sư tôn, các loại giúp đỡ ngươi ngự tỷ tỷ không phải." Nô Tống Thanh Nhược bị Lục Chiêu lời này chắn đến một nghẹn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng giống như là bị nhen lửa đèn lồng, thiêu đến vượng hơn. "Ta kia là sợ ngự tỷ tỷ bị ngươi ức hiếp quá thảm, mới giúp nàng, nào có ghen ý tứ."
"Ân, cái kia sư muội thật đúng là chi kỷ đâu sư minh."
Tống Thanh Nhược tức giận đến dậm chân, tay nhỏ siết chặt đạo bảo tay áo, trừng mắt một đôi nước nhuận con ngươi, nào lên liền muốn che miệng của hắn, nàng đột nhiên quay người đưa lưng về phía hắn,
"Ngươi, ngươi nói hiệu nói vừa nữa, ta liền không đi theo ngươi."
Tiểu cô nương tức giận. Sau một khắc lại cảm giác Lục Chiêu bàn tay nhẹ nhàng phất qua chính mình hai biên, bên hai cùng thái dương. Tống Thanh Nhược là người, thì phản ứng Lục Chiêu tại trên tóc của nàng lộng lấy cái gì?
"Sư minh, mua cho ngươi một cái cây trầm, thử xem thích không?"
Tống Thanh Nhược mấp máy môi, xấu hổ khí như thế nào đi nữa cũng không đứng dậy nổi, tiếp nhận Lục Chiêu trong tay tấm gương. Trong kính tiểu cô nương làm đạm trang, thanh lệ thương người, bạch hát sen lẫn sợi tóc ở giữa một vệt hoa đào khả quan.
"Ưa thích ân."
Sư minh Tống Thanh Nhược ngước mắt, lặng lặng nhìn qua Lục Chiêu, "Sư minh châm gài tóc, ta rất ưa thích." Lục Chiêu ôn hòa cười một tiếng, nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng, "Vậy là tốt rồi. Đi thôi, sư tôn các nàng còn đang chờ chúng ta đâu, đừng để các nàng chờ quá lâu." Lục Chiêu lắc lắc tay áo, bóng lưng tại dưới ánh trăng lộ ra càng thêm rộng lớn, Tống Thanh Nhược nhỏ giọng ân một tiếng. Chương 343, sư tỷ dạy một chút sư đệ, cái gì là thê vi phu cương. Chương 343, sư tỷ dạy một chút sư đệ, cái gì là thê vi phu cương. Ngoài hoàn thành, phi thuyền lặng lặng lơ lửng ở trong trời đêm, thân thuyền ở dưới ánh trăng hiện ra nhàn nhạt linh quang. Ngự thư Giao đang tựa tại bong tàu lan can bên cạnh, cầm trong tay một chuỗi vừa mua mức quả, thỉnh thoảng cắn một cái, ánh mắt cũng không ngừng quét về phía nơi xa, dường như đang chờ cái gì. Ngự 13 ôm một cái tiểu mục điêu con thỏ, ngồi xổm ở nàng bên cạnh, tay nhỏ còn thỉnh thoảng sờ sờ thỏ lỗ tai, thì thầm trong miệng, "Gia chủ tỷ tỷ, gia chủ ca ca đi đón Thanh Như tỷ tỷ, thế nào còn chưa có trở lại?"
Cuối cùng,
Thanh Loan ngồi xổm ở trên lan can, cánh nhỏ phẩy phẩy, dường như cũng tại phụ họa Ngự 13 nghi vấn. Ngự thư Giao ôn nhu nói, "Bọn hắn sư huynh muội tình cảm tốt, dù sao cũng phải trò chuyện đi." Ngự 13 nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nhỏ giọng nói, "Gia chủ tỷ tỷ, ngươi không sợ gia chủ ca ca bị tức sao?"
Áo Lạnh tỷ tỷ nói, "Bên ngoài tiểu cô nương đều rất biết các người."
Ngự thư Giao ngẩn người, lập tức cười nhẹ lên tiếng, "13 lời nói này đến, ta làm sao lại sợ đâu? Á Chiêu vẫn luôn sẽ là ta."
Tiểu cô nương biểu thị không thể nào hiểu được.
Lại gặp Thanh Loan nhảy nhót, cánh nhỏ chỉ vào một phương hướng nào đó.
Cục cục bọn hắn trở về.
Lục Chiêu dẫn Tống Thanh Nhược bay ở trong bầu trời đêm. Tống Thanh Nhược tay nhỏ thỉnh thoảng đi sờ kê hoa đào châm gài tóc. Trong linh đài, Bạch Thanh Nhược ôm đầu gối, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một bộ hài lòng biểu lộ, mềm giọng nói, "Sư minh quả nhiên vẫn là đau chúng ta, cái này châm gài tóc thật xinh đẹp a." Mặc Thanh Nhược hừ lạnh một tiếng, tay nhỏ ôm ngực, ngựa khí lại so vừa rồi nhu hòa mấy phần, "Thử, coi như hắn có lương tâm. Bất quá cái này châm gài tóc xem xét chính là thuận tay mua, khẳng định cũng cho Ngự tỷ tỷ mua tốt hơn."
Tống Thanh Nhược
dẫn sư muội rơi xuống phi thuyền bên trên, Ngự thư Giao rất tự nhiên liền theo Lục Chiêu sau lưng kéo qua Tống Thanh Nhược, hai cái cô nương hòa hợp trò chuyện, đều phát hiện lẫn nhau sợi tóc ở giữa mới châm gài tóc. Ngự thư Giao lôi kéo Tống Thanh Nhược tay, cúi đầu tinh tế dò xét nàng trong tóc hoa đào châm gài tóc, thanh tịnh trong con ngươi hiện lên mỉm cười. Nàng nhẹ nhàng nghiêng đầu một chút, ngón tay đụng đụng chính mình ngọc châm, lại nhìn một chút Tống Thanh Nhược, ôn nhu nói, "Thanh Như, ngươi cái này cũng tốt xinh đẹp nha, là A Chiêu chọn cho ngươi à?"
Tống Thanh Nhược nghe vậy, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, đầu ngón tay không tự giác lại sờ lên chi kia hoa đào châm gài tóc, thấp giọng nói, "Ân,
sư minh nói nhìn xem thích hợp ta, liền mua."
Ngự thư Giao mỉm cười, giống như là đã sớm liệu đến dường như, "Ta liền biết, A Chiêu chọn đồ vật ánh mắt từ trước đến nay không tệ.
Ê, ta cái này cũng là hắn mua, nói là phối ta cái này thân đạo bảo để mắt."
Nàng nhẹ nhàng lung lay đầu, ngọc châm ở dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng dịu dịu, tiểu dáng là tinh xảo hoa quế, mang theo hoa quế mùi thơm ngát, nổi bật lên cả người nàng càng phát ra thanh lệ thoát tục.
Tống Thanh Nhược ngẩng đầu nhìn nàng một cái, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, lại cười nói, "Ngự tỷ tỷ rất tương xứng đâu, so với ta tốt nhìn."
Ngự thư Giao lôi kéo Tống Thanh Nhược tay hướng bong tàu vừa đi, "Vậy sao? A Chiêu nói chọn ta cây châm chọn lấy thật lâu, còn khác mua con thỏ hình dạng cho ta đâu."
"Con thỏ?"
Tống Thanh Nhược mặt người, trong đầu hiện ra Ngự thư Giao mang theo con thỏ châm gài tóc bộ dáng, nhịn không được mím môi cười khẽ, lại nghĩ tới đây là khác mua cho Ngự thư Giao, lại có chút cười không nổi. Nhưng lại nhớ tới hai người vài chục năm, Lục Chiêu không biết rõ đưa bao nhiêu thứ cho Ngự thư Giao, lại cảm thấy hai người tất nhiên là đã
quen thuộc dạng này.
"Đúng nha." Ngự thư Giao lẩm bẩm, quay đầu nhìn về phía Lục Chiêu, giọng nói mang vẻ mấy phần oán trách, "A Chiêu còn nói con thỏ cùng ta khí chất rất giống, ta nhìn hắn là cố ý muốn nhìn ta xấu mặt à?"
Tống Thanh Nhược nhìn xem nói chuyện sinh động Ngự thư Giao, lại là ngốc lăng cảm thấy không quen.
"Hiện tại Ngự tỷ tỷ thế nào một cố?
Chủ mẫu nữ bị,
hơn nữa biết ta nói."
trước đó còn không có thời điểm giống như trước kia ngơ ngác sao? Dạng này Ngự tỷ tỷ, nàng vô ý thức nhìn về phía Lục Chiêu, không hề nghi ngờ, khẳng định là sư huynh làm. Mà đổi thành một bên, Đoạn Tiên Tông trụ sở dưới đất, Thích Cửu Yêu ngay tại kêu gọi môn nhân tu sĩ bày trận. Tối nay là hoa đăng tiết, chú ý của những người khác lực đều ở đằng kia phía trên, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Kia Lục Chiêu thế nào? Mới vừa nói, hắn ngày bình thường đều nghe ta, hiện tại còn dám cùng ta đối nghịch không thành? Không phải, Lục Chiêu tới. Thích Cửu Yêu trở lại, chỉ thấy Lục Chiêu vẻ mặt tươi cười hướng nàng khoát tay áo, sư tỷ. Thích Cửu Yêu không khỏi bất đắc dĩ tay nhỏ che mặt. Hắn đã dạng này chạy vào, đã nói lên cứ điểm của mình khẳng định là lập tức liền bị gia hỏa này đột phá. Không đúng, gia hỏa này. Thích Cửu Yêu ngước mắt trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi lại tại trên người của ta an đông tây. Lục Chiêu vô tội, buổi sáng sư tỷ lệnh cưỡng chế ta không cho phép làm tiểu động tác, ta tự nhiên không có làm. Vậy ngươi Lục Chiêu đi bộ nhàn nhã tiến đến sư tỷ bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy nàng cái cổ ở giữa ngọc thạch, sư tỷ thật sự là hồ đồ, muốn đi bãi đất hoang vắng mạo hiểm, cũng không đem vật này lưu lại. Trước đó đưa sư tỷ thời điểm, không phải nói cho sư tỷ, vật này có thể lẫn nhau truyền tin. Thích Cửu Yêu thân thể mềm mại run rẩy, không có ứng thanh. A, ta đã biết ngươi muốn nói cái gì. Thích Cửu Yêu khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, lườm hắn một cái. Sư tỷ là không nỡ. Thích Cửu Yêu nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng sâu hơn mấy phần, lại chót mũi môi đỏ đều thật sâu hít thở mấy lần, nâng lên khuôn mặt lúc, tay áo che miệng, mặt mày thanh mị, mềm mại cười khẽ. Đúng vậy à, sư tỷ là không nỡ cái kia sư đệ hiện tại đến. Lại là làm cái gì? Hoa đăng 15, không bồi lấy ngươi cái kia sư tôn. Đêm trăng tròn đoàn tụ, đêm xuân khổ ngắn. Thích Cửu Yêu trong mắt mị không sai, nu để nhẹ nhàng khoác lên Lục Chiêu bên eo, môi son dán hắn bên hai, thanh sắc mị không sai thanh mềm, ngày càng cao lên sao? Rất rõ ràng đây là ma nữ sư tỷ thường dùng trêu chọc kỹ pháp. Lục Chiêu rất là phối hợp nói, sư tỷ lời nói này, thật giống như ta là loại kia chỉ biết làm ẩu người. A, Thích Cửu Yêu mềm mại đáng yêu cười, lại đống nhiên lạnh giọng, ngươi cái loại này xấu phôi, làm nhiều ít chuyện xấu chính ngươi tin tưởng. Nàng đầu ngón tay một chút điểm Lục Chiêu lồng ngực, vạn lông mày nghiêm mặt, ngươi bây giờ chạy tới, sẽ không phải là cảm thấy có ngươi sư tôn sư muội hai người cùng ngươi còn chưa đủ ngươi chơi đùa, còn muốn nhường sư tỷ cùng ngươi hầu? Thị tẩm, đi những cái kia không hiểu đấu, phóng đãng sự tình. Thích Cửu Yêu còn xa vào tại cờ trách Lục Chiêu. Sau một khắc, tay nhỏ liền bị nắm chặt, ngươi, ta tìm đến sư tỷ kỳ thật rất đơn giản. Cái gì? Sư tỷ nói muốn dạy ta cái gì lá thê vi phu cường, ta liền đến nhà. Ngươi nghe lén ta. Thích Cửu Yêu xấu hổ còn đến không kịp sinh khí đâu, vòng eo liền bị Lục Chiêu giữ chặt, sư tỷ, ngươi dạy một chút sư đệ à, cái gì là thê vi phu cương? Thích Cửu Yêu bị Lục Chiêu lời này một kích, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng cơ hồ yếu dần xuất lai, nàng trừng mắt một đôi mắt phượng, ý đồ tránh thoát. Thật là Lục Chiêu chỉ là bàn tay đặt ở bờ eo của nàng bên trên, nàng thân thể mềm mại thật giống như không có khí lực. Cảm giác cấm áp, nhưng Thích Cửu Yêu nhớ tới trước đó mấy lần cái gì cậu ẩm còn có khí gấp cắn hắn thời điểm, nhiều khi đều là Lục Chiêu ôm một cái, nàng liền mềm nhũn. Căn bản không có cách nào phản kháng, sư tỷ thế nào cắn miệng chính là không nói, đây chính là thê vi phu cương sao? Thích Cửu Yêu bị hắn lời này nẹn phải nói không ra lời nói đến, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, trừng mắt một đôi nước nhuận mắt phượng, hận không thể nào tới cắn hắn một cái. Ngươi, còn chưa nói xong, lại bị Lục Chiêu chặn ngang trực tiếp bế lên. Chương 344, đúng mức chương 344, đúng mức rất nhiều người tuổi thơ lúc lúc, nếu là ra đường xem náo nhiệt, nếu là nam hoa, liền yêu thích phụ thân trên cổ cưỡi lớn ngựa, yêu thích gây lên trời xuống đất vô pháp vô thiên, tựa như tướng quân. Nếu là nữ hoa, hoặc là ngồi phụ thân đầu vai một bên, hoặc là ghé vào phụ thân trên lưng, hoặc là bị xem như tiểu công chúa đồng dạng ôm vào trong ngực. Thích Cửu Yêu nói chung nhớ kỹ, chính mình khi còn bé cũng không từng có loại kinh nghiệm này. Nàng xưa nay không ưa thích, cũng cảm thấy không cần thiết. Chỉ biết là cuộc đời mấy lần bị người mạnh như vậy bách dường như ôm vào trong ngực, đều là bái người nào đó ban tặng. Một lần chính là lần trước thấy Momo, không lâu liền bị hắn cưỡng ép bắt trở về, hắn dường như có chút sinh khí, cho nên vuốt ve nàng có chút đau nhức. Một lần là năm đó cùng hắn vừa vặn gặp phải, gặp hắn mới ra đời, mặt mày thanh tịnh không dành thế sự, vốn định thiết kế lừa hắn, ngược lại là mình bị hắn chỗ lầm, bồi thương cục, cả người mang kiếm đều vào hắn nghi ngờ. Hắn lúc ấy dường như không thế nào sinh khí, chỉ nói mình dở trò lừa bịp dụng kế không phù hợp ma nữ chi danh, rất là thú vị. Còn có một lần, là năm đó về sau nào đó nguyện, hắn rút kiếm đến nhà, tới lấy cưới thiếp, nói muốn cưới nàng. Đương nhiên, hai người bọn họ đều là người thông minh. Tự nhiên biết đây bất quá là trong cục kế sách, chỉ là về sau Đoạn Tiên Tông biến cố, kế sách tiết lộ. Hắn một người một kiếm, trong ngực ôm nàng, giết sơn môn nhuốm máu. Lúc ấy Thích Cửu Yêu liền muốn, cái gọi là nữ tử trong lòng lên làm công chúa thời điểm, cùng nàng tướng quân xuất hiện thời điểm, có lẽ chính là trước mắt đúng mức. Bây giờ gió đêm quất vào mặt, Thích Cửu Yêu bên thai đều là giả dích phong thanh cùng hoa lửa minh sướng, lưu quang đầy mặt nhào mắt mà đến. Thích Cửu Yêu có chút ngây người, tay nhỏ nhẹ nhàng đảo tại Lục Chiêu đầu vai, trong mắt phản chiếu tô màu màu, tiếng gió bên hai, giống như năm đó phong tuyết rơi xuống. Nàng lại có chút hoảng hốt, sư đệ. Ân. Lục Chiêu cúi đầu nhìn nàng. Chúng ta thế nào? Thích Cửu Yêu hơi liễm lông mày và lông mi, lắc đầu, không có gì. Lại dương mắt lộ ra ý cười, chỉ là muốn nói sư đệ như thế ôm ta trở về, còn có thể cùng ngươi sư tôn giao nộp sao? Cũng là sư tỷ, mới vừa rồi không phải còn lời thề son sắt nói muốn dạy ta cái gì là thề vi phu cương sao? Thế nào hiện tại ngược lại lo lắng lên ta tới? Thích Cửu Yêu bị hắn lời này một nghẹn, trừng mắt liếc hắn một cái, ai lo lắng ngươi? Chỉ sợ người nào đó trở về không được sống yên ổn. cái kia sư đệ vẫn là phải đà tạ sư tỷ mở một mặt lưới, không có khăng khăng dạy ta cái gì là thê vi phu cương, nếu không sư đệ sợ là trở về không được đâu. Ngươi thích cửu yêu bị hắn lời này một kích, tức giận đến cắn cắn môi, tay nhỏ tại hắn đầu vai nhẹ nhàng đập một cái, thả ta xuống, chính ta đi. Đã thấy Lục Chiêu thật liền nhẹ nhàng đem nàng để xuống. Thích cửu yêu giật mình. Lục Chiêu liền lôi kéo nàng đi vào bên trong, đến chỗ rồi, sư tỷ thất thần làm cái gì? Tối nay hoa đăng lễ đoàn tròn, tuy nói thích hàn không tại, nhưng sư tỷ cũng phải ăn được thiên diễn bữa cơm đoàn viên mới là. Thích cửu yêu nghe hắn nói lấy, cứ như vậy cúi đầu bị Lục Chiêu lôi kéo đi vào trong, trong lúc nhất thời dường như không biết rõ ngôn ngữ. Bóng đêm dần dần sâu, hoa đăng tiết ồn ào náo động tại trong hoàng thành như cũ chưa tán, đèn đuốc như ban ngày, phản chiếu cả tòa thành chỉ giống như tiên cảnh. Hai người đi lại chậm rãi xuyên qua đám người, hướng phi thuyền phương hướng đi đến. Nàng lặng lặng cúi đầu, đầu ngón tay bị hắn bàn tay ấm áp bao khỏa, lại sinh ra một loại chưa từng có an tâm cảm giác. Lục Chiêu đang dự định tiện đường bắt một chút những người khác, đại sư minh một đoàn người dễ nói, chính là Lao Tam cùng cái khác mấy nhỏ chỉ nháo nháo khả năng liền gây chuyện thị phi đi. Đến quản quản. Mà lúc này trên hoàng thành, chính là cái kia phi thuyền. Lao hoàng đế không có về sau, Lục Chiêu tự nhiên là tại lớn khải thông suốt, phi thuyền lệnh cấm bay đối với hắn cũng vô hiệu. Lục Chiêu tìm kiếm Lâm Khinh Chu đám người hạ lạc, ngoài miệng còn tại cùng thích cựu yêu chuyện phiếm. Lại nghe sư tỷ vậy mà đều không để ý hắn, Lục Chiêu liền muốn thích cựu yêu khẳng định là náo nhỏ tính tình, liền bay người cười nói, sư tỷ, kỳ thật lại chỉ cảm thấy bên cạnh thân bước chân dừng lại, trong tay nu để siết chặt, thân hình của hắn bị túm một chút sau đó chính là một đạo ấm áp thân thể mềm mại nhẹ ủng, sư tỷ kêu kiểu không sai thanh mị mặt mũi xích lại gần, hôn lên hắn. Lục Chiêu lúc này ngơ ngẩn, gió đêm nhẹ phẩy, hoa đăng quang ảnh tại giữa hai người chập chờn sinh huy, phản chiếu thích cửu yêu tâm kia thanh mị khuôn mặt nhiều hơn mấy phần ánh sáng dịu dịu. Thân ảnh của hai người tại ngựa xe như nước ở giữa, sau lưng ánh đèn chập chờn sinh huy, người đến người đi chỉ còn mơ hồ. Nàng hôn đến rất nhẹ, giống như là thăm dò, lại giống là phát tiết, cánh môi mềm mại, mang theo một tia nhàn nhạt mùi hoa quế khí. Mấy hơi về sau, rời môi. Thích cửu yêu mấp máy môi, tay nhỏ chắp sau lưng, huyền chuyển lui nửa bước, điều không sai cười khẽ, sư đệ thế nào choáng váng? Chẳng lẽ ăn không đủ hoặc là cảm thấy sư tỷ bây giờ lương thiện, ôm ấp yêu thương. Sư tỷ thích cửu yêu cắt ngang hắn, tay áo bày nhẹ nhàng lên trên có chút phương hướng lung lay, che miệng mỉm cười, vừa rồi có người nhìn thấy chúng ta a. Lục Chiêu cái chán buốc lên một chút hát tuyến, hắn không cần quay người ngẩng đầu, liền đã cảm giác được sau lưng hai đạo hàn ý. Thích cửu yêu lại chậm rãi hướng phía trước nửa bước, ghé vào hắn trước mặt, nháy mị nhãn, nhỏ giọng, sư đệ, sư tỷ nói a. Thê vi phu cương nàng từng chưa nói ra, cũng không thể tùy tiện không tin đâu. Nữ nhân hư này. Lục Chiêu mặt lộ vẻ bi thống, sư đệ hảo tâm tới đón sư tỷ, chưa từng nghĩ sư tỷ càng như thế báo ta. Thích cửu yêu che miệng nở nụ cười, sư đệ rất cảm động bộ dáng đâu. Đúng vậy a. Vậy còn không tạ tạ sư tỷ. Thích cửu yêu chấp chấp con ngươi. Là đâu? Lục Chiêu có chút lấy tay, thích cửu yêu liền thân hình bị kéo dừng lại. Ngươi sư đệ tin tưởng sư tỷ dạy ta thê vi phu cương, hy vọng về sau mỗi lần sư tỷ đều có thể thật tốt thực tiễn đâu. Thích cửu yêu thấy Lục Chiêu trong mắt thâm ý, lập tức thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy. Hắn đang uy hiếp người đâu? Nhớ tới trước đó mấy lần bị hắn dùng các loại cái gì phong quy, uống rượu lấy cớ ức hiếp. Thích cửu yêu khuôn mặt nhỏ có chút nhuộm đỏ, trừng mắt liếc hắn một cái, kia. Sư tỷ cũng thật sự là thật cảm tạ sư đệ. Có qua có lại, không khách khí. Lục Chiêu thở dài, lại từ không gian chữa vật xuất ra một cái châm gài tóc, phía trên là hoa mai bộ dáng. Sư tỷ, đây là ta. Thích cửu yêu ngẩn người. Chương 345, nào có ngươi thu hồi phần. Chương 345, nào có ngươi thu hồi phần, tự nhiên là. Kia ngự tỷ tỷ cùng tiểu sư muội các nàng Lục Chiêu không có che giấu cái gì, gật đầu nói, tối nay là hoa đăng tiết, cho các ngươi đều chọn lấy lễ vật. Dạng này a. Thích cửu yêu mím môi cười khẽ, chớp chớp con ngươi, thật là mỗi người đều có lời nói, sư tỷ ngược lại không muốn đâu. Lục Chiêu cũng trừng mắt nhìn, cái kia sư đệ liền hắn giả bộ muốn về sau thu, đã thấy thích cửu yêu lấy tay liền đoạt lấy, thử nhẹ một tiếng, đã đưa, nào có ngươi thu hồi phần. Đúng đúng đúng. Phi thuyền bong tàu bên trên, ngự thư giao còn duy trì dựa lan can tư thế, trong tay mức quả đã ăn đến chỉ còn một viên cuối cùng, ánh mắt lại một mực khóa tại Lục Chiêu cùng thích cửu yêu trên thân. Ánh mắt của nàng vẫn như cũ nhu hòa, có thể cặp kia thanh tịnh trong con ngươi lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cú quang. Tống Thanh Lược đứng tại nàng bên cạnh, ngón tay nắm chặt món kia rộng lượng đạo bào màu đen, đầu ngón tay cơ hồ muốn bóp tiến vải bóc bên trong. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng còn chưa hoàn toàn rút đi, giờ phút này lại nhiều hơn mấy phần phức tạp cảm xúc, giống như là xấu hổ, lại giống là hờn dỗi. Ngự 13 ngồi xổm ở một bên, tay nhỏ ôm một điêu con thỏ, mắt to tại ba người ở giữa qua lại liếc nhìn, hiển nhiên là đã nhận ra bầu không khí không đúng. Nhưng nàng tu vi tương đối thấp, thấy không rõ thích cửu yêu làm cái gì, thế là liền hiếu kỳ hỏi, gia chủ tỷ tỷ, Thanh Như tỷ tỷ, các ngươi thế nào đều không nói? Thanh Loan phẩy phẩy cánh, giống như là cũng tại phụ họa ngự 13 nghi hoặc. Ngự thư giao sắc mặt đu hòa, chỉ là nhéo nhéo ngự 13 khuôn mặt, tiểu hài tử hỏi ít hơn. A mà Tống Thanh Nhược bên này, nàng còn không có động tĩnh, trong linh đài đầu đã cãi nhau. Có mèo thích trộm đồ canh. Bạch Thanh Nhược lạnh lấy khuôn mặt nhỏ. Ma nữ chính là ma nữ. Mạc Thanh Nhược tức giận nói. Sư Minh thật sự là. Sao có thể đảm nhiệm nàng vẫn là trước kia chúng ta không đủ chủ động. Sư Minh ăn mềm không ăn cứng đúng rồi. Sư Minh không phải còn thiếu chúng ta một cái nguyện vọng. Tống Thanh Nhược đứng tại bong tàu bên trên, cúi đầu không nói, trong mắt u ám sắc thái đã từ từ nhâm ra, nàng nhẹ nhàng mí môi, thấp giọng thì thảo, sư minh, sư muội, ta nhịn không được. Ngự thư giao nghi hoặc bên cạnh mắt, Thanh Như, ngươi nói cái gì? Không có gì. Tống Thanh Nhược lắc đầu. Bên này, Lục Chiêu cùng Thích Cửu Yêu thật vất vả đem Lâm Khinh Chu mấy người mò trở về. Nhìn thấy Lâm Khinh Chu thời điểm, hắn đang bị chó rượt lấy chạy. Nghe nói không là bình thường chó, là Trác gia chó. Lâm Khinh Chu ngoại bào tàn phá, cùng Lục Chiêu lên ăn lấy. Trác gia, cái nào Trác gia? Chính là Trác Vân Sông cái kia Trác gia. Vị kia, liền ta đối tượng hẹn hò. Lục Chiêu bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thế, vậy ý của ngươi là Trác gia chó săn đuổi theo ngươi đánh cho một trận. Lâm Khinh Chu lắc đầu, không phải như thế, là thật thả chó a. Lâm Khinh Tiền tay nhỏ che miệng nén cười nói, lão ca trên đường gặp phải Trác gia người thời điểm, còn tưởng rằng đối phương cố ý nối lại tiền duyên, người ta mời hắn đi vào uống một chén, hắn liền đi, chưa từng nghĩ. Phúc, ha ha, ta nhịn không nổi. Trên đường trở về, Lâm Khinh Chu chật vật một đường, hắn hảo mội mội Lâm Khinh Tiền liền không nín được cười một đường. Càng làm Lâm Khinh Chu tức giận là, hắn bị Trác gia người thêm chó truy sát một đường. Thẩm Diệu Diệu cùng Bạch Hạc thế mà ở trên trời nâng bút nhớ một đường. Quả nhiên là đạo đức không có tin tức nghiệp. Mấy người khác trở về thời điểm, lại lần đầu tiên trông thấy Sở Thiên Huyền uống say mềm, nhị sư tỷ Hạ Vân Thường thì liên tục ngáp, cùng ôm hổ lô rượu ở hơi. Sau đó hai người, một cái bị Triệu Nhã năm nuốt lỗ thai, một cái giắt tay áo, bên cạnh cỡ trách vừa đi. Phía sau tứ sư tỷ Lăng Nhược Thủ trong tay còn bưng lấy thuốc sổ sách không biết rõ đang tính cái gì. Thích Cửu Yêu quét mấy vị một cái, lại liếc một cái Lục Chiêu, bị vời thấp giọng, các ngươi thiên diễn lục tử. Cũng không cái gì ghê gớm đi, Lục Chiêu cũng nhỏ giọng đánh trả, thật là đoạn tiên thánh nữ cũng không thắng tiểu lực không phải sao? Cũng tỷ như lần trước, sư tỷ so với ta đấu phẩm hữu, không biết là ai trước xin khoan dung. Thích Cửu Yêu chỉ cảm thấy hai má nóng lên, lườm hắn một cái. Cái gì giao đấu? Hoàn toàn là hắn đơn phương ước hiếp người. Một đoàn người rất náo nhiệt, trở về phi thuyền. Lục Chiêu còn cùng Triệu Nhã Lâm Khinh Chu tương đối vất vả hỗ trợ lôi kéo lao đại lão nhị hai cái con ma men. Còn tại vui vẻ cùng Lâm Khinh Chu thảo luận vì cái gì ổn trọng đại sư Minh hôm nay cũng uống say đâu. Hỏi một chút mới biết được là đại sư Minh khó được muốn phóng túng một lần, bị nhị sư tỷ biết sau, liền lôi kéo đại sư Minh theo quán rượu sòng bạc một mực đi dạo tới Thanh lâu Câu Lan Thuyền Hoa, sống sờ sờ uống nửa tòa thành quán rượu rượu, say rượu về sau, Sở Thiên Huyền lắm lời tính tình liền thu không được. Triệu Nhã chạy đến thời điểm, liền bị hắn lôi kéo tố khổ, "Nhã sư muội à, nghĩ ngươi năm đó còn chưa vào núi thời điểm, Lục Chiêu đã tới trước. Sớm biết Lục sư đệ sẽ đến, ta cũng liền không tới." Lục sư đệ sao mà bản tính, lúc ấy số tuổi còn nhỏ, nhìn ổn trọng, dù sao 6 tuổi bé con, chiếu cố ngự sư thúc sinh hoạt thường ngày lại vẫn có thể thổi lửa nấu cơm, tự hạn chế tu luyện, coi là thật thiên diễn kỳ tài cái nào nghĩ đến, không ngoài một năm liền sinh ra dã tâm nói chuyện còn vẻ nho nhã, chuyên chọn Lục Chiêu năm xưa lão hoàng lịch nghiệm. Lục Chiêu vốn đang nghe cười hì hì, thấy Triệu Nhã nguyên âm thanh phục khắc, liền không hì hì. Nhưng mà vẫn chưa xong, vừa lúc mấy người lên phi thuyền, Tống Thanh Nhược ôm một vò rượu ấm đi ra, thấy hắn chỉ là lãnh đạm một tiếng, "Sư Minh." Rất hiển nhiên, sư muội thấy cái không nên thấy. Sau đó chỉ thấy phi thuyền trước lan can, ngự thư giao xa xa trở lại nhìn hắn, nhẹ nháy con ngươi mang cười, "A Chiêu, trở về rồi." Lục Chiêu vẻ mặt cứng lại, sư tôn tất nhiên là nhỏ bình dấm chua lật ra. Sư tôn đã thấy bên cạnh thân thích Cửu Yêu nhẹ nhàng vứt xuống một câu, "Sư đệ, xem ra đêm nay ngươi có bận rộn." Trong giọng nói tràn đầy chế nhạo, sau đó liền quay người hướng phi thuyền bên trong đi đến. Lục Chiêu bất đắc dĩ thở dài, quay đầu nhìn về phía ngự thư giao, đã thấy nàng đã hướng hắn đi tới, trong tay còn cầm một chuỗi vừa lột tốt nho, đưa tới trước mặt hắn, ôn nhu nói, "A Chiêu, chạy một đêm, đói bụng không? Ăn trước ít đồ." Ngự thư giao lại ngược lại đối đi vào trong Thích Cửu Yêu nói khẽ, "Thích cô đương, tới cùng một chỗ a." Thích Cửu Yêu đông như bước, trở lại nói, "Ngự tỷ tỷ hiện tại cũng đối ta như thế xa lạ. Gọi ngươi ăn cái gì cũng là xa lạ." Ngự thư giao nghiêng đầu, "Trước đó Ngự tỷ tỷ có khi trực tiếp gọi tên của ta không phải?" "Ân, tựa như là đâu." Thích Cửu Yêu không có lại hướng đi vào trong, thật ngay tại phi thuyền bồng tàu bên trên cái bàn ngồi xuống. Một bên mấy nhỏ chỉ cùng Triệu Nhã chính đoan đồ ăn đi ra. Tất cả mọi người cảm giác khí thế không thích hợp, đầu cho Lục Chiêu một cái tự cầu phúc ánh mắt. Chỉ thấy Ngự thư giao nhìn về phía Thích Cửu Yêu búi tóc, mới cây châm. "Ân, sư đệ tạo." Ngự thư giao nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, ánh mắt tại Thích Cửu Yêu viên kia hoa mai châm gài tóc bên trên dừng lại chốc lát, lập tức cười cười, ngựa khí vẫn như cũ nhu hòa, "A Chiêu chọn đồ vật, quả nhiên đều thật đẹp mắt." Thích Cửu Yêu nhíu mày, khóe môi có chút dương lên, mang theo vài phần chế nhạo, "Ngự tỷ tỷ đây là khen ta, vẫn là khen sư đệ ánh mắt tốt." Đã thấy Lục Chiêu lúc này cũng không nhàn rỗi. Hắn mượn hoa đăng tiết cho đoàn người phát lễ vật, đang từ nhỏ đến lớn, theo Thanh Loan tới Sở Thiên Huyền, mỗi người đưa một vật. Nữ tử ngoại trừ sư tôn sư tỷ sư muội, cái khác sư tỷ các sư muội liền thống nhất là tiểu sức phẩm hay là đối phương tương đối mong muốn đồ vật, tỉ như Lâm Khinh Tiền mong muốn chính là Lục Chiêu linh suy nghĩ lý thu đến, Thẩm Diệu Diệu thì phải cầu thêm tiền lương lương một năm còn có nghỉ ngơi. Các sư huynh liền đơn giản một điểm, bình thường đều là một chút nam tử tương đối mong muốn đồ vật, không thể nói tỉ mỉ. Nhưng mà mượn cơ hội này không muốn kẹp ở sư tôn sư tỷ ở giữa Lục Chiêu cũng không trốn qua. Ngự thư giao trả lời Thích Cửu Yêu nói, tự nhiên là cũng khoe. Nói, liền đem chạy khắp nơi Lục Chiêu kéo tới, trên tay nho một quả đưa tới Lục Chiêu bên miệng, "A Chiêu, nếm thử cái này, vừa lột, có thể ngọt." Chương 346, thủ nhập bãi đất hoang vắng. Chương 346, thủ nhập bãi đất hoang vắng. Lục Chiêu nhìn xem Ngự thư giao cặp kia thanh tịnh lại cất giấu chút ít tâm tư con người, khoe miệng giật một cái, đành phải há mồm tiếp nhận nho, "Đà tạ sư tôn." "Ngoan." Ngự thư giao thỏa mãn vô đầu của hắn, giống như là dỗ tiểu hài dường như, sau đó lại nhìn về phía Thích Cửu Yêu, "Thích cô nương đêm nay không đi bãi đất hoang vắng?" Thích Cửu Yêu tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay tùy ý vòng quanh sợi tóc, nghe vậy khẽ cười một tiếng, "Ngự tỷ tỷ đây là ngóng trông ta đi." yên tâm, tối nay là hoa đăng tiết, ta tự nhiên đến lưu lại bồi bồi sư đệ, miễn cho hắn quá tịch mịch. Ngự thư Giao trừng mắt nhìn, ngữ khí vẫn như cũ mềm mại, làm sao lại thế? Ta chỉ là sợ thích cô nương đội vàng tông môn đại sự, làm trễ nải hành trình mà thôi. A Chiêu có ta bồi tiếp, nơi nào sẽ tịch mịch. Nói đến chỗ này, bên nàng mắt nhìn đứng ở một bên Tống Thanh Ngược, thấy tiểu cô nương cúi đầu, ngón tay còn nắm chặt món kia đạo bào rộng lớn, giống như là có chút có gắp, liền đưa tay lôi kéo tay áo của nàng, ôn nhu nói, Thanh Như, tới ngồi, đừng đứng đây nữa. Tống Thanh Ngược ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lại liếc mắt Lục Chiêu cùng Thích Cửu Yêu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ánh mắt phức tạp, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, yên lặng đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Chỉ là ngồi xuống lúc, nàng cố ý chọn lấy cách Lục Chiêu gần chút vị trí, ngón tay không tự giác sờ lên trong tóc hoa đào châm gài tóc. Trong linh hải, Bạch Thanh Nhược nhỏ giọng thầm thì, Ngự tỷ tỷ đây là cố ý kéo chúng ta xuống nước. A Mặc Thanh Nhược hừ lạnh một tiếng, kéo thì kéo, ai sợ ai à, ngược lại sư minh đêm nay chạy không được. Tống Thanh Nhược mấp máy môi, túi đầu không nói, mang hai lại lặng lẽ đỏ lên. Mà sư tôn bên này lại ra kỳ chiêu, đám người còn không có làm ầm ĩ bao lâu, đã thành thói quen tính lôi kéo Lục Chiêu tay áo, Á Chiêu, sư tôn vây lại. Sau đó xoa khỏe mắt áp, liền đem Lục Chiêu lôi kéo vào phòng. Mấy người còn lại nhìn sững sờ, tiến vào phi thuyền bên trong nhỏ khoang, sau lưng bong tàu bên trên tiếng huyên náo dần dần đi xa, chỉ còn gió đêm phất qua phi thuyền nhẹ vang lên. Trong khoang đèn đuốc lưu hòa, phản chiếu chất gỗ cái bản cùng giường đều nhiễm lên một tầng ấm áp. Ngự thư Giao buông ra tay áo của hắn, quay người đóng lại cửa khoang, sau đó trở lại tựa tại cạnh cửa, vớt mắt đánh nho nhỏ ngáp. A Chiêu, sư tôn thật vây lại. Nàng thanh âm mềm nu, mang theo vài phần đủ rũ, thanh tịnh con ngươi lại tại dưới ánh đèn lóe nhỏ vụ quang, giống như là đang làm nũng, lại giống là đang thử thăm dò. Lục Chiêu bất đắc dĩ cười cười, đi qua đỡ lấy nàng lung la lung lay thân thể, thấp giọng nói, sư tôn đêm nay không phải còn tinh thần thật sự, lôi kéo thanh nếu nói lâu như vậy lời nói, thế nào lúc này liền vây lại. Sư tôn đây là trách ta rồi. Thật là ngay từ đầu vẫn là sư tôn để cho ta đi đem người đều hô trở về đâu. Ta. Vậy ta cũng không để ngươi bị nàng. Ngự thư Giao nhỏ giọng lẩm bẩm, ngược lại ghé vào Lục Chiêu đầu vai. Lục Chiêu nhíu mày, vị nàng đi đến bên giường ngồi xuống, thuận tay cầm qua một bên chăn mỏng choàng tại nàng trên vai. Vậy lần sau ta sớm cùng sư tôn báo cáo chuẩn bị, tránh khỏi sư tôn chờ đến vất vả. Ngự thư Giao bọc lấy tấm thảm, túi đầu mím môi cười cười, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, báo cáo chuẩn bị cũng không cần thiết, chỉ cần A Chiêu ngoan một chút liền tốt. Lục Chiêu nhẹ vỗ về sư tôn gương mặt, cái gì là ngoan một chút? Sư tôn dạy một chút đồ nhi a. Ngự thư Giao nghe hiểu hắn đang nói cái gì, bởi vì người này mỗi lần lúc nói lời này, chính là muốn nước hiếp nàng. Nàng hư nhẹ một tiếng, ngược lại nói, nhìn một cái đêm nay, Thanh Như cùng Thích Tiểu Yêu đều xoay quanh người, ta người sư tôn này nhìn xem đều mệt mỏi. Lục Chiêu ngồi vào nàng bên cạnh, ôm nàng vòng eo nói, sư tôn lời này có thể oan uổng ta, không đều là sư tôn để cho ta đi đón các nàng trở về. Rõ ràng A Chiêu chính mình cũng có nói. A Ngự thư Giao nghiêng đầu một chút, ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc ngực của hắn, còn có. Sư tỷ của ngươi thân ngươi thời điểm, ngươi sao không đẩy ra nhà? Ta hỏa Thanh Như tại phi thuyền bên trên đều nhìn thấy. Ngươi người xấu này, nghiệt đồ, xấu phôi, làm sao lại không thể an phận điểm đâu? Sư tôn Lục Chiêu nhẹ nhàng giữ chặt Ngự thư Giao tay, đang muốn nói cái gì, đã thấy Ngự thư Giao chấp chấp bởi vì say rượu có chút mông lung con ngươi, đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ lấy Lục Chiêu gương mặt. Bất quá A Chiêu còn nhớ rõ, trước đó sư tôn nói qua cái gì sao? Ân, điếu ngoa cô nương hoặc là si tâm cô nương, cũng không quan hệ sư tôn sẽ giúp A Chiêu đem người khác vết tích biến mất. Ngự thư Giao nhẹ nhàng hôn lên. Cánh môi mềm mại mà ấm áp, mang theo một tia nhàn nhạt mùi rượu cùng nho ý nghĩ ngọt ngào, Lục Chiêu đáy lòng cũng đầy là ấm áp. Nhưng mà khoan dung độ lượng sư tôn đổi lấy là nhiệt độ càng thêm quá mức hoàn lễ. Ấn Ngô Lục Chiêu mới đầu chỉ là lặng lặng đáp lại, cảm thụ được nàng cánh môi nhiệt độ, cũng không có qua bao lâu, tay của hắn liền không thành thật trượt đến cái hông của nàng, nhẹ nhàng vừa dùng lực, đưa nàng cả người kéo gần lại mấy phần. A Chiêu, Ngự thư Giao thanh âm theo phần môi tràn ra, mang theo vài phần hờn dỗi cùng bất đắc dĩ, giống như là mong muốn kháng nghị, nhưng lại sau đó một khắc bị hắn càng sâu hôn ngăn chặn tiếng nói. Phía ngoài khói lửa âm thanh vẫn còn tiếp tục. Dỗ dành sư tôn nằm ngủ, Lục Chiêu còn phải ứng phó Thiên Diễn các huynh đệ tỉ muội. Thiên Diễn đám người ngồi vây quanh một đường, cãi nhau. Phi thuyền bong tàu bên trên bầu không khí dần dần ấm lên, đèn đuốc chập chờn, phản chiếu trên mặt mọi người quang ảnh giao thoa. Lúc đầu ba cái cô nương ở giữa tựa như dương cung bạt kiếm bầu không khí, chậm rãi liền tiêu tán. Đám người một mực nhao nhao tới sau nửa đêm mới nghỉ ngơi. Chỉ là tới đằng sau, Sở Thiên Huyền cùng Hạ Vân Thường say rượu đều tỉnh dậy, ngược lại cái khác mấy cái say thước. Triệu Nhã bận trước bận sau, sứt đầu mẹ chán. Người cuối cùng cho một trường thành công tỉnh rượu. Mà Tống Thanh Nhược ngoái nhìn nhìn lại, chỉ thấy Thích Cửu Yêu đứng ở phi thuyền phía trên, nàng nhấp miệng rượu, chuyển mắt túi đầu nhìn về phía phi thuyền phía dưới hoa đăng cảnh đêm, trong lòng không biết do nghĩ cái gì. Thích Cửu Yêu ngẩng đầu, gió núi đập vào mặt. Nơi nào đó hoang dã ở giữa, đây chính là Đoạn Tiên Tông bãi đất hoang vắng sao? Thích Cửu Yêu tự lẩm bẩm, ngược lại thật sự là hoang vu. Nàng nắm chặt trong tay bội kiếm. Lúc đầu Lục Chiêu tên kia còn luôn mồm tuyệt đối không cho nàng một mình hành động. Kết quả hôm nay phi thuyền nói muốn lên đường, nàng nói muốn ra cửa giải sầu, Lục Chiêu lại cũng không ngăn cản nàng. Thích Cửu Yêu chuẩn bị rất nhiều năm chu tính, cũng liền không có lại do dự. Dưới mắt, nàng ngự không hướng phía trước, sau lưng to lớn hoang khư giới cửa chậm rãi đóng lại. Xuyên việt tiểu thế giới bí thuật thời gian có hạn. Thích Cửu Yêu đi bội vàng, chưa có trở về thân, tự nhiên không có trông thấy kia giới môn bên trong, còn có một đạo thật nhanh thân ảnh. Chương 347, bãi đất hoang vắng. Chương 347, bãi đất hoang vắng. Bãi đất hoang vắng gió mang theo một cỗ lạnh lẽo thấu xương, cuốn lên trên đất cát bụi, ở chân trời đánh lấy xoáy nhi.
Thích Cửu Yêu một thân áo bào đen bay phất phới, trong tóc viên kia hoa mai châm gài tóc tại dưới ánh mặt trời cũng hiện ra ánh sáng yếu ớt. Nàng cầm bội kiếm ngón tay có chút nắm chặt, ánh mắt đảo qua mảnh này hoang vu chi địa, không khỏi vặn lông mày. Bãi đất hoang vắng, liền như là Trung Châu bí cảnh, vô số kể, chỉ là so với bí cảnh mà nói, khó mà nhìn trộm. Chuyên môn Cửu Thiên Thập Địa cùng Ma Đạo các trong môn, không ít đều có bãi đất hoang vắng chi bí. Mà Đức Tiên Tông bãi đất hoang vắng, truyền thuyết là thời kỳ thượng cổ một trận đại chiến lưu lại di tích, trải rộng tàn phá trận pháp cùng cấm chế, liền nguyên anh tu sĩ cũng không dám tùy tiện đặt chân. Mà trong đó còn ẩn giấu đi Đoạn Tiên Tông một mạch thần tàng chi vật, kia là Đoạn Tiên Tông lịch đại tông chủ giữ kín như bưng cấm kỵ. Thích Cửu Yêu từ nhỏ nghe những cái này truyền thuyết lớn lên, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày tự mình bước vào vùng cấm địa này. Nàng hít sâu một hơi, bình phục lại trong lòng chấn động, thấp giọng nói, đã tới, liền không có đường quay về. Trước mắt là một mảnh hoang dã, nhìn không thấy cuối cùng. Thích Cửu Yêu đưa tay vung lên, một đạo ma khí theo đầu ngón tay tràn ra, hóa thành tinh mịn màu đen sợi tơ, hướng phía trước tìm kiếm. Kia sợi tơ trên không trung đi khắp, giống như là đang thử thăm dò mảnh này bãi đất hoang vắng cấm chế. Một lát sau, phía trước trong không khí nổi lên một hồi gợn sóng, một đạo bình chướng vô hình chậm rãi hiện hiện, phía trên khắc đầy phức tạp phù văn, tản ra nhàn nhạt uy áp. Quả nhiên có trận pháp. Nàng đưa tay theo trong nhẫn chứa đổ lấy ra một cái huyết hồng sắc ngọc bài, trên ngọc bài mơ hồ có thể thấy được từng đạo nhỏ bé vết rạn, giống như là bị máu tươi nhuộm dần qua vô số lần. Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng gạch một cái, một giọt máu tươi từ đầu ngón tay chảy ra, nhỏ xuống tại trên ngọc bài. Trong chốc lát, ngọc bài phát ra trầm thấp bù bù, huyết quang đại thịnh, hóa thành một đạo quang trụ phóng tới kia vô hình bình chướng. Oeng, bình chướng kịch liệt run rẩy một chút, lập tức vỡ ra một đạo nhỏ bé khe hở. Thích Cửu Yêu thân hình lóe lên, cả người hóa thành một đạo hắc ảnh, không chút do dự chui vào. Mà chỉ là thời gian ba cái hô hấp về sau, một đạo bạch bào thân ảnh rơi vào Thích Cửu Yêu trước đó giống nhau vị trí. Cấm chế đi sớm biết liền không nghĩ trêu cợt một chút sứ thị. Lần này cần phải chuẩn bị phá trận. Hắn sờ lên cái cằm, lấy tay sờ lên không gian chữ vật, linh quang hiện lên, trong tay liền xuất hiện thổi phồng tự sắc thư quyển cùng một đạo la bàn. Bình chướng bên trong là một mảnh càng thêm hoang vu cảnh tượng. Thích Cửu Yêu dương mắt nhìn lên, chỉ thấy bốn phía mặt đất rạn nứt, đá vụn trải rộng, bầu trời bị một lớp bụi mịt mờ sương mù bao phủ, liền ánh trăng đều lộ ra ảm đạm vô quang. Nơi xa mơ hồ có thể thấy được vài tòa tàn phá thạch điện, gió thổi qua lúc truyền đến trầm thấp tiếng nghẹn ngào, giống như là có đồ vật gì trong bóng tối rình mò. Thích Cửu Yêu chậm rãi tiến lên, linh thức cẩn thận từng ly từng tí tản ra, dò xét lấy bốn phía động tĩnh. Không bao lâu, nàng dừng bước lại, trước mặt là một tòa nguy nga lại nửa sập thạch điện, trước điện trên trụ đá khắc lấy mơ hồ phù văn, thấy không rõ chữ. Nên chính là chỗ này, Thích Cửu Yêu thì thào nói, trong tay nắm chặt viên kia hồng ngọc bài, một cái khác nhu để lại vô ý thức sờ về phía cái cổ, chỉ mò tới không có vật gì. Mới nhớ tới chính mình bởi vì hờ dỗi, đem lục chiêu cho ngọc thạch thu lại. Không đúng, chính mình rõ ràng là vì không cho cái này chính đạo tặc nhân nhìn trộm chúng ta ma môn bí mật. Thích Cửu Yêu khe khẽ lắc đầu, dường như mong muốn vứt bỏ trong đầu những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ. Nàng hít sâu một hơi, đem lực chú ý một lần nữa tập trung tới trước mắt thạch điện bên trên. Như là đã bước vào bãi đất hoang vắng, bất luận ra ngoài lý do gì, nàng đều nhất định phải hoàn thành mục đích chuyến đi này. Kia lão đăng năm đó chết sớm, không có đem Đoạn Tiên Tông quật khởi mật tàng nói cho những người khác, mà Thích Cửu Yêu hôm nay đến, chính là vì thu hồi Đoạn Tiên truyền thừa. Đoạn Tiên Tông tuy là Thiên Ma giáo chi nhánh, nhưng kỳ thật sớm hơn trước đó là như là ẩn tiên vực như vậy, cái nào đó tiên giới đại năng lưu lại người thừa kế. Bây giờ nói minh cùng Cửu Thiên Thập Địa càng thêm thế lớn, ma môn các nhà tràn ngập nguy hiểm, trước đó nàng tại yêu vực đục nước béo cò, cũng là thu không ít Thiên Ma giáo tàn đảng, nhưng như cũng không đủ. Dù sao làm cái gì đều muốn đàm luận thực lực cùng tu vi, bây giờ Thích Cửu Yêu quản không lên cái khác ma môn, nhưng vô luận như thế nào đều muốn hết sức bảo tồn Đoạn Tiên Tông. Thích hẳn kia đệ đệ là mười phần ngu ngơ không trông cậy được vào, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Thích Cửu Yêu lấy lại bình tĩnh, ánh mắt một lần nữa rơi vào thạch điện trước phủ văn bên trên. Nàng đưa tay đem viên kia huyết hồng ngọc bài nhẹ nhàng gần sát cột đá, trên ngọc bài huyết quang cùng phủ văn hô ứng lẫn nhau, phát ra trầm thấp cộng minh âm thanh. Một lát sau, cột đá mặt ngoài nổi lên một tầng ánh sáng nhạt, nương theo lấy răng rắc một tiếng vang nhỏ, cửa điện chậm rãi vỡ ra một cái khe, lộ ra một đầu thông hướng chỗ sâu u ám đường hành lang. Nàng không chần chờ, ngự khởi linh lực liền dự định bước vào trong đó. Đã thấy một cây to lớn trường thương theo bên ngoài bay tới. Thích Cửu Yêu phản ứng cực nhanh, thân hình một bên, trong tay bội kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, kiếm quang như hồng, cùng trường thương chính diện chạm vào nhau. Keng, một tiếng thanh thúy kim loại giao kích tiếng vang triệt bãi đất hoang vắng, kiếm cùng thương giao tiếp trong nháy mắt, bắn ra một vòng vô hình sóng xung kích, đem trên mặt đất đá vụn cùng bụi đất cuốn lên, hóa thành một đoàn tối tăm mở mịt gió lốc. Thích Cửu Yêu mượn lực lui lại mấy bước, ổn định thân hình sau. Thạch điện trước xuất hiện một đạo khôi ngô to lớn thân ảnh. Ngoại lai người, dừng bước. Thích Cửu Yêu mặt không biểu tình, thu kiếm vào vỏ, trong tay thêm giá huyết hồng linh roi. Thân hình hóa thành huyết hồng linh quang, nhanh chóng nhưng mà bên trên. Thích Cửu Yêu thân ảnh như là một đạo huyết sắc lưu tinh, linh roi tại trong tay nàng múa, mang theo một hồi bén nhọn âm thanh xé gió, lao thẳng tới kia khôi ngô thân ảnh. Kẻ ngoại lai, nhanh chóng tối lui. Thân ảnh kia thanh âm trầm thấp như sấm, mang theo một loại máy móc giống như lạnh lùng, hiển nhiên không phải người sống, mà là một loại nào đó bảo hộ cấm chế khôi lỗi hoặc là tàn hồn. Thích Cửu Yêu kiểu mặc dù ảnh như quỷ mị, linh roi đột nhiên hất lên, bóng roi như rắn, trong nháy mắt cuốn về thanh trường thương kia. Roi sao cùng thân thương chạm nhau, phát ra ba một tiếng vang dọn, hỏa hoa vang khắp nơi. Nàng dựa thế kéo một phát, ý đồ đem trường thương đoạt lấy, lại phát hiện kia khôi lỗi lực lớn vô cùng, trường thương không nhúc nhích tí nào, ngược lại mũi thương lắp một cái, một đạo sắc bén thương mang đâm thẳng lồng ngực của nàng. Nàng thân hình uốn éo, hiểm hiểm tránh đi,
thương mang lau nàng áo bào đen lướt qua, mang theo một hồi bại bóc xé rách tiếng vang. Thích Cửu Yêu nhíu nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, cái này Khôi Lỗi có ít nhất nguyên anh hậu kỳ thực lực, nếu là liều mạng, sợ là muốn hao phí không ít khí lực. Nàng không còn ham chiến, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình như quỷ mị giống như vây quanh Khôi Lỗi sau lưng, linh roi hóa thành một đạo huyết sắc trường hồng, mạnh mẽ quất hướng Khôi Lỗi phần gáy. Kia Khôi Lỗi phản ứng nhưng cũng không chậm, trường thương quét ngang, thân thương chặt bóng roi, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng va đập. Nhưng vào lúc này, Thích Cửu Yêu trong mắt lóe lên một đạo linh quang, nàng một cái tay khác âm thầm bóp pháp quyết, đầu ngón tay ma khí phun trào, hóa thành một đạo nhỏ không thể biết hạt tuyến, lặng yên không một tiếng động chui hướng Khôi Lỗi dưới chân. Hạt tuyến sau khi hạ xuống cấp tốc quyết tán, hóa thành một mảnh hắc vụ, đem Khôi Lỗi hai chân cuốn lấy. Khôi Lỗi hình như có cảm giác, gầm nhẹ một tiếng, trường thương đột nhiên đâm về mặt đất, y đồ đánh sơ sát hắc vụ. Nhưng mà Thích Cửu Yêu đã sớm chuẩn bị, thừa dịp Khôi Lỗi phân thần sát na, linh roi lần nữa vung ra, lần này trực kích Khôi Lỗi đầu lâu. Phanh, bóng roi chính giữa mục tiêu, Khôi Lỗi đầu lâu chấn động mạnh một cái, phát ra một tiếng vang trầm, thân hình lảo đảo một chút, nhưng cũng không ngã xuống, ngược lại quay người một thương quét ngang, làm cho Thích Cửu Yêu không thể không lần nữa lui lại. Có chút ý tứ, Thích Cửu Yêu khẽ mím môi khỏe môi, đáy mắt hiện lên một vẻ hưng phấn. Nàng thở nhỏ tại ma đạo bên trong sờ soạn lần mò, am hiểu nhất chính là loại này giữa sinh tử đánh cờ. Cái này Khôi Lỗi tuy mạnh, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. Khôi Lỗi bình thường dựa theo linh tượng thuật thức hành động, tương đối cứng nhắc, mình nếu là gặp địch giả yếu, liền có sơ hở mà theo, sau đó chỉ cần tìm đúng nhược điểm, nói không chừng có thể từ trên người nó tìm ra càng nhiều nhập điện biện pháp. Nàng tâm tư thay đổi thật nhanh, trong tay linh roi vừa thu lại, liền định đổi lấy bội kiếm làm chủ, kiếm quang như hồng, mang theo nồng đậm ma khí, liên tiếp vài kiếm đâm về Khôi Lỗi quanh thân. Mà Khôi Lỗi quả nhiên hung mãnh ngưng thương vào tới, Thích Cửu Yêu liền làm bộ chính mình đối đầu bất quá, dẫn hướng ngoài điện, cuối cùng càng là cố ý huy kiếm thời điểm lộ ra sơ hở, dẫn kêu cao lớn Khôi Lỗi nâng thương đập xuống, chính là chỗ này. Thích Cửu Yêu trong tay cấp tốc vận roi, dự định đánh xuyên đối phương nhược điểm, nhưng mà sau một khắc, ông, một đạo âm thanh xé gió tiếng kiếm rít vang lên. Chương 348, để ý chương 348, để ý Thích Cửu Yêu vô ý thức quay đầu. Chỉ thấy một vệ chói lọi kiếm quang tự thiên ngoại mà đến. Thiên diễn kiếm quyết. Liền mây sai Thích Cửu Yêu thì thảo, ý thức được cái gì, trong mắt không khỏi trợ to, nàng trong con mắt chiếu rọi, cái kia đạo thanh bạch kiếm quang đột nhiên vô cùng, một cái chớp mắt liền đem Khôi Lỗi đánh xuyên, thân ảnh cao lớn kia ầm vang sụp đổ, chia năm xẻ bảy mảnh vỡ giữa không trung hạ xuống. To lớn mảnh vỡ đang muốn rơi vào trước mắt của nàng, mà kia rút kiếm người đưa tay đẩy ra kia thứ nát, đã chặn ngang đỡ bờ eo của nàng, lại túi đầu giúp nàng sửa sang lọn tóc. Sư tỷ, không có sao chứ? Người kia một bộ bạch bào theo gió dương nhẹ, thanh sắc ôn nhuận. Kiếm quang tán đi sau, lộ ra một trương mặt mũi quen thuộc, chính là Lục Chiêu. Ngươi thế nào? Thích Cửu Yêu ngẩn người, lập tức kịp phản ứng, nhướng mày, tay nhỏ tại bộ ngực hắn nhẹ nhàng đẩy một cái, giọng nói mang vẻ mấy phần oán trách, sao ngươi lại tới đây? Ta không phải nói không cho ngươi đi theo sao? Tới cứu sư tỷ nha. Ta Thích Cửu Yêu hừ nhẹ một tiếng, ngươi không đến, ta mới vừa nói không cho phép điều tra ra kia linh khôi có hay không giấu đồ vật. Thật là sư đệ hộ tỷ sốt ruột, sư tỷ lại cố ý không mang theo ngọc thạch, không nói trước thông báo, sư đệ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Thư Thích Cửu Yêu lại hừ một tiếng, xoay người sang chỗ khác, che giấu đi đáy mắt một màn kia nhỏ không thể thấy chấn động. Nàng cúi đầu nhìn một chút mình bị xé rách áo bào đen góc áo, lại liếc mắt trên mặt đất tàn mát Khôi Lỗi mảnh vỡ. Gia hỏa này kiếm pháp lại tinh tiến, liền nguyên anh hậu kỳ Khôi Lỗi đều có thể một kích miểu sát. Nhưng là đấy lòng cao hứng là một chuyện, nhường Lục Chiêu nhìn ra lại là một chuyện. Nàng ngược lại ngón tay nhỏ nhọn chọc chọc Lục Chiêu tim, tốt, hiện tại bên ngoài hoàn toàn không có đầu mối, cũng không thể lô mãng đi vào, trên trời còn có bình chướng, ngươi nói thế nào? Thích Cửu Yêu đang nói, đột nhiên kịp phản ứng cái gì, bên ngoài trên trời dưới đất đều có cấm chế, ngươi bay vào. Lục Chiêu nhẹ gật đầu, thế nào, có cái gì kỳ quái sao? Tu sĩ ngự không mà thôi. Thích Cửu Yêu không muốn cùng loại người này nói chuyện, thật đáng giận. Sư tỷ đừng nóng giận, Lục Chiêu cười một tiếng, đến gần mấy bước, cúi đầu nhìn một chút nàng bị xé nứt áo bào đen góc áo, giọng nói mang vẻ mấy phần chế nhạo, lại khí xuống dưới. Cái này y phục có thể không chịu nổi, muốn hay không sư đệ giúp ngươi bổ một chút? Thích Cửu Yêu nghe vậy cúi đầu nhìn một chút, mới phát hiện trên người mình đen như mực váy ngắn có vài chỗ xé rách, lộ ra bên trong da thịt trắng đoán. Nhưng mà này còn không phải trước đó chiến đấu lưu lại, kiếm dấu vết lưu lại, rõ ràng là gia hỏa này vừa rồi kiếm khí dư ba, nhưng là hắn lại hộ chính mình bảo vệ rất tốt, cho nên nàng cũng không thụ thương. Nàng khuôn mặt nhỏ có chút đỏ, đẩy Lục Chiêu một chút, ngươi đừng nhìn Lục Chiêu bị nàng đẩy đến lui lại nửa bước, khóe miệng lại có chút dương lên, mang theo vài phần hài hước nhìn xem nàng, thấp giọng nói, sư tỷ đây là thẹn thùng, có thể sư đệ cũng không phải chưa thấy qua, sớm đi thời điểm vẫn là sư tỷ chủ động muốn ngươi. Thích Cửu Yêu trừng mắt liếc hắn một cái, tay nhỏ cấp tốc theo trong nhận chứa đồ móc ra một cái mới áo bào đen, tung ra sau khoác lên người, che khuất kia mấy chỗ tổn hại. Nàng động tác mặc dù nhanh, nhưng vẫn là không thể che hết mang thai lặng lẽ nổi lên đỏ ửng. Lại trừng Lục Chiêu một cái, sớm đi thời điểm để ngươi nhìn ngươi không nhìn, hiện tại chậm. Kia trước đó sư tỷ nói muốn cùng ta cùng tắm cũng đã chậm, còn có chiếm sư đệ gian phòng ngươi đừng. Nói, cái kia sư đệ cho sư tỷ bù một hạ y phục. Hắn lòng lang dạ thú đều không diễn, không cần đến ngươi quản. Thích Cửu Yêu nhỏ tính tình giống như cố ý đẩy ra hắn đưa qua tới tay, quay người hướng tòa kia nửa sập thạch điện đi đến. Lục Chiêu chậm ung dung cùng ở sau lưng nàng, trong tay vướt vướt Thích Cửu Yêu trôi này vừa thu vỏ trường kiếm, ánh mắt lại rơi tại nàng trong tóc viên kia hoa mai châm gài tóc bên trên, đáy mắt hiện lên một tia nhu hòa. Sư tỷ yên tâm, đã là ta theo tới, đương nhiên sẽ không để ngươi một người mạo hiểm. Thích Cửu Yêu bước chân dừng lại, quay đầu chừng hắn, ai muốn ngươi bồi? Chính ta có thể làm. Có thể làm là có thể làm Lục Chiêu xích lại gần chút hai của nàng bên cạnh, nhưng là sư đệ tại, sư tỷ sẽ càng được thôi. Thích Cửu Yêu khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, mạnh mẽ trừng mắt liếc hắn một cái, hít vào một hơi thật sâu sau. Lục Chiêu chỉ thấy sư tỷ bỗng nhiên trở lại ôm lấy cổ của mình, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nỉ non, cái kia sư đệ đã nói như vậy xem như nam tử, có thể làm cho sư tỷ nhìn sao? Ân. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, chóp mũi tràn đầy ưu nhiên mùi thơm. Đây chính là hắn kia đoạn tiên tông tiểu sư tỷ hương vị. Xưa nay không từng cải biến. Tại Lục Chiêu cái này, chỉ cần nàng kinh ngạc, hoặc là chính là sư tỷ bị ăn gắt gao, không có cách nào phản kháng thời điểm, tỉ như tại yêu vực mấy lần lẫn nhau uống rượu, hoặc là chính là sư tỷ còn có dư lực, vậy thì sẽ vì che giấu tâm cảnh của mình cung ngượng, trái lại ý đồ chiếm cứ chủ động. Mà loại tình huống này liền phân nặng nhẹ thong thả và cấp bách. Nếu là Lục Chiêu không có chuyện khẩn yếu hoặc là những người khác quấy nhiễu, kia bình thường sư tỷ cuối cùng bộ dáng đều sẽ rất yếu khí rất bất lực. Mà dưới mắt cảnh tượng như thế này, Lục Chiêu tự nhiên không làm được loại kia hành vi, cho nên cũng chỉ có thể nhẹ nhàng ôm chặt sư tỷ vòng eo. Cái kia sư tỷ kiến thức một chút cũng biết rồi. Thứ nói đến sư tỷ kiếm này, không phải liền là trước đó ta tới cửa cầu hôn lúc trôi này sao? Đuổng cho ngươi còn nhớ rõ. Trước mấy ngày còn bị ta thu thật tốt đây này, ta đương nhiên nhớ kỹ. Ngược lại là sư tỷ, lúc nào thời điểm lấy đi. Lục Chiêu khẽ cười nói, trộm bị hôn phu đồ vật không tốt ta thích Cửu Yêu mang thai càng đỏ mấy phần, trừng mắt liếc hắn một cái sau cấp tốc buông ra ôm hắn cái cổ tay, quay người đưa lưng về phía hắn, thấp giọng nói thầm, ai trộm, rõ ràng vốn chính là ta đưa ngươi. Cái kia sư tỷ còn thu hồi đi thích Cửu Yêu vẻ mặt dừng một chút, mở ra cái khác khuôn mặt nhỏ, ngược lại, ngươi cũng không phải rất chú ý bộ dáng. Ta nếu là không để ý, làm sao lại đuổi theo sư tỷ đến? Thích Cửu Yêu nháy nháy mắt, khuôn mặt có chút bối rối, ta nói để ý cũng không phải chỉ cái này. Chương 349, ta muốn mặc trên người ngươi chương 349. Ta muốn mặc trên người ngươi nàng ưa thích Lục Chiêu, nhưng không muốn Lục Chiêu cảm thấy mình tại hướng hắn yếu thế, làm giống như nàng đối với hôm nay Lục Chiêu nhường nàng đơn độc hành động canh cánh trong lòng dường như, nàng mới không có. Đây chính là Lục Chiêu. Lý giải sai lệch. Cái kia sư tỷ nói là cái nào? Thích Cửu Yêu nhất thời nghẹn lời, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng sâu hơn mấy phần, dường như muốn tìm lý do thích hợp phản bác, nhưng lại cảm thấy bất luận nói cái gì đều giống như càng tô càng đen. Nàng dứt khoát hừ lạnh một tiếng, xoay người tiếp tục hướng thạch điện đi đến, ngữ khí ra vẻ bình tĩnh, lười nhắc giải thích với ngươi, ngược lại ngươi người này chính là công phu miệng lợi hại. Sau đó lại vì không cho Lục Chiêu truy vấn, nàng còn nói thêm, ngươi không tại phi thuyền bên trên bồi tiếp ngươi sư tôn cùng sư muội, chạy tới đi theo ta làm cái gì? Lục Chiêu cùng nàng sóng vai đi tới, bồi sư tỷ làm việc, sau đó nhường sư tỷ nợ nhân tình, về sau tiên hội liền có thể vì sư đệ hỗ trợ, nội ứng ngoại hợp, đến lúc đó phá hủy nói minh, thế nào? Sư đệ rất biết mưu đồ a. Thích Cửu Yêu cái má có chút nâng lên, lẩm bẩm một tiếng, không để ý hắn. Hoàn toàn là dỗ tiểu hài tử thoại thuật. Nếu là những người khác khác nói, bây giờ Lục Chiêu chỗ nào cần nàng hỗ trợ? Hai người đi vài bước, Thích Cửu Yêu dư quang liếc mắt nhìn hắn, cắn môi nhẹ giọng, "Kia, ngươi sư tôn sư muội hỏi tới làm sao bây giờ?" Lục Chiêu cười cười, "Sư tôn sư muội thiện tâm, làm sao lại thấy sư tỷ người đang ở hiểm cảnh không để ý? Chớ nói chi là trước đó sư tỷ giúp ta đã cứu sư tôn, cũng hộ tống qua sư muội." Thích Cửu Yêu nhìn qua Lục Chiêu mặt mày, hai người nhìn nhau, sau một lát, nàng nói khẽ, "Ngươi đám kia sư minh đệ tỷ muội làm sao bây giờ? Về sau, cái khác chính đạo người hỏi ngươi làm sao bây giờ? Nói các ngươi thiên diễn môn cấu kết ma môn, nhu đồ làm loạn, ngươi làm sao bây giờ? Nói ngươi thiên diễn thiếu hiệp, đại phá yêu vực thanh danh truyền ra, bây giờ lại trợ ma đạo ma nữ phá cảnh, bị sắc đẹp mê hoặc, ý tại giúp địch nhân, tâm hắn đáng chết, làm sao bây giờ?" Lục Chiêu trừng mắt nhìn, chẳng lẽ ta Lục Chiêu không phải sao? Thích Cửu Yêu nghĩ nghĩ, giống như thật sự là dạng này. Nàng sư đệ hiện tại làm, theo những cái kia chính đạo lao ra hỏa đấy mắt đến xem, chính là như thế. Hơn nữa Lục Chiêu chân trước vừa mới cùng nàng nói, hắn muốn giúp chính mình, sau đó để cho mình giúp hắn phá hủy nói mình. Suy nghĩ kỹ một chút, những năm gần đây, Lục Chiêu xuất đạo đến nay, liền chưa từng làm nhiều ít chính đạo những người kia trong lòng phù hợp chuyện đứng đắn, rất nhiều đều là ly kinh phản đạo. Sớm mấy năm Cửu Thiên Thập Địa Đại Tân Sinh Thiên Kiêu nhìn thấy hắn liền muốn chỉ cái mũi mắng, nhưng lại không dám động thủ. Hơn nữa không nói tại nói minh hoặc là Cửu Thiên, ta tại Thiên Diễn cũng không cái gì tốt thanh danh à. Lục Chiêu lẩm bẩm, lại thở dài, chuyển mắt nhìn nàng, sư tỷ không cần lo lắng cho ta. Thích Cửu Yêu sững sờ nhìn xem hắn, đột nhiên xoẹt không sai một tiếng bật cười. Sư tỷ. Thích Cửu Yêu lắc đầu, lau khóe mắt bật cười nước mắt, không có gì. Nàng nói, cũng không hướng hạ nói tiếp, liền rất là trực tiếp cầm Lục Chiêu tay đi lên phía trước. Nói xong a, sư tỷ về sau liền trốn ở sư đệ đằng sau. Đúng đúng đúng. Lục Chiêu gật đầu. Chẳng qua hiện nay cô nam quả nữ Thích Cửu Yêu bỗng nhiên dừng bước, trở lại nhìn xem Lục Chiêu, một thân áo bào đèn che bên trong màu mực váy ngắn có chút chập chờn, tiểu mỹ yêu giá lại dịu dàng được người, sư đệ muốn đối sư tỷ làm cái gì, sư tỷ cũng sẽ không phản kháng a. Lục Chiêu bước chân dừng lại, ánh mắt rơi vào Thích Cửu Yêu tâm kia tiểu mỹ bên trong mang theo vài phần khiêu khích trên mặt. Hắn tự nhiên nghe ra được nàng trong lời nói chế nhạo cùng thăm dò, sư tỷ xưa nay đã như vậy, tổng yêu tại trong ngôn ngữ chiếm chút thượng phòng, dù là giờ phút này nàng mang thai còn hiện ra đỏ, cũng phải lắp làm ra một bộ thành thạo điêu luyện bộ dáng. Tay của hắn còn bị Thích Cửu Yêu trái lại giữ chặt, đầu ngón tay của nàng tại hắn lòng bàn tay có chút vuốt nhẹ một chút. Lục Chiêu lúc này liền bày ra một bộ vô tội vẻ mặt, sư tỷ làm cái gì vậy, sư đệ như vậy chính nhân có tử, còn kinh nghiệm sống chưa nhiều, có thể không nhịn được sư tỷ như thế trêu chọc. Chính nhân có tử. Lời này theo sư đệ miệng bên trong nói ra, làm sao nghe được như thế không đáng tin cậy. Thích Cửu Yêu con ngươi khẽ híp một cái, khóe môi lại không tự giác mà cong lên mấy phần. Mới vừa rồi còn cầm kiếm khí đem ta quần áo phá vỡ, hiện tại lại giả bộ đứng đắn, lại trực tiếp đem hất lên áo bào đen ném tới Lục Chiêu trên thân. Ta không mặc. Sư tỷ, đây là ta muốn mặc trên người ngươi. Hai người sóng vai hướng thạch điện chỗ sâu đi đến. Thích Cửu Yêu tay nhỏ còn cầm Lục Chiêu không thả, trên thân đã đổi thành Lục Chiêu kia khoản màu xanh ngoại bào. Lục Chiêu cũng là có chút không hiểu. Hắn trước kia mặc đạo bào liền bạch hắc hai khoản, sau đó bị sư tôn sư muội đổi lấy xuyên. Gần nhất ngẫu nhiên đổi thường phục, sư tỷ thế nào cũng để mắt tới. Đã đến trong điện trước hành lang, chỉ thấy bên trong tĩnh mịch mà chật hẹp, hai bên trên vách đá khắc đầy pha tạp phù văn, có nhiều chỗ thậm chí còn lưu lại vết máu khô khốc. Đột nhiên một tiếng tịch mịch vang động. Lục Chiêu đem Thích Cửu Yêu bảo hộ ở sau lưng, lại gặp một đạo sách theo trường thương hư ảnh canh giữ ở cái kia đạo trước mồm. Từ đâu tới tạp nhân, không biết tôn ti coi là thật vô lễ. Ta đếm tới ba, nhanh chóng lăn ra ngoài. Nếu không, Lục Chiêu nghe vậy hỏi, ý của ngươi là đếm tới ba về sau lại độc thủ? Không tệ, hư ảnh trả lời. Lục Chiêu nhẹ gật đầu, lôi kéo Thích Cửu Yêu liền hướng đi vào trong. Thích Cửu Yêu vẻ mặt không hiểu, cảm thấy gia hỏa này khẳng định là lại muốn động thủ đem người đập phát chết luôn a, dù sao tiến đến trước đó nàng chọn vẹn nhìn xem gia hỏa này vừa nghịch một khắc đồng hồ kiếm quyết tương thức, tất cả đều là gia trì pháp. Nhưng mà hai người đi đến đầu đường, cũng không thấy thanh trường thương kia hư ảnh cả người. Lại nghe kia hư ảnh, hảo tiểu tử, coi là thật không đem chúng ta để vào mắt. 4, 5, 6. Thích Cửu Yêu bước chân dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua kia sách theo trường thương hư ảnh, lại nhìn một chút vẻ mặt bình tĩnh Lục Chiêu, nhịn không được khẽ miệng giật một cái. Lục Chiêu thì lung lay đầu ngón tay linh quang. Quỷ ngữ pháp Thích Cửu Yêu lập tức minh ngộ, ngươi khống chế hắn. Kia hư ảnh không như bình thường linh hồn, càng tiếp cận với quỷ quái trạng thái, rất dễ dàng bị Lục Chiêu điều khiển. Lục Chiêu lắc đầu, ta chỉ là nhường hắn đếm xem chỉ có thể theo 4 bắt đầu số. Thích Cửu Yêu điểm một cái đầu, ta đã hiểu, cái này thạch điện thiết lập tốt chương trình là đếm tới 3 lại đổi người, hẳn là đoạn tiên tông tiền bối ý tại cho nhập điện người 3 hơi bên trong hối cải thời gian. Kỳ thật đại khái không phải, chẳng qua là lúc đó linh tượng kỹ thuật không đủ. Thích Cửu Yêu, cho nên thủ vệ linh khôi sẽ không thay đổi thông. Lục Chiêu lắc đầu, cho nên thủ vệ linh khôi sẽ không đếm ngược. Hai người đang khi nói chuyện, đã đi vào đường hành lang chỗ sâu. Kia hư ảnh còn tại nguyên địa chấp nhất đếm lấy số lượng, thanh âm dần dần từng bước đi đến, cuối cùng bị bên trong dũng đạo hồi âm nuốt hết. Đường hành lang cũng không tính dài, hai người đi ước chừng nửa khắc đồng hồ, phía trước liền xuất hiện một cái cửa đá khổng lồ. Cửa đá cao đến mấy trượng, mặt ngoài điêu khắc một cái dữ tợn yêu thú đồ án, răng nanh hoàn toàn lộ ra, hai mắt tinh hồng, dường như lúc nào cũng có thể sẽ từ trên cửa đập xuống đến. Khe cửa ở giữa mơ hồ lộ ra một tia màu đỏ sẫm quang mang, nương theo lấy trầm thấp vụ vụ âm thanh, giống như là có đồ vật gì tại cửa khác một bên ngo ngoe muốn động. Xem ra đây chính là chính điện. Thích Cửu Yêu nhìn chung quanh một lần. Sư tỷ có địa đồ sao? Không có đâu. Thích Cửu Yêu lắc đầu, ánh mắt rơi vào trên cửa đá, trong giọng nói mang theo vài phần không xác định, chỗ này ghi chép đã sớm tàn khuyết không đầy đủ, có thể tìm tới nhập khẩu toàn bộ nhờ viên kia viết một bài. Về phần cái này trong chính điện là cái gì, ta cũng không rõ ràng. Chẳng lẽ có cơ quan? Nói không chính xác. Chương 350, hiểu lầm chương 350, hiểu lầm. Lục Chiêu đánh giá cánh cửa đá kia, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào trên cửa yêu thú điêu khắc, đầu ngón tay xẹt qua kia giữ tận răng nanh lúc, lại cảm nhận được một tia băng lãnh gai ý, dường như cái này điêu khắc cũng không phải là tử vật. Hơn nữa lại có mấy phần nhìn quen mắt. Hắn thu tay lại, quay đầu nhìn về phía Thích Cửu Yêu, sư tỷ, môn này bên trên khí tức có chút cổ quái, giống như là một loại nào đó phong ấn. Người kia huyết ngọc bài còn có thể dùng sao? Thích Cửu Yêu nghe vậy, theo trong tay áo lấy ra viên kia huyết hồng ngọc bài, nâng ở lòng bàn tay nhìn kỹ một chút. Trên ngọc bài vết dạn dường như so trước đó sâu hơn mấy phần, huyết quang cũng có vẻ hơi ảm đạm. Nàng nhíu nhíu mày, nói khẽ, trước đó có hơn tầng bình chướng lúc đã hao không ít linh lực, cái này chính điện phong ấn chỉ sợ càng mạnh. Bất quá hẳn là còn có thể thử một chút. Nàng nói, đầu ngón tay lần nữa vạch ra một giọt máu tươi, nhỏ xuống tại trên ngọc bài. Giọt máu vừa mới tiếp xúc, ngọc bài liền có chút chấn động một cái, phát ra trầm thấp vù vù, lập tức huyết quang lại lần nữa sáng lên, mặc dù không kịp trước đó như vậy lóa mắt, nhưng như cũng ngưng tụ ra một đạo nhỏ bé có sáng, bắn thẳng về phía cửa đá. Oeng, cửa đá hơi chấn động một chút, yêu thú điêu khắc tinh hồng hai mắt dường như sáng lên một cái, khe cửa ở giữa đỏ sẫm quang mang tùy theo biến càng thêm nồng đậm. Nhưng mà, trong dự đoán mở ra cũng không xảy ra, cửa đá chỉ là khẽ run mấy lần, liền lại khôi phục bình tĩnh. Xem ra ngọc bài này huyết khí không đủ, chỉ dựa vào một mình ta máu sợ là mở không ra. Vậy ta cho sư tỷ hiến điểm. Lục Chiêu nói xong bén tay áo lên ra hiệu lấy máu. Ngươi làm là ai máu đều có thể sao, ngươi cũng không phải thích giá huyết mạch dòng dõi. Thích Cửu Yêu nói, đưa tay liền định lại cho tay của mình nói bậy lỗ hổng. Lục Chiêu thấy thế, vội vàng đưa tay nắm chặt cổ tay của nàng, ngăn trở nàng tiếp tục vạch phá ngón tay động tác, trong giọng nói mang theo mấy phần bất đắc dĩ, sư tỷ, ngươi đây là dự định nhìn thấy cấm chế liền lấy máu quá con sao? Thích Cửu Yêu bị hắn nắm lấy cổ tay, hơi sững sờ, lại trừng mắt nhìn, cái này có cái gì, cái này hồng ngọc bài là bãi đất hoang vắng chìa khóa, không cầm cái này lấy cái gì? Vậy nếu là cấm chế vẫn là không ra, ngươi liền đem chính mình khô sao? Ta cũng không phải đồ ngốc, làm sao lại? Thích Cửu Yêu lẩm bẩm. Lục Chiêu cười cười, lại nói, tuy nói loại này bí cảnh bình thường đều là khảo nghiệm hậu bối người, nhưng cũng không đến nỗi toàn bộ hành trình đều để tử tôn lấy máu a. Cũng không phải cái gì ma môn tà tự, nhưng chúng ta chính là ma môn a. Chớ nóng đội, trước hết để cho sư đệ nhìn xem. Lập tức hừ một tiếng, thu tay lại, ngựa khí lại mềm nhũn mấy phần, vậy ngươi cũng là nhanh lên. Lục Chiêu thấy sư tỷ con ngươi sáng sáng, đều có chút cảm thấy vừa rồi đơn thuần phản ứng nói không chính xác là nàng cố ý hành động đâu. Dù sao sư tỷ người loại này, làm sao lại lỗ mãng lấy đến đâu? Mà dạng này đã lộ ra nàng tâm cơ thiếu, lại lộ ra không phải sư tỷ chủ động cầu chính mình giải cấm chế. Ai? Nữ nhân xấu lòng tự trọng, luôn cảm giác ngươi bây giờ đang suy nghĩ gì thất lễ sự tình đâu. Thích Cửu yêu nheo lại con ngươi. Lục Chiêu giả bộ như nghe không hiểu dáng vẻ, quay người đi hướng cửa đá, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ cái cằm, ngựa khí bình tĩnh nói, sư tỷ đa tâm, ta đây không phải đang bận giúp sư tỷ phá giải cái này phá cửa sao? Thích Cửu yêu nhắm mắt theo đuôi đuổi theo, thò người ra tới, vậy ngươi nghĩ đến cái gì biện pháp? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lục Chiêu bên hông mặc kiếm ra khỏi vỏ, tay kia liền che lấy hai tròng mắt của nàng, sau đó nghiêm nghị kiếm quang đại thịnh, liền chém về phía cửa đá kia bên trên yêu thú. Cho dù là bị che mắt, Thích Cửu yêu cũng cảm nhận được kiếm kia bên trên đại phóng linh áp cùng kiếm khí. Đây chính là ngươi Lục Chiêu nghĩ biện pháp đúng không? Nhưng mà chẳng kịp chờ Thích Cửu yêu nói cái gì, Lục Chiêu mặc kiếm đã chém về phía cửa đá yêu thú. Trên cửa kia yêu thú chống rông hốc mắt đột nhiên giấy lên hào quang màu xanh biếc, hét lớn một tiếng, tiểu bối ngươi dám! Nhưng mà sau một khắc, nó con ngươi đột nhiên co rụt lại, khổng lồ thú thân thể miễn miễn cưỡng cưỡng né tránh thân kiếm, lại quay đầu xem xét, cửa đá kia đều đã bị Lục Chiêu một kiếm chém bỡ. Ngươi cái này hậu sinh, thế nào lời còn chưa dứt, lại là một kiếm bổ tới, cửa đá yêu thú không kịp trốn tránh. Thế là, sau đó không lâu, âm vang băng liệt, đá vụn văng khắp nơi cửa đá phía dưới. Một đạo nửa trong suốt màu xanh biếc yêu thú linh thể, ủy khuất ba ba trên mặt đất vẽ vài vòng, làm sao dám à? Làm sao dám? Cửa không có, nhà không có, ta cũng mất. Lục Chiêu cùng Thích Cửu yêu liếc nhau một cái, nhìn nhau không nói gì. Lục Chiêu thu kiếm vào vỏ, ho nhẹ một tiếng, tiền bối, cái kia, thực sự thật có lỗi à, thật sự là đao kiếm không nói gì, làm sao có cửa cản trở đường đi, mà thủ vệ lại không ra cửa đá kia yêu thú lập tức càng thêm ủy khuất, kêu là, cái gì không ra? Ngươi hỏi ta sao? Ngươi hỏi sao? Ngươi không có hỏi liền trực tiếp chặt ta. Ô, không sống mấy trăm năm, thân thể đều nhét vào ngươi cái này hậu sinh trên tay. Tiền bối tự trọng. Lục Chiêu nhìn lại, Thích Cửu yêu đang mím môi cười trộm, thấy Lục Chiêu nhìn nàng, lại tay nhỏ che miệng lại, nay ánh mắt lắc đầu. Ý là chính mình không có cười. Nàng đi lên trước, dựa vào Lục Chiêu bên cạnh thân, một bên tưởng tận xem xét hắn có hay không chỗ nào thụ thường, vừa nói, vẫn là sư đệ cái này mở cửa phương pháp độc đáo, bất quá ngươi đã nhìn ra tiền bối này là thủ vệ linh, ngươi liền không sợ nó còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Sư tỷ yên tâm, vị tiền bối này nhìn xem rất hiền lành, hẳn là sẽ không cùng ta tiểu bối này so đo, đúng không? Yêu thú linh thể bị hắn tiểu nói này, tức giận đến kém chút lại nhảy dựng lên, có thể nó hư ảo thân thể lung lay, hiển nhiên là không có cửa đá dựa vào, linh lực đã suy yếu không ít. Nó mạnh mẽ chừng Lục Chiêu một cái, tức giận nói, hiền lành, ta hiền lành cái đầu của ngươi. Lão tử năm đó thật là bãi đất hoang vắng chín thú một tròng, uy chấn một phương. Ngươi tiểu bối này làm sao dám? Lục Chiêu không có trả lời, chỉ là yên lặng rút ra mặt kiếm. Cửa đá yêu thú ngược lại nằm xuống, vẻ mặt u buồn, mà thôi, ngược lại cái chỗ chết tiệt này trong mấy ngàn năm cũng không người có thể qua quan, sớm nên tản. Chỉ là đáng thương ta tuổi già người yếu, lại bị cái này van bối như thế làm đủ, quả nhiên là Đoạn Tiên Tông không người. Lục Chiêu nhắc nhở, tiền bối, sư tỷ ta chính là Đoạn Tiên Tông thánh nữ, đương nhiệm tông chủ. Cửa đá kia yêu thú nghe vậy nhìn về phía Lục Chiêu, sư tỷ của ngươi là bên cạnh ta vị này, đó không phải là cùng ngươi cùng một chỗ phá cửa đồng bọn? Cửa đá yêu thú lại lần nữa vẻ mặt u buồn, bắt đầu mạ ước mây. Hóa ra là dạng này, ta lại bị người trong nhà đảo mộ tổ. Sớm biết hôm nay như thế, năm đó nên ô ô ô. Thích Cửu yêu nghe vậy, nhịn không được cười khẽ một tiếng, đi lên trước một bước, có chút túi người nhìn về phía kia hơi mở yêu thú linh thể, trong giọng nói mang theo vài phần chế nhạo, tiền bối lời nói này, thật đúng là để cho người ta xấu hổ vô cùng. Ta thân làm Đoạn Tiên Tông tông chủ, tự nhiên là đến kế thừa tông môn truyền thừa, sao có thể tính đào mộ tổ đâu? Cửa đá yêu thú ngẩng đầu, trừng nàng một cái, thử một tiếng, kế thừa truyền thừa. Nói dễ nghe, ngươi nha đầu này mang theo người ngoài tiền đến, một kiếm liền đem lão tử cửa đập, cái này gọi cái gì kế thừa? Lão tử năm đó thủ cái này bãi đất hoang vắng chính điện thời điểm, cái nào hậu bối không phải một mực cung kính dâng lên huyết tế, ba gõ chín bái mới dám bước vào đến nửa bước. Ngươi ngược lại tốt, trực tiếp vào tay liền đệ. Thích Cửu yêu trừng mắt nhìn, ngữ khí vẫn như cũ nhẹ nhàng, tiền bối nói đúng, nhưng hôm nay thời đại thay đổi, huyết tế kia một bộ quá mức phiền toái, ta người sư đệ này lại là tính nôn nóng, thực sự chờ không nổi lão nhân ra ngài chậm ung dung nghiệm thu huyết khí. Ngài nhìn, đây không phải cũng không làm bị thương ngài sao? Bất quá là cửa nát mà thôi, ngài cái này linh thể không phải còn rất tốt? Thật tốt. Yêu thú linh thể tức giận đến thanh âm đều cất cao mấy phần, hư ảo móng nuốt trên mặt đất bố bố, dơ lên một mảnh nhỏ bụi đất, cửa không có, ta thân thể kia cũng mất, cái này linh lực dựa vào cũng bị mất, tiếp qua đường này, ta liền phải hồn phi phách tán. Ngươi còn nói thật tốt. Ô ô ô, cửa đá yêu thú lại bắt đầu khóc sướt mướt. Đã thấy Lục Chiêu túi đầu tiến tới nhìn yêu thú mặt. Làm cái gì? Ngươi bây giờ xin lỗi cùng an ủi đều vô dụng. Trừ phi ngươi cho ta thay thân thể, không phải ta là sẽ không nói cho ngươi thần tàng liền giấu ở dưới mặt đất tam giai xoay trái 561 ô. Lục Chiêu, Thích Cửu yêu. Lục Chiêu cười cười, tiền bối hiểu lầm, ta cũng không phải muốn theo tiền bối xin lỗi hoặc là an ủi,